Chương 1, một vô địch rồi tịch mịch. Một vô địch rồi, tịch mịch. Phương Thiên ngồi ở trên đại thảo nguyên, một mặt tạm đạm tiêu hồn thở dài, đến dị giới đã 3 tháng rồi, muốn nhớ lúc đầu tình huống không khỏi trong lòng thở dài. 3 tháng trước, chúc mừng ngươi xuyên qua rồi. À, đang nằm tại trên mặt thảm xem tivi Phương Thiên còn không phản ứng lại liền phát hiện mình liền người mang sofa xuất hiện ở trong rừng rậm, trong tay khoai chiên còn ngừng ở giữa không trung, trừng lớn hai mắt nhìn lên trước mặt tuyệt cảnh. Mây trắng bồng bềnh, trong không khí tràn ngập tươi đẹp mùi vị, bên hai tràn đầy cây cối xa xa run run âm thanh. Một luồng gió nhẹ thổi tới, khiến cho Phương Thiên cảm giác được một tia ý lạnh. Người tại trêu chọc ta. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước mênh mông vô bờ rừng rậm đại thụ bóng mở, Phương Thiên hóa đá. Xuyên qua hàng năm có, lúc nào đến phiên chính mình rồi. Ta ở nhà ăn cái khoai chiên, xem cái tivi đều có thể xuyên qua. Tình huống này quả thực để Phương Thiên không thể nào nhổ nước bọn, nhìn tình huống chung quanh trong lòng tràn đầy cờ mở nở. Liên cái giải thích đều không có, chơi cái đản đản a. Thật sự coi xuyên qua không có dịch vụ hậu mãi có thể sang bậy a. Cho ta đến ngọn nguồn sẽ chết a. Bất quá, ta thật giống trở nên mạnh mẽ. Phương Thiên đứng lên nhìn mình nắm chặt quả đấm phảng phất có thể cảm giác được trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt, thử vung vung nắm đấm. Chỉ thấy chung quanh nắm đấm nhấc lên quyền gió thổi bên người cây cỏ lão đà lão đảo. Nha giống. Nhìn dáng dấp xuyên qua còn đã mang đến kim thủ chỉ, thực lực như vậy nhất định có thể tự vệ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, ta còn cần tu luyện. Không tới mãn cấp không đi ra ngoài. Thế là Phương Thiên bắt đầu tại rừng rậm tu luyện tháng ngày. Sau đó một tuần lễ sau, Phương Thiên cảm giác mình có gì đó không đúng. Chính là này không bình thường tình huống để Phương Thiên muốn tìm người hỏi do chuyện gì xảy ra, kết quả gặp phải ma thú. Chiến đấu tự nhiên là không phải ít, nhưng là ai biết liền ở giao phong này nháy mắt. Phương Thiên một quyền đánh trúng vào ma thú. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Ma thú trực tiếp liền đánh giám rồi, khiến cho Phương Thiên một trận sững sờ. Nhìn chằm chằm quả đấm của mình nhìn hồi lâu, đồng thời suy nghĩ phải hay không ma thú giả chết. Thế là cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra, phát hiện ma thú chết không thể chết lại rồi. Kết quả là Phương Thiên biết được quả đấm của mình, bắt đầu đại sát tứ phương đồng thời thử một chút chính mình mạnh như thế nào. Những ngày kế tiếp, tất cả đều là chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Coi như là vô số ma thú vây công, cũng là đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, càng là chiến đấu càng là tiểu tụy, tất cả ma thú đều là một quyền mất mạng. Chẳng khó khăn gì, thật giống như chơi game máy sửa chữa mở quá lớn không có vui thú vị. Dù cho Phương Thiên cực lực để thấp sức mạnh cũng là như thế, liền như chính mình bị động thuộc tính mang theo chết ngay lập tức hiệu quả như thế. Một khi công kích đối phương không chết cũng tàn phế, bất quá cũng may Phương Thiên thời gian 3 tháng bên trong rất tốt khống chế lại. Chí ít sẽ không một đòn mất mạng, chỉ là trọng thương ngã xuống đất. Nay cùng một đòn mất mạng có cái gì khác biệt? Không cảm giác được chiến đấu lạc thú vậy còn chiến đấu cọng lông tuyến a. Vô địch là vô địch rồi, thế nhưng tại sao ta tổng cảm giác được một loại không giải thích được cảm đạm tiêu hồn hư không cô quặn lạnh. Phương Thiên tuyệt vọng, đối cái này nhược bạo thế giới tuyệt vọng. Hiện tại Phương Thiên chỉ cầu có thể hay không tìm tới một cái thế lực ngang nhau đối thủ, để cho mình thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Người người đều muốn trở nên mạnh mẽ, không sai. Thế nhưng cường hơi quá có cái lông ý tự à, bất kỳ ma thú tại trước mặt ngươi hung thần ác sát sau đó một quyền đánh giẫm, ngươi muội à. Này còn có cái gì là thú? Người người đều nói dị giới lớn nhất đặc sắc chính là chiến đấu, thế lực ngang nhau nhiệt huyết chiến đấu. Nghiêm tin a, hồi ức a, cổ vũ a, từng đống mà liệu chính là ý chí. Cuối cùng hai người cho dù chiến bại cũng sinh ra hữu nghị. Nhìn lại mình một chút. Một quyền, ẩm. Đánh giẫm. Đổi một con. Một quyền, ẩm. Đánh giẫm. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa a a a a. Đối với vô địch ta rất vui vẻ a, nhưng là vô địch hơi quá a. Vừa nghĩ đến điểm này Phương Thiên cũng cảm giác vô số a nạ cả, thảo nê mã, lao nhanh mà qua. Nhưng mà Phương Thiên vào đúng lúc này có một loại hiểu ra, phảng phất đã minh bạch tại sao. Loại kia không đúng chính là sức mạnh tụ tập cùng áp xúc, cho tới bây giờ loại cảm giác đó mới biến mất. Đứng tại chỗ xoa xoa gò má triệt để không biết như thế nào cho phải, nhưng mà phong hồi lộ chuyển trong giây lát đó Phương Thiên nhìn thấy hy vọng. Mặc kệ thế giới này là cái gì, luôn có người mạnh mẽ, tin tưởng nhất định sẽ có nhiệt huyết chiến đấu. Ta còn có hy vọng. Trong lúc nhất thời Phương Thiên hai mắt giấy lên hy vọng, nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào phía trước, coi như là nát tan xương vỡ cũng phải bắt được tăng cao đạo cụ. Thế là Phương Thiên bước lên tìm kiếm con đường thành cường giả. Mà bây giờ, thế giới này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Đi rồi 3 tháng đều không có nhìn thấy cái người sống a a a a. Phương Thiên ngồi ở trên đại thảo nguyên tức giận xoa cái đầu phát điên rít gào, ngửa mặt lên trời thét dài không ngừng. Sau một hồi, Phương Thiên chính một mặt lạnh nhạt nhìn xem phía trước mặt cao vót ma thú dường như gấu bình thường đứng ở Phương Thiên trước mặt dương nanh múa vướt rất nhiều ăn tươi ý của hắn. Thời khắc này Phương Thiên cảm thấy ma thú địch ý, lâu dài chiến đấu để Phương Thiên biến hóa. Cả ngày lẫn đêm chiến đấu sau, ta đã vô địch rồi. Vô địch rồi. Tại sao ta đột nhiên rất nhớ khóc, vô địch sau liền nhảm chán muốn chết, đi rồi 3 tháng người đều không có nhìn thấy cái, người tốt xấu cho ta tiết lộ một cái manh mối, chứng minh thế giới này còn có người à. Đối mặt ma thú xuất hiện, giờ phút này Phương Thiên không có sợ sệt, mà là hai mắt ngưng lại, phóng ra đáng sợ chiến ý. Đã không phải là đã từng Phương Thiên rồi, bởi vì hắn vô địch rồi. Tuy rằng không biết làm sao chuyện quan trọng, tại sao ta cảm thấy đến từ thế giới ác ý. Phương Thiên chú ý lên trước mặt ma thú nhìn nó trọn vẹn muốn ngưỡng vọng thân cao, khóe miệng vừa kéo, trong lòng khó mà ngột ngạt. Sau một khắc, chỉ thấy ma thú một cái bay nào, cả thân thể nhằm phía Phương Thiên. Khổng lồ thân thể nhấc lên to lớn gào thét, đang đằng sát khí giơ lên giắt công kích mà đến. Đến hay lắm. Thấy một màn này, Phương Thiên trong lòng sáng ngời, tuy rằng không biết ma thú thực lực làm sao, nhưng Phương Thiên đang đối mặt thời điểm chiến đấu đều mang bức thiết kỳ vọng. Không để cho ta thất vọng a, ma thú. Chiến ý dâng lên, Phương Thiên đứng thẳng người, hai mắt tinh quang lóe lên, hai tay bỗng nhiên giơ ra. Một quyền đang chuẩn bị công tới, mà ma thú thấy một màn này trong thần sắc lộ ra trước nay chưa có nghiêm nghị. Trong giây lát đó, chỉ thấy ma thú từ Phương Thiên trên đầu bay qua. Bay qua. Tới. Đi qua. Đi. Ta đầy cõi lòng hy vọng chiến đấu, ngươi lại như vậy lợi ta. Ta hôm nay không tiêu diệt ta liền không gọi Phương Thiên. Phương Thiên tức giận đến phát điên không ngớt, phản phất cảm giác được đến từ ma thú trào phúng. Yêu nghiệt, ngươi lại để cho ta cảm giác khó hiểu đến một trận sỉ nhục, có bản lĩnh. Đứng tại chỗ Phương Thiên quay đầu lại nhìn rơi trên mặt đất ma thú, trên mặt khá là xoắn xuýt. Mà ma thú từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt có chút mờ mịt. Chú ý Phương Thiên nửa ngày mới lộ ra bừng tỉnh thân thể, lập tức dùng móng vuốt tại Phương Thiên đỉnh đầu khoa tay một cái, lại so sánh một chút thân thể của mình. Đã minh bạch. Nó đã minh bạch. Rất sống động mà hướng lấy Phương Thiên xì mũi coi thường, một bộ khinh bỉ ánh mắt, giống như là đang nói ngươi đặc biệt làm sao như thế thấp. Thấy một màn này, Phương Thiên mặt đen, lập tức cả người cũng đen. Cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, giữ tợn. Ta lẽ nào đã đến liền một con súc sinh đều phải trào phúng thân ta cao trình độ sao? Không. Súc sinh không thể thông minh như vậy, hay là ý của nó đang nói vì sao lại vồ hồ đây? Nói chung, tuy rằng không hiểu có ý gì, nhưng ta rất khó chịu. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, một quyền hạ xuống ma thú trên bụng, lập tức nhìn xem phía trước mặt quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Sau đó Phương Thiên ảm đạm tiêu hồn mà rơi lệ rồi, đứng ở thi thể của ma thú trước mặt, phiền muộn vạn phần rơi lệ một câu. Liền súc sinh đều khinh bị ta đến cùng có bao nhiêu thằng a? Không chịu được Phương Thiên, một cước đạp bay ma thú, không muốn nhìn thấy điều này khiến người ta xoắn quýt đồ vật. Nhưng mà Phương Thiên cũng không biết mình một cước này có bao nhiêu uy lực, ma thú khổng lồ trong nháy mắt bay về phía chân trời, hướng về phương xa bay đi. Chương 2, hai cô quạng. Hai cô quạng. Nhưng mà Phương Thiên cũng không biết mình một cước này có bao nhiêu uy lực, ma thú khổng lồ trong nháy mắt bay về phía chân trời, hướng về phương xa bay đi. Âm trầm trong thành bảo, một tên Vu Yêu đột nhiên trừng lớn hai mắt, tuy rằng Vu Yêu không có mắt. Ta cảm thấy, đột nhiên kêu gào làm cho trong thành bảo sinh vật vong linh đều run lên, sắc mặt trở nên khó có thể tin. Vu Yêu đại nhân, lẽ nào ngươi tìm tới ma vương người thừa kế rồi? Kỵ sĩ không đầu một mặt kích động nhìn xem phía trước mặt Vu Yêu, sắc mặt thập phần nghiêm nghị, rất nhiều liều mạng thuần phục ý tứ. Vu Yêu nghe vậy lập tức quay đầu lại, chú ý lấy kỵ sĩ không đầu, giơ tay cắm vào lỗ mũi nói ra: "Ta chỉ là cảm giác được ta trong lỗ mũi có gỉ mũi mà thôi. Ta đặc biệt có thể chém ngươi sao?" Vu Yêu có cái quỷ gỉ mũi a, bộ xương cũng có gỉ mũi ư? Kỵ sĩ không đầu tức giận đến đầu đều không thấy, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, nhưng mà không có chém đến bất kỳ vật gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vu Yêu cả người chấn động. Trong hai con ngươi phóng ra đố lửa, tuy rằng Vu Yêu không có mắt. Chờ đã. Vu Yêu giọng điệu đột nhiên biến đổi, nghiêm túc giơ tay ngăn lại kỵ sĩ không đầu lửa giận. Nhận ra được Vu Yêu biến hóa, không đầu kỳ thực sắc mặt ngưng lại, nghiêm túc nhìn quay lưng chính mình Vu Yêu, tuy rằng thân thể của hắn chính ở một bên mài đao chuẩn bị đánh lén Vu Yêu. Chỉ thấy trước mặt Vu Yêu bỗng nhiên quay đầu, giơ hai tay lên âm u mà cười ha ha. A ha 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 ha. Rốt cuộc. Đã tìm được chưa? Kỵ sĩ không đầu không kịp chờ đợi muốn biết đáp án, thân thể đã có một loại muốn ôm ấp Vu Yêu cử động. Không tìm được. Ta đặc biệt quả nhiên nên chém ngươi. Bạch. Kỵ sĩ không đầu tức giận đến thất khiếu chảy máu, lập tức trường kiếm trong tay nhanh chóng chém xuống. Trong nháy mắt, Vu Yêu vươn mình giơ hai tay lên phòng ngự đánh lén. Cong. Tay không giao sắc. Kiếm hạ lưu tình. Ngươi cái vô liêm sỉ, bằng không xem cái tên nhà ngươi đi theo tiền nhiệm ma vương thời gian rất lâu, bằng không ta đã sớm đem ngươi cho chôn sống rồi. Nhìn thấy Vu Yêu như vậy đưa tay, kỵ sĩ không đầu triệt để không có cách, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vu Yêu, tuy rằng đầu của hắn còn trên đất. Nhưng thời khắc này Vu Yêu nghiêm túc chú ý lên trước mặt kỵ sĩ không đầu, khẳng định mà nói ra. Mặc dù không có tìm tới, nhưng là ta có thể xác định ma vương người thừa kế ở ngay gần. Ta có thể cảm giác được vận mệnh mùi vị. Nói xong Vu Yêu lộ ra một loại manh manh bằng vẻ mặt, tuy rằng nhìn qua rất buồn nôn. Nghe được trả lời như vậy, kỵ sĩ không đầu mới thỏa mãn gật đầu, mỉm cười thu hồi trường kiếm. Lập tức lại là một kiếm mà ra. Ngươi cái này quỷ liếm nữ thần số mệnh kẻ phản bội. Cong. Lần này Vu Yêu nắm từ bản thân ma trượng phòng ngự, trong lúc nhất thời u ám trong đại sảnh ánh lửa bắn ra bốn phía. Đối mặt kỵ sĩ không đầu công kích, Vu Yêu nổi giận. Kỵ sĩ không đầu, ngươi đây là tại khiêu chiến ta vong linh Vu Yêu uy nghiêm. Ta nhưng là pháp lực vô biên, ủng có trăm vạn bộ xương quân đội người thống trị, bất kỳ sinh linh nghe được tên của ta đều sẽ không ngừng run rẩy. Nhưng mà ngươi không có tiểu kê kê. Kỵ sĩ không đầu túi đầu nhìn Vu Yêu dưới khố nghiêm túc nói ra, sắc mặt vẻ mặt thập phần vi diệu. Nghe vậy Vu Yêu túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình buồn cốt dị thường trắng loáng cùng chói mắt, đột nhiên giận dữ. Ngươi đây là kỳ thị chúng ta Vu Yêu. Nhưng mà ngươi không có tiểu kê kê. Ngươi cái này liền đầu đều bất ổn ra hỏa. Nhưng mà ngươi không có tiểu kê kê. Chúng ta không nói tiểu kê kê có được hay không? Được rồi, ngươi không có chứng. Vô liêm sỉ a a. Ta không tiêu diệt ngươi, ta cũng không phải là Vu Yêu thống lĩnh. Bùm bùm. Bùm bùm. Vu Yêu cùng kỵ sĩ không đầu ở trong đại sảnh cứ như vậy đánh nhau, hoàn toàn lại như là tiểu học sinh như thế. Một bên đi ngang qua nữ bộ xinh đẹp nhìn thấy tình cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sớm thành thói quen tình huống như thế. Vu Yêu cùng kỵ sĩ không đầu đánh cho hỏa thiêu hỏa quấn, trong đại sảnh tràn đầy mảnh vỡ. Đúng lúc này, Vu Yêu bỗng nhiên chấn động, ngăn lại kỵ sĩ không đầu nói: "Chờ đã, ta cảm giác có đồ vật đã tới. Ngươi cho rằng ta có tin hay không?" Kỵ sĩ không đầu từ lâu không tin Vu Yêu chuyện ma quỷ, nhấc theo trường kiếm hướng về Vu Yêu phương hướng chém tới. Trong giây lát đó, Vu Yêu bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ma thú khổng lồ thi thể đánh vỡ trần nhà nền bảo, mà hạ xuống vị trí vừa vặn là kỵ sĩ không đầu vị trí. Thế là, ầm ầm, kỵ sĩ không đầu bị đánh chìm rồi. Cả người bị trời giáng ma thú đè đến xích sao, hôn mê trước đó không quên nguyền rủa Vu Yêu: "Ngươi tên phản đồ này, lại đánh lên ta." Nghe được kỵ sĩ không đầu lời nói, Vu Yêu lung túng chụp chụp mặt, thật bất hạnh mà nói ra: "Cái này còn thật không phải ta, chỉ có thể nói ngươi vận khí quá không tốt rồi." Nhưng mà kỵ sĩ không đầu đã sớm hôn mê bất tỉnh, này ngược lại là để Vu Yêu khá là ngạc nhiên. Đứng tại chỗ nhìn ngất đi kỵ sĩ không đầu, khuôn mặt lộ ra một loại kỳ quái vẻ mặt, tuy rằng hắn không có mặt. "Thật kỳ quái, sẽ không thật sự ngất đi đi nha. Ngươi quá yếu đuối đi nha." Kỳ quái, Vu Yêu vặn bung ra thi thể, nhất thời cảm giác được một trận rùng mình, bởi vì hắn từ trên thi thể cảm thấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối là vượt qua tất cả, e sợ đã vượt qua tiền nhiệm ma vương toàn lực. Thật là lợi hại công kích. Vu Yêu than thở thời gian, đồng thời vận dụng siêu hồn thuật đem ma thú ký ức tra duyệt một lần. Thì ra là như vậy, xem đến kẻ nhân loại này rất lợi hại, rất có trở thành ma vương tư cách. "Không ngại ta đi thử xem, tin tưởng không người nào có thể tiếp nhận được sức mạnh mê hoặc. Phải biết thế giới này, sức mạnh chẳng khác nào tất cả. Ta quả nhiên là một thiên tài, kỵ sĩ không đầu ta đi tìm ma vương, chính ngươi chậm rãi mang theo đi." "A ha ha ha." Vu Yêu khua tay múa chân hướng về ngoài thành chạy đi, hoàn toàn liền không để ý tới ngất đi kỵ sĩ không đầu có nghe hay không. "Ma vương bệ hạ, lão hủ rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Về phần thật sự ma vương người thừa kế, đó là cái gì, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể trở thành là ma vương, cho nên người thừa kế gì gì đó chơi chứng đi thôi. Chắc hẳn ma vương trên trời có linh thiêng cũng rõ ràng lão hủ dụng tâm lương khổ, đây chính là quan hệ chúng ta ma tộc tương lai a." Vu Yêu chạy đến gian phòng của mình, lấy ra cặp da nhỏ lắp lên khăn mặt, bàn chải đánh răng, sữa bò. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Vu Yêu xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc, nhấc theo cặp da nhỏ biến mất ở nữ bộ xinh đẹp trong tầm mắt, như bay mà ở hướng về bên ngoài sông đi, lưu lại nữ yêu hết chức trách mà quét tước pháo đài. Chờ Vu Yêu sau khi rời đi, một đầu tóc bạc nữ bộ trưởng mặt không thay đổi nhìn cửa vào: "Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cho ta hảo hảo chăm sóc nơi này." Kỵ sĩ không đầu lời nói, chờ hắn tỉnh rồi nói cho hắn sự tình, khiến hắn đi tìm Vu Yêu. "Ta muốn đi xem rốt cuộc là ai lại có thể để Vu Yêu cái này tích cực." "Rõ ràng, nữ bộ trưởng." Trung quanh nữ yêu nghe được cung kính mà cúc cung đáp lời. Cùng lúc đó, Phương Thiên một mặt không nói gì mà đi trong rừng rậm, không bao lâu trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa hùng vĩ pháo đài. Nhìn pháo đài hùng vĩ bộ dáng, Phương Thiên trong lòng tràn đầy chấn động, tiếp lấy nhìn một luồng đen như mực ra hỏa từ trong lâu đài bay ra, hướng về xa xôi chân trời bay đi. "Nha nha, có thể bay được. Xem đến thế giới này là thế giới phép thuật rồi, rốt cuộc nhìn thấy một người giống người đồ vật rồi." Phương Thiên lời thề son sắt mà nhìn pháo đài, trong lòng tuôn ra hy vọng, nắm chặt nắm đấm hướng về pháo đài đi đến. Chỉ bất quá đi chưa được mấy bước liền gặp được vô số vong linh từ dưới đất bò đi ra, dữ tợn mà nhìn Phương Thiên quát tầm lên: "Người sống, người sống, người sống." Trong lúc nhất thời, Phương Thiên nhìn chung quanh vong linh chân mày cao lại, nắm chặt nắm tay cười nói: "Làm sao có một loại sông ma vương thành cảm giác, thật giống rất có ý tứ, ta liền tới chơi chơi thích hơn." Nói xong tràn đầy nụ cười mà hướng mà chết linh tàu đi, một hồi một phương diện đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Sau một khắc, Phương Thiên cùng vong linh đánh tối bụi, song phương sức mạnh chênh lệch quá lớn, lại bạo phát ra không tưởng tượng được mùi vị. Song phương khí thế phóng ra màu xanh lam cùng hào quang màu đỏ, tất cả xung quanh đều không chịu nổi mà run rẩy. Phương Thiên tràn đầy nhiệt huyết mà chú ý mà chết linh bộ dáng, cảm thấy chiến đấu vui vẻ. Nhưng mà, tình huống thật là như vậy. Vong linh tới gần, Phương Thiên một quyền. Vong linh bay nào, Phương Thiên một quyền. Vong linh há mồm, Phương Thiên một quyền. Vong linh lăn lộn, Phương Thiên một quyền. Vong linh quỳ lạy, Phương Thiên một quyền. Vong linh cầu xin tha thứ, Phương Thiên một quyền. Vong linh tự sát, Phương Thiên một quyền. Như thế tuần hoàn, mấy lần từ sau đó. Cô quạng. Chương 3, ba ma gì ạ? Ba ma gì ạ? Nhưng mà, tình huống thật là như vậy. Vong linh tới gần, Phương Thiên một quyền. Vong linh bay nào, Phương Thiên một quyền. Vong linh há mồm, Phương Thiên một quyền. Vong linh lăn lộn, Phương Thiên một quyền. Vong linh quỳ lạy, Phương Thiên một quyền. Vong linh cầu xin tha thứ, Phương Thiên một quyền. Vong linh tự sát, Phương Thiên một quyền. Như thế tuần hoàn, mấy lần từ sau đó. Cô quạng. Phương Thiên đứng ở vong linh núi thây trong, ảm đạm tiêu hồn mà thở dài. Trong tay mang theo một cái sau đó khói, rơi vào trong sương mù cảm khái và phần. Tuy rằng vong linh không mạnh, nhưng số lượng khá nhiều, đánh lên một ít tay giả đời cũng ăn thiệt thòi. Thế nhưng, Phương Thiên ung dung giải quyết xong bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, chính là một điểm cảm giác thành công đều không có. Ngẫm lại những người kia sau đại chiến, các loại thành tựu các loại vinh quang, nhìn lại mình một chút. Nhìn khắp bốn phía tàn xương vỡ mảnh, vong linh đã sớm đánh giấm không nổi. Rất đơn giản. Này, làm sao phá? Vào giờ phút này, tình cảnh này, sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ trong lòng cái cố này đau bi cảm giác. Chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, Phương Thiên hiện tại chính là như vậy. Ngồi chồm hổm trên mặt đất che mặt thở dài, thuốc lá sương mù từ từ bay lên, không nói ra được tiểu tụy. Liên ở Phương Thiên vạn phần phiền muộn thời khắc, một bên trong thành bảo đi ra một cô thiếu nữ. Chỉ thấy nàng tóc bạc lam con ngươi, mặc trên người xanh trắng váy liền, từ tiểu dáng nhìn lên rất giống là người hầu trang phục, chỉ là mặc ở trên người nàng không chút nào người hầu dung tục cảm giác, cho người một loại sáng mắt lên cảm giác. Màu nâu tiểu giày da đi ở trên bùn đất, màu trắng áo lót dài dán vào trắng non chân dài, có vẻ thập phần gợi cảm. Thiếu nữ tại nhìn thấy trước cửa thảm cảnh sau, hai con mắt lóe lên kinh ngạc. Làm nàng nhìn thấy ngồi chồm hổm trên mặt đất ảm đạm tiêu hồn Phương Thiên sau, nhất thời hơi nhướng mày, bước nhanh tới. Đem Phương Thiên trong tay thuốc lá cướp đi, bất mãn mà giáng dạy. Nhân loại, là ai cho phép bước vào Ma Vương lãnh địa? Muốn chết sao? Đột nhiên xuất hiện tình huống để Phương Thiên dừng lại, chính lúc hiếu kỳ lúc liền nghe lời của thiếu nữ, lập tức mặt liền sụ xuống, đen đến không thể lại đen. Phương Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất hy vọng lấy thiếu nữ trước mặt hoàn toàn không có gì để nói, chẳng qua là lạc đường mà thôi, không nghĩ tới sẽ như vậy không được hoan nghênh. Ta nói, vị này thiếu nữ, ta chỉ là lạc đường mà thôi. Còn có đem ta khói đưa ta vốn là không bao nhiêu. Vừa nói, một bên thở dài. Vốn là ba tháng thật vất vả nhìn thấy một người sống, kết quả vừa thấy mặt đối phương ngựa khí liền bất mãn hết sức, thật sự là để cho người ta buồn bực. Sắc mặt thập phần bất đắc dĩ Phương Thiên, che mặt ngồi xổm ở trước mặt thiếu nữ, phiền muộn tâm tình khiến người ta buồn bực, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc đốt. Thật sâu hút một ngụm đem phiền muộn biến thành sương mù, một miệng phun ra. Ai? Tang thương mùi vị từ trên người hắn đột nhiên tỏa ra. Thiếu nữ trước mặt tuy rằng không hiểu Phương Thiên vì sao như vậy tang thương, nhưng hút thuốc đều là không tốt. Chúng chi thiếu nữ chính là Ma Vương thành nữ bộ trưởng càng thêm không chịu nổi thuốc lá loại này nguy hại vệ sinh đồ vật. Đưa tay lần nữa đem Phương Thiên trong tay khói đoạt lấy, trong nháy mắt Phương Thiên bỗng nhiên cả kinh, trước đó tính là của mình chủ quan, hiện tại lập tức rõ ràng thiếu nữ tốc độ nhanh đến mức kinh người. Tuy rằng Phương Thiên thấy rất rõ ràng, bất quá nhưng không có ngăn lại. Chú ý lấy một tay một điếu thuốc thơm thiếu nữ, ngồi chồm hổm trên mặt đất Phương Thiên có chút không nói gì. Ta nói, ngươi theo ta có cựu oán sao? Tại sao ngươi muốn đối đầu với ta? Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ta làm không đúng sao? Thiếu nữ nhìn thấy Phương Thiên thở dài, nghiêm túc nói ra, đem thuốc lá dập tắt. Đối với cái này Phương Thiên khóc không ra nước mắt mà nói ra. Hiện tại ta chỉ muốn mượn biến mất buồn a. Ngược lại là thiếu nữ nhìn thấy Phương Thiên bộ dáng, không khỏi nói ra. Vừa vặn, ta chỗ này lại một cái nhân loại trợ giúp, ngươi muốn làm việc sao? Có thể độc chiến nhiều như vậy vong linh nhân loại bản lĩnh không sai, hơn nữa tuổi nhìn qua còn trẻ có tiềm lực, xem thái độ của hắn đối với ta cũng không hề quá lớn ý kiến, người rất được tuyển. Hoàn mỹ ứng cử viên. Nghe vậy Phương Thiên lập tức bĩu môi quay đầu nói ra. Ta từ chối. Lương tuần một kim tệ, phải biết rất nhiều nơi nhưng là một năm đều không lấy được một kim tệ. Ta không thiếu tiền. Phương Thiên căn bản cũng không có đi theo thiếu nữ ý tứ, đứng tại chỗ hoàn toàn không để ý tới. Nhưng mà lúc này đây, thiếu nữ biến sắc mặt, từ trước đó nàng quan sát Phương Thiên tình huống xem ra, Phương Thiên đối thân cao chấp niệm xem ra, như vậy liền không sai rồi. Thân là nữ bộ trưởng nếu như ta liền loại này mời chào đều làm không đến lời nói, quả thực chính là mất mặt. Chỉ nghe thiếu nữ hai con mắt lóe lên tinh quang, dựng thẳng lên một cái ngón tay, thắng cuốn tại nắm mà nói ra. Ta mang người đi ra ngoài. Thành giao. Nghe được đi ra ngoài ba chữ, Phương Thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng rồi. Thiếu nữ nhìn thấy Phương Thiên đáp ứng, vi diệu chú ý lấy. Như vậy hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta thuê người, mỗi tuần ta sẽ cho ngươi một kim tệ tiền lương, chỉ cần ngươi đã làm xong ta còn có thể dẫn ngươi đi pháo đài công tác. Phương Thiên nghe được lời của thiếu nữ, khuôn mặt lộ ra sự hiếu kỳ, quay đầu nhìn thiếu nữ. Pháo đài? Ngươi nói cái kia pháo đài? Chỉ về đằng trước hùng vĩ pháo đài hỏi. Thiếu nữ gật gật đầu, tự hào nói ra. Không sai, chính là tòa pháo đài này, nhân vật ở bên trong từng cái đều vĩ đại. Tuy rằng đầu óc đều có vấn đề. Thiếu nữ chưa hề đem câu cuối cùng nói ra, nhớ tới Vu Yêu cùng kỵ sĩ không đầu hàng ngày nàng cũng cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Lúc này Phương Thiên biểu thị có chút không hứng thú lắm, cái hắn muốn có thể không phải là cái gì quyền lợi cùng tiền tài, mà là tăng cao. Vậy ta không có hứng thú, nhanh lên một chút kết thúc chuyện của ngươi được rồi. Ta còn muốn đi xem những nơi khác, không tâm tư tại một địa phương giữ lại. Nói xong Phương Thiên xoay người hướng về thiếu nữ phía trước đi đến, nhìn thấy Phương Thiên di động thiếu nữ cũng không nói thêm gì. Chậm rãi cùng sau lưng Phương Thiên, dần dần cùng hắn song song. Ngươi có thể gọi ta mà gì ạ? Nha, ta gọi Phương Thiên. Phương Thiên không hứng thú lắm mà trả lời bên người thiếu nữ vấn đề, nhưng mà sau một khắc lời của thiếu nữ nhất thời để Phương Thiên trong lòng rung động. Ta là Long tộc. Rồng. Trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra rồng phương Tây bộ dáng, gần như cũng hiểu một ít tình huống. Cứ như vậy, hai người hướng về thế giới loài người đi đến. Nửa ngày sau, Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người đi trong rừng rậm. Mà ở cái này trong nháy mắt, hai người đều đã nhận ra có nhắc nhở to lớn sinh vật đang đến gần. Ma Di ạ lập tức ngừng lại bước chân, đứng tại chỗ làm tốt phòng ngự. Chỉ thấy nàng hai con mắt lóe lên nghiêm nghị, quay đầu nói với Phương Thiên. Xem ra chúng ta có phiền toái. Nghe vậy, Phương Trời hoàn toàn liền không để ý, lúc trước thời kỳ, quyền đả tiểu quái thú, chân đá áo đặc mạn thắng ngày đã để hắn đối với chiến đấu không có chờ mong cảm. Bởi vì mỗi lần chiến đấu sau đều là đột nhiên trống rỗng, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Chủ yếu vấn đề hay là bởi vì thắng lợi tới quá dễ dàng. Bây giờ thấy Ma Di ạ như vậy dáng dấp nghiêm túc, Phương Thiên có chút không biết như thế nào cho phải. Phiền phức a. Phương Thiên vi diệu thở dài một cái, ôm ngực mà đứng tại chỗ nhìn Ma Di ạ. Sau một khắc, một con to lớn chân trưởng rơi vào Ma Di ạ cùng Phương Thiên trước mặt. Một cước này rơi trên mặt đất trực tiếp để cho hai người nguyên chỗ nhảy nhót một cái, uy lực kinh người. La Ma Di ạ nhìn thấy quái thú bản chân sau nhất thời cả kinh, sắc mặt lúng túng mà cắn răng nói ra. Lại là gia hỏa này, đáng chết chúng ta có phiền toái. Gia hỏa này có thể là nắm giữ phá hủy một tòa thành thị sức mạnh. Chương 4, thứ nhân sinh cô quạnh như tuyết. Thứ nhân sinh cô quạnh như tuyết. La Ma Di ạ nhìn thấy quái thú bản chân sau nhất thời cả kinh, sắc mặt lúng túng mà cắn răng nói ra. Lại là gia hỏa này, đáng chết chúng ta có phiền toái. Gia hỏa này có thể là nắm giữ phá hủy một tòa thành thị sức mạnh. Lời nói ở giữa, Ma Di ạ sắc mặt thập phần lúng túng, rất nhiều xoay người rút lui ý tứ. Ngược lại là Phương Thiên nghe nói như thế, khuôn mặt lộ ra một ít kinh ngạc, nhìn lên trước mặt cao vút trong mây không nhìn thấy đầu quái thú, tò mò hỏi: "Ma Di ạ, có thật không?" "Đương nhiên, đây chính là có thể phá hủy một tòa thành thị ma thú, đẳng cấp là cấp 4. Như vậy quái thú có thể chiến thắng hắn e sợ chỉ có cấp 4 người mới được." Ma Di ạ sắc mặt nghiêm túc mà chú ý lên trước mặt quái thú, bất quá khiến người ta cảm thấy may mắn là quái thú còn chưa phát hiện chính mình, nói cách khác có cơ hội chạy trốn. Một bên Phương Thiên nhìn thấy Ma Di ạ sốt sắng như thế, hoàn toàn liền lĩnh hội không tới loại cảm giác đó, trương miệng hỏi: "Ma Di ạ, ngươi bao nhiêu cấp?" Nghe vậy Ma Di ạ hơi nhướng mày, trong lòng không rõ, bất quá nghĩ đến Phương Thiên là nhân loại khả năng không rõ ràng liền giải thích: "Giáng dấp của ta bây giờ chỉ có tam cấp, cùng cấp 4 so ra phát hiện thập phần to lớn. Chỗ bằng vào chúng ta thừa dịp nó còn chưa phát hiện chúng ta trước đó đào tẩu." "Nha." Phương Thiên nghe được Ma Di ạ khẩn trương lời nói, có chút không biết làm sao từ chối. Mà lúc này đây, quái thú phảng phất cảm giác được cái gì nguy cơ bỗng nhiên trừng hai mắt, túi đầu nhìn lại. "Không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi." Nhận ra được quái thú tầm mắt, Ma Di ạ lập tức xoay người hướng về Phương Thiên phương hướng chạy đi, muốn kéo lấy hắn đồng thời đào tẩu. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Thiên chân mày cau lại, cảm giác Ma Di ạ cũng không tệ lắm, ít nhất tại nguy cơ thời điểm có thể nghĩ đến chính mình. Chỉ là Ma Di ạ vừa mới tới gần gian phòng, con quái thú kia liền không nhịn được đã phát động ra công kích. To lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, trực kích trên mặt đất Phương Thiên cùng Ma Di ạ. Nhận ra được công kích tới tập kích Ma Di ạ, hoảng sợ hét dầm lên: "Cháy mau!" Ầm. Tiếng nói vừa dứt, quái thú móng vuốt bỗng nhiên hạ xuống, nền trên mặt đất nhấc lên một trận run rẩy. Ma Di ạ tuyệt vọng nhắm hai mắt, nằm trên mặt đất chờ đợi tử vong. Nhưng thật lâu không cảm giác được thống khổ, nghi hoặc mà mở hai mắt ra. Chỉ thấy Phương Thiên một tay chống đỡ hạ xuống móng vuốt, đứng tại chỗ một mặt hờ hững mà nhìn mình. "Cũng may ngươi bỏ xuống rồi, bằng không sẽ bị đánh tới." Cảm khái Phương Thiên giơ quái thú móng vuốt, có chút bất đắc dĩ. Nằm trên mặt đất Ma Di ạ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn nhẹ nhàng như thường Phương Thiên. "Gia hỏa này, thật mạnh. Tại sao mạnh như vậy gia hỏa lại xuất hiện tại nơi này? Lẽ nào hắn tới nơi này có mục đích gì khác sao?" "Không thể, Ma Vương Thành đã không có Ma Vương, nhân loại giáo đoàn cũng không có lý do gì đến đòi phạt chúng ta những này ác ma." Ma Di ạ không nghĩ ra phương ý của trời, rõ ràng cường đại như vậy lại còn sẽ đáp ứng chính mình lương tuần một kim tệ công tác. Bất quá Phương Thiên không có để ý Ma Di ạ tình huống, bàn tay phát lực đem quái thú cho nhấc lên ra ngoài. Ầm ầm. Quái vật khổng lồ cứ như vậy bị Phương Thiên làm cho người ngã ngửa đổ, ngã xuống chấn động để Phương Thiên cùng Ma Di ạ cảm giác được một trận nhẹ nhót. Lúc này, quái thú giận tím mặt toàn thân bùng nổ ra lay người khí thế, màu đen khí tức phóng ra, lấy mắt thường có thể thấy đến hình thức quyết tán. Nhận ra được điểm ấy, Ma Di ạ lập tức kinh hô: "Cẩn thận, tên kia bắt đầu bạo phát ma lực rồi, thực lực sẽ so với trước kia mạnh hơn mấy trăm lần." "Ma lực? Ồ, có ý tứ." Phương Thiên nghe được Ma Di ạ hốt hoảng dáng vẻ, lập tức chân mày cau lại cảm giác được thập phần có ý tứ, cầm nắm đấm ngẩng đầu chú ý trước mặt quái thú. Rốt cuộc tìm được một cái có thể đại chiến một trận đối tượng rồi, ta có chút không thể chờ đợi. Ngẫm lại lúc trước chiến đấu, rất đơn giản. Như thế chiến đấu quả thực cũng không phải là chiến đấu, thuần túy hay là tại đập con rồi. Hiện tại rốt cuộc có một cái ra dáng đối thủ. Thời khắc này, Phương Thiên vắng lặng đã lâu huyết dịch sôi trào, nhiệt huyết thiêu đốt mà đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm. Phương Thiên phảng phất rõ ràng chính mình rốt cuộc muốn như nguyện đại chiến một trận. Rốt cuộc có một cái ra dáng đối thủ rồi. Phương Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân bạo phát chiến ý, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tại Ma Di ạ trong kinh ngạc xông lên trên, hai chân giẫm một cái, nhún người nhảy lên, dốc hết khí lực, một quyền hướng về quái thú thân thể lại tới. "Đến a, để cho ta nhiệt huyết lên." Hiếu chiến nụ cười đứng Phương Thiên trên mặt tỏa ra, hai mắt của hắn tràn đầy không thể chờ đợi được nữa. "Oeng." Quái thú bị Phương Thiên một quyền đánh trúng, trên thân thể nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ tất cả xung quanh. Sau đó, không có sau đó rồi. Quái thú treo rồi. Phương Thiên cùng Ma Di ạ đồng thời đã trầm mặc. Đã nói gấp mấy trăm lần đây. Phương Thiên phát điên mà đứng tại chỗ trong lòng rít gào, có một loại núi lửa phun trào đột nhiên bị bốc vào nút lọ cho tắc lại cảm giác. Tỉnh táo một chút bình tĩnh, thật là bình tĩnh. Bây giờ ta nhưng là mạnh mẽ cường giả, không thể có xúc động như vậy, cường giả phải có lòng cường đại thái, tỉnh táo lại. Phương Thiên tự mình an ủi từ bản thân, đồng thời lao luyện mà móc ra thuốc lá ngậm lên miệng đốt. Hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một mặt tang thương cùng khóc không ra nước mắt mà ngồi xổm xuống. "Cô gọi a?" Tang thương dáng vẻ, không nói ra được tiểu tụy. Thời khắc này Phương Thiên có nhớ tới đã từng tỉ dụ, chơi game máy sửa chữa mở quá lớn, hoàn toàn nghiền ép, dẫn đến bất cứ hứng thú gì cũng không có. Không có cảm giác thành công, không có chiến đấu nhiệt huyết, lưu lại cũng chỉ có hư không, cuộc sống như thế không có cách nào đã qua. tuy rằng một bên Ma Di ạ sắc mặt chấn động, đứng tại chỗ ngơ ngác mà nhìn phía trước ngã trên mặt đất máu tươi ròng ròng quái vật, trong đầu đã là trống rỗng. Tốt, thật là lợi hại. Ma Di ạ song đồng như châm, nhìn chằm chằm trên đất hút thuốc lá Phương Thiên. Nghe được Ma Di ạ cảm khái, Phương Quá ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, phiền muộn mà thở dài. Lợi hại là lợi hại, chính là đặc biệt cô quạnh. Không có cảm giác thành công, không có nhiệt huyết chiến đấu theo Phương Thiên không hề đáng nghi. Người ta tuy rằng nhỏ yếu, nhưng chiến đấu sau các loại cảm giác thành công, các loại tình bạn, cơ tình. Nhìn xem chính mình. Đừng nói tình bạn rồi, ngay cả cọng lông cảm tình đều không có. Một quyền giải quyết, tất cả đánh giấm. Ta bắt đầu hoài niệm trước đây nhược bộ dáng rồi, ít nhất còn có theo đuổi. Không chịu được Phương Thiên đứng lên, ngậm thuốc lá một bộ mắt cá chết mà nhìn phía trước, thở dài mà nói ra. Ma Di ạ, chúng ta đi thôi. Ừm, tốt. Ma Di ạ dẹp loạn trong lòng chấn động cùng khó mà tin nổi, hướng về Phương Thiên phương hướng đuổi theo. Ngay tại lúc Phương Thiên cùng Ma Di ạ sau khi rời đi, bọn họ cũng không hề phát hiện quái vật bên cạnh không gian xuất hiện đen nhánh xoáy ổ, xoáy ổ bên trong chui ra một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Nàng nhìn chăm chú lên trước mặt quái vật thi thể xem một hồi, chuyển con mắt nhìn về phía Phương Thiên cùng Ma Di ạ phương hướng ly khai. Thực sự là tên lợi hại, bất quá, đúng là nhân loại sao? Thiếu nữ híp mắt cười, đồng thời thân thể nhanh chóng bị đen nhánh xoáy ổ cuốn đi. Hy vọng hắn không nên đối phó với ta. Chương 5, năm thế giới này không an toàn. Năm thế giới này không an toàn. Làm Phương Thiên cùng Ma Di ạ đứng ở nhân loại thành phố thời điểm, chung quanh cảnh tượng để Phương Thiên chân mày cau lại. Nhiều chủng loại nhân hình ma vật nương đi ở trên đường cái, các nàng lớn mật triển lộ lấy thân thể của mình, tuy rằng rất nhiều nơi đều bị che khuất, nhưng trên người mỗi cái chủng tộc đặc biệt vậy, áo giáp, mọc sừng đều triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Này làm cho Phương Thiên trong lòng khá là chấn động, rõ ràng thế giới này tuyệt đối bất đồng. Bất quá, người qua đường bên trong vẫn có một ít nhân loại, chỉ bất quá xem dáng dấp của bọn họ cũng không phải là cái gì người yếu. Trên người bọn hắn mang theo dường như sắt thép cơ bắp, sau lưng hai tay cự kiếm có vẻ sát khí ác liệt. Khá là bất ngờ một màn để Phương Thiên có chút lưu ý, bất quá bây giờ tình cảnh có thể nhìn ra ma vật nương cùng nhân loại đều cùng bình ở chung lấy. Bất quá Phương Thiên mắt liếc nhìn bên người Ma Di ạ, nàng mặc dù là long tộc thế nhưng là hoàn toàn nhìn không ra có long tộc bộ dáng, có thể nói là hoàn toàn mà như cùng nhân loại bình thường. Ma Di ạ nhận ra được Phương Thiên tầm mắt quay đầu nhìn Phương Thiên, nghiêm túc nói ra: "Như ngươi vậy thẳng tắp mà nhìn người khác là rất thất lễ một chuyện, ghi nhớ kỹ không nên cùng ma vật nương như vậy đối diện, bằng không các nàng sẽ cho rằng ngươi đối với nàng có địch ý, đến lúc đó đánh lên ta cũng sẽ không quản." Nhưng mà Ma Di ạ đột nhiên nghĩ đến Phương Thiên thực lực, lập tức đổi giọng nói ra: "Xin mời đừng làm ma vật nương bị thương, các nàng có chút không hiểu chuyện thỉnh thứ lỗi." Ma Di ạ thái độ trước sau kém nhau quá nhiều, này làm cho Phương Thiên cảm giác được có chút không thích ứng. Phất tay một cái vô tình nói ra: "Ta biết, ta cũng sẽ không bởi vì loại kia chuyện nhỏ cùng các nàng đánh nhau, có thể không đánh ta còn sẽ không đánh. Lại nói nơi này có khói không? Của ta khói không còn." Phương Thiên treo cuối cùng một điếu thuốc quay đầu nhìn Ma Di ạ, trong lòng khá là xoắn xuýt. Nghe vậy, Ma Di ạ một mặt bất đắc dĩ thở dài: "Hút thuốc đối thân thể không tốt, bất quá ngươi cần có thể đi tiệm tạp hóa." "Tiệm tạp hóa? Ta đi một lát sẽ trở lại đến." Phương Thiên nghe được sáng mắt lên, đúng dịp thấy phía trước có tiệm tạp hóa, thế là lập tức nhấc chân đi về phía trước. Thấy một màn này, Ma Di ạ bất đắc dĩ thở dài, nát tan bước đi theo. Tiệm tạp hóa bà chủ nhìn qua là một cái nhân loại, bất quá này đều không trọng yếu, quan trọng là thuốc lá. Phương Thiên vọt tới tiệm tạp hóa bên trong, chỉ vào quầy hàng mà thuốc lá có chút xoắn xuýt, nơi này thuốc lá hoàn toàn không rút qua, bất quá nên không sai. Chỉ vào một gói thuốc thơm hướng bà chủ nói ra: "Ông chủ, cho ta đến bao thuốc lá." "Tốt." Nói xong bà chủ liền đưa cho Phương Thiên một gói thuốc thơm. Trả tiền sau, Phương Thiên trở về Ma Di ạ bên người. Giờ phút này Phương Thiên cảm khái không thôi, không nghĩ tới thế giới khác cũng có thuốc lá, nhìn dáng dấp cũng không phải trong tưởng tượng như vậy rất lại phía sau. Thử đốt một cái, hít sâu một hơi. "Ồ, cảm giác cũng không tệ lắm." Cảm giác được mùi vị quen thuộc, Phương Thiên buồn bực trong lòng cũng mất. Bên người Ma Di ạ nhìn thấy cũng là thở ra một cái, Phương Thiên na loại có thể một quyền đánh bạo quái thú ra hỏa, nhưng là thập phần nguy hiểm. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống loại kia người kích động. "Như vậy chúng ta hiện tại muốn đi tìm một cái Vu Yêu đại nhân, tên kia không biết phi đi nơi nào." "Vu Yêu?" "Loại kia đầy người bộ xương, âm trầm ra hỏa." Phương Thiên ngậm thuốc lá tò mò ngẩng đầu nhìn bên người Ma Di ạ, đối với cái này Ma Di ạ gật gật đầu. Thế là Ma Di ạ mang theo Phương Thiên tiến vào Dòng binh công hội, đây chính là nhất là cởi mở địa phương. Chỉ là Ma Di ạ đi Dòng binh công hội chỉ là vì tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm Vu Yêu, mà Phương Thiên sẽ ở cửa chờ lấy, không bao lâu Ma Di ạ liền đi ra. "Đi thôi." Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên sau, nói một câu liền chuẩn bị cùng Phương Thiên rời đi. Chính lúc Phương Thiên cùng Ma Di ạ dự định rời đi Dòng binh công hội thời khắc, đột nhiên bên tai chuyển đến rít gào. "Có quái vật a!" Ầm ầm. Rít gào vang lên đồng thời, Phương Thiên cùng Ma Di ạ cũng cảm giác được mặt đất chấn động, thân thể không tự chủ được nhảy. Một cái. Như vậy chấn động để Phương Thiên cùng Ma Di ạ cảm giác được quen thuộc, bởi vì lúc trước đụng phải cấp 4 quái thú chính là như vậy để cho hai người nhảy một cái. "Giống." Đinh Hai nhức góc gầm rú tùy theo truyền đến, to lớn sóng âm nhấc lên một trận cuồng phong. Một ít không vững chắc phòng ốc trực tiếp bị thổi làm nát tan. "Thông báo giáo đoàn cùng lãnh tụ a." Trong lúc nhất thời cả tòa thành thị đều lâm vào khủng hoảng, chung quanh đều hoảng sợ trốn hướng về chỗ tránh nạn. Phương Thiên tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cao vút trong mây quái thú lướt qua tường thành một cước đạp ở thành phố trên đường phố. Ầm ầm. Nó chỗ đặt chân khói bụi cuồn cuộn, mang theo to lớn phong động cùng lực phá hoại. Nhìn quái vật, Phương Thiên há mồm đối Ma Di A hỏi: "Đây là cái gì quỷ? Tại sao ta cảm giác thế giới này thành thị cũng không an toàn, quái vật này đại hơi quá chứ?" Tại Phương Thiên ngạc nhiên quái thú thể hình thời điểm, Ma Di A nói chuyện: "Chuyện gì xảy ra, cấp 4 quái thú làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chúng ta gặp nguy hiểm." Nói đến một nửa, Ma Di A mắt liếc nhìn bên người tiểu hải tử. Tuy rằng vóc dáng là thấp, thế nhưng thực lực rất mạnh, cấp 4 quái thú một quyền liền giải quyết. Nghĩ nhiều, có hắn tại, vẫn là không nên lo lắng. Mà Phương Thiên hắn nghe được Ma Di A lời nói, dừng một chút, lạnh nhạt nói: "Cấp 4, vẫn tính đơn giản." Trước tiên nhìn kỹ hắn nói: "Chính ngắm nghĩa cẩn thận thế giới này chiến đấu, thực sự không được ta lên đi chơi một chút. Bất quá, còn được rồi, ta đã buông tha cho rồi." Phương Thiên cảm khái nửa ngày, nhìn quái thú tại trước mặt điên cuồng phá hoại, trong lòng khá là cảm khái. Tốt ở xung quanh cư dân thật nhanh đào tẩu rồi, nhìn dáng dấp đã không phải lần đầu tiên rồi, hơn nữa tất cả mọi người đều có tự mà trốn vào chỗ tránh nạn. Mau nhìn, là cấp B lãnh tụ. Đột nhiên một bóng người từ giữa không trung lướt qua, một bên người nhìn thấy lập tức kinh hô lên. Chỉ thấy người kia toàn thân áo trắng, mái tóc dài màu đen trên không trung phiêu dật, một thanh trường kiếm thả ở sau lưng, lập tức vững vàng mà hạ ở quái thú trước mặt. Cư dân nhanh đi chỗ tránh nạn, nơi này giao cho ta. Nam tử một mặt ngưng trọng đứng ở trên đường phố, nhanh chóng giơ tay rút ra trường kiếm sau lưng, khí thế mênh mông đối mặt quái thú. Chu Vi vẫn không có khiêng đi kịch tên nhìn thấy nam tử lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Quá tuyệt vời, lãnh tụ đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Trung quanh cư dân một bên chạy một bên hoan hô. Lãnh tụ nỗ lực lên. Rất nhanh, trung quanh cư dân bỏ chạy cách rời khỏi. Nam tử đối mặt quái thú khí tức, khắp khuôn mặt là chăm chú, trong tay nắm chặt kiếm không tự chủ được giơ lên. Cuối cùng đã tới biểu diễn sức mạnh lúc, các ngươi những quái thú này, xem ta không giết. Cả ngày lẫn đêm huấn luyện chính là vì bảo vệ nơi này tất cả mọi người, máu của ta vào đúng lúc này sôi trào. Ta nhất định phải cứu vớt thành phố này. Trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước chém tới. Thời khắc này, nam tử trong cơ thể huyết là sôi trào, hắn cảm thấy sức mạnh bốc lên. Nam tử hai mắt phóng ra tinh quang, cả người từ trên mặt đất nhảy lên một cái, ở giữa không trung hắn bùng nổ ra trước nay chưa có khí thế. Một đòn giết chết ầm ầm bạo phát. Đùng. Ai nha. Quái thú cũng không thèm nhìn tới đột kích nam tử, một cái tát đánh bay hắn. Nam tử đánh rắm. Cái quỷ gì? Vừa mới nhìn ngươi như vậy có khí thế, làm sao trong nháy mắt đã bị dây kéo a? Ta còn dự định nhìn xem thế giới này chiến đấu đây, như ngươi vậy ta rất lúng túng a. Mong đợi nửa ngày kết quả cái gì đều không nhìn thấy liền kết thúc, để lợi hại đến a. Phương Thiên nhìn thấy nam tử trong nháy mắt bị dây khỏe miệng vừa kéo, trong đầu dường như bị ạ nạ cả, thảo nên mã, đã như thế khó chịu. Chương 6, 6 một chân nhịn không được. 6 một chân nhịn không được. Một đòn giết chết ầm ầm bạo phát. Đùng. Ai nha. Quái thú cũng không thèm nhìn tới đột kích nam tử, một cái tát đánh bay hắn. Nam tử đánh rắm. Cái quỷ gì? Vừa mới nhìn ngươi như vậy có khí thế, làm sao trong nháy mắt đã bị dây kéo a? Ta còn dự định nhìn xem thế giới này chiến đấu đây, như ngươi vậy ta rất lúng túng a. Mong đợi nửa ngày kết quả cái gì đều không nhìn thấy liền kết thúc, để lợi hại đến a. Phương Thiên nhìn thấy nam tử trong nháy mắt bị dây khỏe miệng vừa kéo, trong đầu dường như bị ạ nạ cả, thảo nên mã, đã như thế khó chịu. Ầm ầm. Nam tử bị quái thú đánh bay đánh vào trên đường phố, to lớn va chạm đem trên đường phố phiến đá nhấc lên. Sức mạnh đáng sợ mang theo nam tử hướng về Phương Thiên cùng Ma Di ạ phương hướng xông đi. Dầm dầm. Hồi lâu nam tử lăn tới Phương Thiên cùng Ma Di ạ trước mặt, hắn giờ phút này đã đầu đầy máu tươi, xương mặt xương mũi. Đang nhìn đến Phương Thiên cùng Ma Di ạ sau, nam tử run rẩy giơ cánh tay lên. Đi mau. Tự coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào đi a. Phương Thiên lúng túng xem lấy nam tử trước mặt, người ta đều thảm như vậy còn đang để trong lòng chính mình, trước đó còn nhổ nước vào hắn, luôn cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Nghe vậy, nam tử cảm động không thôi, run rẩy nhìn Phương Thiên cùng Ma Di ạ, giơ ngón tay cái lên cười nói: "Các ngươi đi trước, ta chờ chút liền đến." "Ngươi dựng thẳng sợ lạc nữa à? Ngươi câu nói này cùng chiến tranh kết thúc liền về nhà kết hôn không khác biệt ta." "Ai, được rồi, không nhìn nổi rồi. Còn lại liền giao cho ta đi." Phương Thiên nhìn nam tử khỏe miệng hơi vểnh lên, khuôn mặt lộ ra chăm chú. Trong giây lát đó, nam tử cùng Ma Di ạ trừng lớn hai mắt, bọn họ tại Phương Thiên trên người nhìn thấy trước nay chưa có kiên định cùng tự tin. Ma Di ạ đột nhiên cảm giác được gò má của mình nóng lên, trong lòng có một loại thùng thùng nhảy lên cảm giác. Gia hòa này, Ma Di ạ không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, hai con mắt thẳng tắp mà chú ý lấy Phương Thiên đi về phía trước bóng lưng, không nói ra được tâm tình. Mà nam tử nhìn thấy Phương Thiên đạp bước về phía trước, lập tức từ chùi lên đưa tay gọi vào. "Cháy mau, ngươi là đánh không lại quái vật kia." Cấp S lãnh tụ lập tức tới ngay. Nghe vậy, Phương Thiên không quay đầu lại, đốt một điếu thuốc, sâu hít sâu một cái, lạnh nhạt nói: "Ta nhưng là rất mạnh." Vừa nói xong, Phương Thiên tại Ma Di ạ cùng nam tử nhìn chăm chú xông lên trên. "Oeng!" Một cước đạp trên mặt đất, Phương Thiên từ trên mặt đất bay người lên, dưới chân mặt đất vào đúng lúc này không chịu nổi sức mạnh nổ tung rồi. To lớn mảnh vỡ cùng sóng đất nhấc lên, đáng sợ phá hoại khuyết tán ra. Phản phất cả tòa thành thị đều tại Phương Thiên nhảy lấy đà sức mạnh dưới run rẩy, vết rách to lớn khuyết tán ra, cả tòa thành thị phản phất đều bị vết rách vây quanh. "Thật mạnh, sức mạnh không thể tưởng tượng được." Ma Di ạ cùng nam tử nhìn thấy tình cảnh này trừng lớn hai mắt, lập tức mặt đất vết rách khuyết tán mà tới. Nhìn thấy vết rách khuyết tán, Ma Di ạ lập tức nắm lên nam tử ngưng trọng nói ra: "Chúng ta rút lui trước, nơi này đã không được. Ma Di ạ mang theo nam tử nhanh chóng vọt đến ngoại vi, nhưng mà nước toát tốc độ nhanh kinh người, này làm cho Ma Di ạ khó có thể tin ngoái đầu nhìn lại. Làm sao có khả năng? Hỏng mất tốc độ quá nhanh rồi. Không được, nhất định phải gia tốc, bằng không ta cùng gia hỏa này đều sẽ gặp nguy hiểm. Khốn nạn a. Vèo. Ma Di ạ nghiến răng nghiến lợi lên, trừng lớn hai mắt ra sức về phía trước đào tẩu. Đáng chết Phương Thiên, lẽ nào liền không biết lưu thủ sao? Đào tẩu Ma Di ạ cầm lấy nam tử điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, trung quanh phòng ốc không ngừng sụp xuống. Bị Ma Di ạ bắt được nam tử trong lòng từ lâu trống rỗng, làm sao cũng không nghĩ tới một đứa bé lại có thể biết tạo thành cái này đáng sợ phá hoại. Tốt kẻ đáng sợ, hắn mạnh như thế nào? Chính lúc nam tử khiếp sợ thời gian, Phương Thiên đã vọt tới quái thú trước mặt, nắm chặt nắm đấm về phía trước nhảy tới. Chỉ một thoáng, quái thú nhận ra được Phương Thiên tới gần, mắt thú trừng, phóng ra lửa giận, gào thét mà há mồm ra tụ tập to lớn ma lực. To lớn cao áp ma lực cầu xuất hiện tại quái thú trước miệng, mà Phương Thiên đối mặt to lớn cao áp ma lực cầu, nở nụ cười. Rốt cuộc có chút thú vị rồi. Gia hỏa này nhìn qua thật mạnh, cùng lúc trước gia hỏa kia hoàn toàn khác nhau. Quá tuyệt vời. Nhiệt huyết chiến đấu. Ta đến rồi. Ăn một quyền của ta. Kích động Phương Thiên chiến ý lăng nhiên, một quyền hướng về cao áp ma lực cầu nện tới. Hắn không có cân nhắc bất kỳ né tránh, không nghĩ bất kỳ phương pháp khác. Một quyền hạ xuống. Oeng. Nắm đấm rơi vào ma lực cầu lên, chỉ thấy ma lực cầu đột nhiên lõm vào, tiếp lấy to lớn lực quyền bùng nổ ra. Vô hình sóng trùng kích tuôn hướng quái thú to lớn đầu lâu bị xung kích sóng thôn vệ, đầu không chịu nổi lực quyền, nổ tung. Sau đó, không còn. Không còn. Ba tháp, đỏ tươi máu thịt vụn ngã rơi xuống đất, toàn bộ tường thành nhuộm thành đỏ tươi, to lớn thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Ầm ầm. To lớn va chạm để mặt đất run rẩy lên, chu vi trong nháy mắt hạ xuống gió tanh mưa máu. Đứng ở to lớn thi thể trước mặt Phương Thiên, thấy một màn này, sâu hít sâu một cái thuốc lá, ảm đạm tiêu hồn mà đem sương mù phun ra ngoài. Ai, thực sự là cô quạnh. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ta phải hay không nên từ bỏ nhiệt huyết rồi. Ai? Phương Thiên lần nữa thở dài, trong lòng Anaka, Thảo Nê Mã, lao nhanh mà đi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khắp khuôn mặt là tang thương cùng khóc không ra nước mắt. Trước đây xem tiểu thuyết lúc sau, nhân vật chính từng cái chiến đấu không ngừng các loại ân oán tình kỷ, khiến cho ta rõ ràng lực lượng là tất yếu, hiện tại ta trở nên mạnh mẽ, sau đó, tịch mịch. Ta còn là tìm địa phương rửa giấy được rồi. Nói xong Phương Thiên xoay người chuẩn bị rời đi, kết quả quay đầu lại chốc lát không khỏi cả kinh. Vừa mới còn hoàn hảo kiến trúc hiện tại đã trở thành phế tích, liền ngay cả to lớn thành chủ pháo đài cũng xuất hiện vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn rất tốt làm sao đột nhiên liền mất giáo? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Cái kia quái thú có vẻ như cũng không có lợi hại như vậy chứ? Chờ chút. Phương Thiên bỗng nhiên muốn từ bản thân vừa mới nhảy lấy đà trong nháy mắt có vẻ như không có nương tay, sau đó cái kia uy lực chính hắn đều không rõ ràng. Thì ra là như vậy, hẳn là ta vừa mới nhảy lấy đà thời điểm không nắm chắc tốt sức mạnh, sau đó không cẩn thận đem cả tòa thành thị cho đập vỡ. Sẽ không cần ta bồi thường đi. Nhìn chung quanh phế tích Phương Thiên có chút trợn mắt ngất ngụm, mò sơ túi, liền một viên ma di ạ cho mình kim tệ. Ta còn là chạy trước đường, có thể không bị phát hiện tốt nhất. Quyết định chú ý Phương Thiên nhấc chân về phía trước, nhưng ở này cái chốc lát vô số bóng người vọt ra. Cái kia quái thú chết rồi. Quá tốt rồi, nhất định có ai tại giúp chúng ta. Thật kỳ quái, cái kia quái thú là chết như thế nào, thậm chí ngay cả đầu đều nổ tung rồi. Thân mặc quần áo màu trắng đám người đứng ở Phương Thiên trước mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc, Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này rụt cổ lại. Các ngươi nhìn không tới ta, các ngươi không nhìn thấy ta. Niếp thủ niếp cứ hướng về một bên chạy đi, sợ bị phát hiện. Chờ đã. Đột nhiên một cái nam tử gọi lại Phương Thiên, trực tiếp sợ đến Phương Thiên tay chân lạnh lẽo. Chột dạ quay đầu nhìn lại, nghi hoặc mà hỏi. Có chuyện gì sao? Lẽ nào ta bị phát hiện rồi? Cợt mờ nở, ta xong. Ta cũng không có tiền đi bồi thường, ta muốn tìm cơ hội đào tẩu. Nếu như không đúng liền chạy trốn. Tin tưởng không người nào có thể đuổi theo ta, ừm. Cứ như vậy. Nam tử nhìn thấy Phương Thiên sợ sệt, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói. Đừng sợ, ta muốn hỏi hỏi vừa mới nơi này xảy ra cái gì, ngươi thấy được sao? Ta còn tưởng rằng ta bị phát hiện rồi, nguyên lai không phải. Phương Thiên nghe được nam tử lời nói lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lộ ra ngây thơ vẻ mặt nói ra, ta thấy một ông già cùng quái thú chiến đấu, sau đó quái thú đầu liền nổ. Tiếp lấy lao giả tiểu ly khai rồi. Các ngươi nhất định sẽ không biết người kia chính là ta. Cái gì? Lại có tên lợi hại như vậy, nhìn dáng dấp nhất định là đi ngang qua năm cấp cường giả. Nam tử nghe được Phương Thiên lời nói, khuôn mặt lộ ra chấn động, đồng thời một mặt ước mơ. Thất thần sau, nam tử ôn nhu nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. Được. Nghe được nam tử để cho mình đi, Phương Thiên lập tức dùng mắt thường không tốc độ rõ rệt cuốn đi. Các loại nam tử hoàn hồn hoàn toàn sẽ không tìm được Phương Thiên tung tích. Chờ Phương Thiên sau khi rời đi, những người kia tại nguyên chỗ làm một chút điều tra sau tiểu ly khai rồi. Mà Phương Thiên sợ mất mật mà chạy về, rất cho tại trong một căn phòng tìm tới Ma Di ạ cùng nam tử sắc mặt không tốt mà nhìn các nàng. Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên đầy mặt oán nghiệm, trước đó nàng suýt chút nữa đã bị đổ nát kiến trúc thôn vệ, bây giờ nhìn lấy Phương Thiên rất là nghiến răng nghiến lợi. A, này không phải chúng ta đại anh hùng sao? Chương 7, 7 tốt tùy hứng. 7 tốt tùy hứng. A, này không phải chúng ta đại anh hùng sao? Quán niệm bắn ra bốn phía âm thanh truyền tới Phương Thiên trong hai, một tiếng này sợ đến Phương Thiên liền vội vàng che Ma Di ạ miệng. Đừng đừng, nếu như bị phát hiện rồi, ta cũng không có tiền bồi thường bọn hắn. A a. Ma Di A nghe được chân mày cau lại, khá là kinh ngạc, nhìn Phương Thiên sợ hãi dáng vẻ tâm tình bất chi giác khá hơn. Lúc này, lúc trước nam tử giờ khắc này đã toàn thân băng vải, hắn đang nhìn đến Phương Thiên sau khi trở về hai mắt lóe lên tinh quang, như gió mà vọt tới Phương Thiên trịnh trọng nói: "Sư phụ, dạy ta trở nên mạnh mẽ đi." "Cái quỷ gì?" Phương Thiên cảm giác được buồn bực, quay đầu nhìn nam tử, đã thấy hắn trịnh trọng quỳ trên mặt đất không lưng nằm trên mặt đất. "Nếu như ngươi không thu ta, ta liền không đứng lên." "Tốt tùy hứng." "Bất quá, ngươi không đứng lên liền không đứng lên, gặp lại." Nói xong lôi kéo Ma Di ạ chuẩn bị rời đi, lưu lại trợn mắt há hốc mồm mà nam tử nhìn. "Không đúng vậy. Đạo sư, ngươi đừng như vậy a." Nam tử đột nhiên nhào tới Phương Thiên bên người, hai tay ôm bắp đùi của hắn gọi vào. "Này không đúng vậy, lẽ nào thành ý của ta không đủ?" Nam tử kỳ quái không ngớt, vội vã chuyển xuất lá bài tẩy của mình. "Chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, gia tộc chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi to lớn danh dự. Vô vị, ngươi vẫn là không muốn tìm ta." Phương Thiên không quan tâm ôm bắp đùi mình nam tử, dùng sức đi về phía trước. Nắm được nam tử một trận nhe răng trợn mắt. "Chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, ta có thể cho ngươi bưng trà đưa nước, giặt quần áo gì gì đó." Nam tử một mặt chí thành mà nhìn Phương Thiên, nghe vậy Phương Thiên một mặt bất mãn, ghét bỏ mà nói ra: "Không nên, như thế chuyện phiền phức ta sẽ không, ta sẽ xuất học phí." Nam tử đã không chịu nổi, hoàn toàn không biết Phương Thiên muốn cái gì, nao ngắn mà bước lên một câu: "Tốt." Nghe được học phí, Phương Thiên sáng mắt lên: "Ta hiện tại vừa vặn không có tiền, có cái thu nhập vẫn là thật không tệ." "A." Nam tử hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Phương Thiên như vậy sẽ đồng ý rồi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phương Thiên. "Đến, trước tiên cho ta học phí." Phương Thiên nhìn thấy nam tử sững sờ, khuôn mặt lộ ra cười xấu xa. Một bên Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên bộ dáng, khuôn mặt lộ ra ghét bỏ: "Ngươi không phải là muốn cho học phí sau người liền biến mất rồi?" "Làm sao có khả năng, Ma Di ạ ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ là ta hiện tại không biết giáo cái gì mà thôi." Phương Thiên nghe được Ma Di ạ lời nói, có chút bất đắc dĩ, cũng không nói gì nữa. "Đạo sư, khi nào thì bắt đầu dạy ta trở nên mạnh mẽ ạ?" Lúc này nam tử đột nhiên xông ra, hắn bắt đầu lo lắng Ma Di ạ nói có phải không thật sự rồi. "Ta tạm thời không có cái gì có thể dạy ngươi, trước tiên chờ một chút được rồi." Phương Thiên nhìn thấy nam tử có chút bất đắc dĩ nói ra, nghe vậy nam tử nở nụ cười: "Cảm ơn đạo sư, ta gọi Isaac, đạo sư ngài tên gì?" "Ta gọi Phương Thiên." "Đạo sư chính ta ở rồi, ngươi đã thu ta làm đồ đệ, tốt xấu cũng muốn dạy ta một chút vật gì đi, cũng không thể như vậy một mực trên danh nghĩa đi." Một bên bất đắc dĩ Phương Thiên nghe được Isaac lời nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như vậy đi. Ta tuy rằng không biết làm sao dạy ngươi, ngươi liền chính mình phát huy đi, không cần lo lắng bất kỳ, làm việc phải liều mạng nội tâm ý nghĩ đừng cho hối hận của mình là được." Isaac nghe được Phương Thiên giáo huấn, có một loại khóc ròng ròng mà cảm giác, kích động không thôi mà nhìn Phương Thiên. "Đạo sư, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Tuy rằng không học được đồ vật." Isaac phản ứng lại cảm động vẻ mặt trong nháy mắt không còn, lập tức kêu lên sợ hãi: "Nào có như ngươi vậy đạo sư à, ít nhất cũng phải gọi ta một điểm đồ vật để người khác biết đạo sư sự lợi hại của ngươi, cũng không để cho ta ở bên ngoài làm mất mặt ngài mà ta." Phương Thiên nhìn thấy Isaac như vậy phát điên, trên mặt rất thật không tiện. "Nhưng là ta căn bản liền không biết mình là làm sao trở nên mạnh mẽ đó à, đột nhiên để cho ta dạy người ta còn thật không biết dạy người à. Đạo sư a, ngươi quá không phụ trách nữa à, ta tốt xấu cũng là học viện thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã lấy được cấp B lãnh tụ, ở trong học viện nhưng là phong quang vô hạn tiền bối a." Nói đến chính mình Isaac liền có chút tự hào, nhưng là cùng Phương Thiên so sánh với nhau mình chính là một con kiến nhỏ. Phương Thiên mạnh mẽ tại Isaac trong lòng thật lâu không thể tiêu tan, một quyền đánh chết cấp 4 quái thú. Loại kia xung kích giống như là khi còn bé lần thứ nhất thấy đến siêu nhân mạn gà như thế, chấn động cùng ước mơ. "Ta muốn trở nên như đạo sư như thế mạnh mẽ." Isaac trong lòng hạt giống nảy mầm, cho tới nay hắn cho là mình đã cường đại rồi, có một ít ngông cuồng tự đại. Lần đầu tiên nghe nói có cấp 4 quái thú, liền một thân một mình xuất chiến. Cũng may gặp phải Phương Thiên. Chính là Phương Thiên mạnh mẽ để Isaac rõ ràng, chính mình còn nhỏ yếu. "Đạo sư, và ngươi, dạy ta một chút đi." Chí thành chi tâm Isaac thật sâu đối Phương Thiên cuối cùng, muốn trở nên mạnh hơn. Ma Di ạ nhìn thấy Isaac như vậy chăm chú, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống không khỏi có chút thương tiếc, chuyển con mắt nhìn về phía Phương Thiên nhỏ giọng nói ra: "Ngươi đáp ứng, hắn đều như vậy và ngươi." Nghe vậy Phương Thiên khó xử mà gãi đầu một cái, thở dài một cái nói ra: "Được rồi, ta dạy cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi không đạt tới yêu cầu của ta, chính ngươi rời đi đi. Thực sự là phiền phức a, nhìn dáng dấp ta muốn đi đồ thư quán tìm ít tài liệu rồi. Ta mới đến thế giới này căn bản liền không biết thế giới này chiến đấu là chuyện gì xảy ra, trước tiên nâng xem nhìn kỹ." Phương Thiên trong lòng khó xử, mà trước mặt Isaac nghe nói như thế cảm động không thôi, kích động lớn tiếng trả lời: "Là, đạo sư, ta nhất định sẽ kiên trì. Đạo sư rốt cuộc thừa nhận ta. Quá tốt rồi." Isaac khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ, trong lúc nhất thời để Phương Thiên cùng Ma Di ạ cũng có thể cảm giác được hắn vui sướng. Đã nhận được Phương Thiên thừa nhận, Isaac lập tức đem tin tức của mình phản hồi cho gia tộc mình. Tại Phương Thiên trước mặt lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra sau, lập tức chuyển đến âm thanh: "Thiếu gia, có chuyện gì không?" "Quản gia, ta tìm tới đạo sư rồi. Ta muốn cùng đạo sư học tập, ngươi theo ta phụ thân nói một chút." Isaac vui vẻ không thôi, ngữ khí đều có vẻ hết sức kích động. Một bên Phương Thiên gọi vào vật này, trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc. "Lại còn có điện thoại, đây chính là thế giới phép thuật a." Không nghĩ tới lại còn có như vậy công nghệ cao đồ vật, xem đến thế giới này có chút không giống. Phương Thiên tò mò nhìn máy truyền tin, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, một bên Maria nhận ra được hơi nhướng mày, cảm giác Phương Thiên cử động hết sức kỳ quái. Kẻ nhân loại này rốt cuộc là nơi nào nhô ra, liền máy truyền tin đều chưa từng thấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thật giống đối thế giới không biết, cảm giác giống như là không thuộc về thế giới này. Nghĩ đến điểm này Maria nhất thời con ngươi co rụt lại, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên lai vẻ mặt. Đem cái này manh mối ghi chép xuống. Thế giới này cũng có dị giới người, lúc trước quái thú cũng là từ dị giới tới. Lúc này, trong máy truyền tin thanh âm của quản gia có vẻ khiếp sợ. "Là, có đúng không?" "Quá tốt rồi, thiếu gia. Nếu như vậy ta đi thông báo lao gia, ngươi yên lòng đi theo ngài đạo sư tu hành xong rồi." "Ừm." "Cứ như vậy." Isaac kích động đem thông tin ngủm, mặt tươi cười mà đứng ở Phương Thiên trước mặt. Lúc này, một bên đi tới thân mặc đồ trắng áo gió đám người. Bọn hắn chính là trước kia hỏi do Phương Thiên lãnh tụ đội ngũ, sự xuất hiện của các nàng để Phương Thiên sắc mặt một thanh. Chương 8, tám mạnh nhất lãnh tụ. Tám mạnh nhất lãnh tụ. Bọn hắn chính là trước kia hỏi do Phương Thiên lãnh tụ đội ngũ, sự xuất hiện của các nàng để Phương Thiên sắc mặt một thanh. "Ta đi, các nàng sao lại tới đây, tuyệt đối đừng bị phát hiện." Phương Thiên sợ mình bị phát hiện sau đó bị tra ra bản thân là phá hủy thành phố người, sau đó lượng lớn bồi thường ép được bản thân thở không nổi. "Ai, đây không phải ý rắc sao?" Người cầm đầu nhìn thấy ý rắc lập tức lộ ra ngạc nhiên, làm hắn nhìn thấy ý rắc toàn thân băng vải bộ dáng khuôn mặt lộ ra khinh thường. "Ngươi không phải là nói muốn một người giải quyết sao? Làm sao biến thành bộ dáng này, thực sự là buồn cười. Đáng ghét, các ngươi lần này vô liêm sỉ. Rõ ràng có thể trước tiên cảm thấy, tại sao các ngươi còn muốn kéo? Các ngươi những này hèn yếu ra hỏa không tư cách nói ta." Isaac thấy đến những kia người lập tức tức giận gọi vào, hai mắt chết nhìn chòng chọc các nàng. Rõ ràng những người này mạnh hơn ta, lại đối mặt quái thú đột kích thời điểm chậm rãi. Những người này căn bản là không xứng làm lãnh tụ. Giận dữ Isaac đối với cách làm của bọn họ bất mãn hết sức, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể nuốt giận vào bụng mà nhìn. Dẫn đầu nam tử nhìn thấy Isaac có vẻ tức giận, càng là buồn cười. "Làm sao? Rất bất mãn. Ngươi xông lên còn không phải như thế không hiệu quả, thực sự là buồn cười ra hỏa." Isaac nghe được đối phương chảo phúng, càng là phẫn nộ. Nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi gọi vào. "Cái tên nhà ngươi căn bản là không xứng làm lãnh tụ." "A a, ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng là nhận lấy quốc gia nhận chứng lãnh tụ, có thể không như ngươi loại này học viện đều không có tốt nghiệp liền chạy tới làm lãnh tụ ra hỏa có thể so sánh." Nam tử ác liệt khinh bỉ Isaac, nhất thời để Isaac không nói gì. "Đáng ghét. Lãnh tụ căn bản cũng không phải là như vậy. Lãnh tụ nhưng là mọi người thủ hộ thần, làm sao có thể sẽ là ngươi loại rác rưởi này. Này này, quên đi. Isaac, chúng ta đi thôi." Phương Thiên nhìn thấy Isaac như vậy, khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ. "Lãnh tụ là cái gì quỷ?" "Được rồi, Isaac gia hỏa này xem ra rất yêu thích lãnh tụ. Những người này thập phần khiến người ta không sảng khoái, ta vẫn là không muốn quản." Isaac nghe được Phương Thiên lời nói, tức giận bất bình, nhưng cũng không nói thêm gì. "Ta biết rồi, đạo sư." "Đạo sư?" "A ha ha ha, Isaac đầu óc ngươi quả nhiên không bình thường, lại gọi một đứa bé gọi đạo sư, có thể sinh ra ngươi cái này náo tàn tiểu tử, xem ra cha mẹ ngươi cũng không bình thường." Nam tử nghe được Isaac lời nói lập tức nhất thời trào cười rộ lên, chung quanh hắn đồng bạn càng phải như vậy. Nghe vậy, Isaac giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm xông lên trên. "Ngươi dám sỉ nhục cha mẹ của ta." Trong cơn giận dữ, Isaac liều lĩnh mà xông lên trên. Một bên Maria nhìn thấy Isaac cử động trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có ngăn cản. Nhân loại quả nhiên là như vậy ác liệt chủng tộc, tự giết lẫn nhau, tham lam, sợ chết. Maria tâm tình không tốt mà nhìn nam tử dáng vẻ, sắc mặt hết sức trầm thấp. Nam tử nhìn thấy Isaac đột kích, buồn cười không ngớt. Hai mắt ngưng lại, rút ra trường kiếm, muốn hạ sát thủ. "Isaac, để ta cái này tiền bối đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lãnh tụ." Trường kiếm trong nháy mắt vung lên, hướng về Isaac đầu chém tới. Mà Isaac hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại có thể biết trực tiếp dùng vũ khí, nhất thời cả kinh. "Gay go." Như vậy cho dù tránh ra cũng sẽ trọng thương. Isaac trừng lớn hai mắt chú ý lấy trường kiếm, trong lòng cảm giác được vô lực. Liên ở trường kiếm chém tới trong nháy mắt, một bàn tay thay hắn chặn lại rồi trường kiếm. Loảng xoảng, trường kiếm rơi vào bàn tay kia lên bẻ gãy. Trong nháy mắt tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt, chuyển mắt nhìn về phía cánh tay kia chủ nhân. Lạch cạch, hỏa diễm bay lên, nhen nhóm thuốc lá. Phương Thiên hít sâu một cái thuốc lá, rơi vào trong sương mù mà nhìn xuất kiếm nam tử. "Tuy rằng ta không muốn quản quá nhiều, thế nhưng cái tên nhà ngươi quá mức. Nếu như tại tiếp tục, ta cũng không dám bảo đảm quả đấm của ta hội sẽ hạ ở nơi nào. Ngươi là vừa vặn người kia." Nam tử nhận ra Phương Thiên, nhớ tới tình huống trước trong lòng đống nhiên cả kinh. Vừa mới ra hỏa này xuất hiện tại quái thú trước mặt, ý ra còn gọi đạo sư của hắn. "Đáng chết, đừng lừa." Trong nháy mắt nam tử liền hiểu Phương Thiên chính là cái kia giết chết quái thú người, sắc mặt trở nên âm trầm. Bận tâm Phương Thiên thực lực, tức giận ném mất kiếm gãy, ác tàn nhẫn mà nói ra. "Ý ra đừng tưởng rằng như thế thì xong rồi, một tuần lễ sau lãnh tụ cuộc thi xếp hạng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Cuộc thi xếp hạng?" Phương Thiên nghe được cái từ này, chân mày cau lại, đột nhiên cảm giác thấy hơi ý tứ. Nói như vậy cuộc thi xếp hạng người rất mạnh lạc, như vậy ta phải hay không nên rút cái thời gian đi theo người thứ nhất đánh nhau một trận. Nói không chắc có thể gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, thật là có viết chờ mong đâu. Nghĩ tới đây Đan Phương Tiên khuôn mặt lộ ra chờ mong dáng tươi cười, đứng tại chỗ nhìn nam tử. "Ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi." Người tên khốn kiếp này. Y ra không chịu yếu thế mà quát tháo, nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, hắn thập phần kiên định chú ý lấy. Nghe vậy, nam tử xì mũi coi thường. Hừ, một tuần lễ sau thấy. Chúng ta đi. Vừa nói xong, nam tử mang theo hắn người rời khỏi. Chờ một đám người sau khi rời đi, Phương Thiên nhìn bên cạnh tức giận dị thường Y Giáp đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn, hướng về những người kia rời đi phương hướng mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Y Giáp tức giận bất bình mà nói ra. Trước đó, quái thú đột kích thời điểm. Những người này lại còn nói các loại để quái thú phá hoại một cái mới xuất động. Được rồi, ta biết rồi không cần nói. Phương Thiên muốn nghe tiếp, dù sao gần như cũng đoán được. Nói sang chuyện khác hỏi. Cái kia cuộc thi xếp hạng là cái gì? Lần này Y Giáp mở miệng nói ra. Nói cách khác lãnh tụ bài vị thi đấu, từng cái giai đoạn lãnh tụ đều có một cái bài vị. Của ta bài vị cấp B3 16 vị. Có chút thú vị nha. Nghe được cái này cuộc thi xếp hạng, Phương Thiên cảm giác thấy hơi ý tứ, bất quá vẹn vẹn chỉ là đối người thứ nhất cảm thấy hứng thú mà thôi. Không biết người thứ nhất thực lực làm sao. Hy vọng có thể để cho ta nhiệt huyết lên. Phương Thiên nghĩ như vậy đến, có vẻ hơi chờ mong. Một bên Maria nhìn thấy Phương Thiên nụ cười, có chút không rõ vì sao. Tình yêu đông qua đang suy nghĩ gì. Luôn cảm thấy có người muốn không may. Maria rất không hiểu Phương Thiên nụ cười, chỉ là mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Lúc này, Phương Thiên một tay ôm lấy Y Giáp vai, đưa hắn kéo tới một bên, quay lưng Maria cười hì hì hỏi. Y Giáp ca, ngươi biết các ngươi mạnh nhất lãnh tụ ở nơi nào sao? Tối hôm nay ta liền đi thử xem. Thực sự là chờ mong. Phương Thiên trong lòng rất chờ mong cùng mạnh nhất lãnh tụ chiến đấu, chỉ hy vọng đối thủ không phải là loại kia một quyền liền đánh giám ra hỏa. Y Giáp nghe được cũng không hề nhiều suy nghĩ gì, mà là một mặt ước mơ mà nói ra. Đệ nhất lãnh tụ A, nàng nhưng là mạnh nhất tồn tại. Thực lực tại cấp 6 khoảng chừng đi, nàng tại Bạ Diệu Thành, dù sao nơi đó là nàng ra đời địa phương. Bạ Diệu Thành. Ta biết rồi. Phương Thiên tuy rằng không biết Bạ Diệu Thành ở nơi nào, nhưng biết rồi địa danh là tốt lắm rồi. Liều tốc độ của ta cho dù tại 1 vạn cây số bên ngoài, cũng có thể 1 giờ giải quyết đi. Tuy rằng còn chưa có thử qua toàn lực tốc độ, tin tưởng sẽ không quá kém. Đạt được đáp án, Phương Thiên trở nên trầm tư, trong lòng bắt đầu kế hoạch. Chương 9, 9 thứ nhất lãnh tụ. 9 thứ nhất lãnh tụ. Đạt được đáp án, Phương Thiên trở nên trầm tư, trong lòng bắt đầu kế hoạch. Cứ như vậy, Phương Thiên ba người ở trong thành nghỉ ngơi. Nửa đêm, Phương Thiên từ trong lữ điếm trộm chạy ra, đứng ở dưới thành tường lấy ra bản đồ. Này là mình ban ngày ở trong thành mua được, hiện tại tiếp được ánh trăng quan sát. Mặc dù không có cần phải ẩn giấu, thế nhưng luôn cảm thấy loại chuyện này người biết ít một chút cho thỏa đáng. Vạn nhất chính mình chạy tới bị đánh cho một cái sưng mặt sưng mũi trở về, vậy không liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên người biết ít một chút tốt nhất. Đánh giá bản đồ sau, Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Bạ Diệu Thành sao? Cách nơi này có 800 km tả hữu, vẫn tính ở trong dữ liệu. Như vậy nắm chặt thời gian, tranh thủ tại sáng sớm trở về. Vạn nhất bị Ma Di ạ phát hiện, không có bị đánh cũng còn tốt, bị đánh vậy thì mất thể diện. Quả thực chính là ngàn dặm tặng đầu người. Vò xoa bả vai, Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười, bước nhanh đi ra thành thị hướng về Bạ Diệu Thành phương hướng chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, trong giây lát Phương Thiên hai mắt tỏa ra tinh quang, hai chân bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Áo nghĩa, khởi lai hải. Rầm rầm rầm. Cao 50m sóng đất ầm ầm ở ngoài thành nhấc lên. Phương Thiên giống như mạnh mẽ đâm tới quái vật hướng về Bạ Diệu Thành xông đi. Khách khách rắc. Chấn động to lớn để vốn là không vững chắc tường thành trong nháy mắt sụp xuống, tiếng vang to lớn ầm ầm truyền vang cả tòa thành thị. Nổ vang đã kinh động vô số người, Maria cùng Ý Giác càng là trước tiên chạy tới hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Maria ngưng trọng nhìn sụp xuống tường thành, trong lòng có một tia hiểu ra. Nhân loại kia, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Gần như đoán được là ai, Maria biến không có để ý rồi. Xoay người hướng về khách sạn đi đến, không đang chăm chú. Rời đi thành phố Phương Thiên, một đường lao nhanh hướng về Bạ Diệu Thành xông đi. 800 km chỉ dùng 1 giờ liền đạt tới rồi, khi hắn đứng ở Bạ Diệu Thành sau hơi xúc động. Chạy 800 km mồ hôi đều không xuất, quả thực vô địch rồi. Ta đến cùng trở nên rất mạnh. Có chút bất đắc dĩ lại có chút vui vẻ, Phương Thiên mâu thuẫn tâm tình hoàn toàn không biết làm sao hình dung. Như vậy kế tiếp liền cần tìm tới đệ nhất lãnh tụ. Dựa theo Y Giác tiểu tử kia tin tức đến xem, lớn nhất phòng ở chính là đệ nhất lãnh tụ nhà. Hẳn là rất dễ tìm. Phương Thiên nhớ tới Y Giác tin tức, chuyển mắt nhìn về phía chu vi. Nhưng mà đi dạo một vòng phát hiện không có phòng ở so với trước mặt mình cái này lớn. Xem ra không sai rồi, chính là chỗ này. Nói xong Phương Thiên từ trong bao lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt, đem mặt mũi chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Tuy rằng Phương Thiên có thể không cần ẩn giấu, thế nhưng luôn cảm thấy như vậy nên ngang đem người đánh, sau đó bị truy nã vậy cũng không tốt. Lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là ẩn giấu khá một chút. Ngồi xổm ở trước cửa mang tốt mặt nạ, chính lúc muốn đứng lúc thức dậy, một thanh trường kiếm từ sau đầu nằm ngang ở Phương Thiên trên cổ. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng lạnh lẽo chất vấn. Ngươi là người nào? Nghe được cái thanh âm này, Phương Thiên nhất thời cảm giác được bất ngờ. Quả nhiên có ý tứ, lại trong nháy mắt liền phát hiện ta. Không hổ là đệ nhất lãnh tụ, hy vọng để cho ta nhiệt huyết lên. Không nhìn trên cổ trường kiếm, Phương Thiên chủ đề nhìn lại, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Đệ nhất lãnh tụ. Chủ đề trong nháy mắt, chỉ thấy một người cao 1m3 bé gái khuôn mặt lạnh lẽo mà chú ý lấy chính mình, trên tay nàng trường kiếm tại dưới ánh trăng lóe lên màu bạc hàn quang. Một đầu màu vàng tóc ngắn, tinh xảo như là con rối em bé khuôn mặt, mặc trên người trường bào màu đen. Cơ mờ nở. Vì sao là cái lọ ly? Isaac tên kia làm sao không nói với ta đệ nhất lãnh tụ là cái lọ lì à?
Không không không, hay là cái này lọ lì không phải đệ nhất lãnh tụ, nói không chắc là muội muội gì gì đó.
Chính lúc Phương Thiên kinh ngạc thời khắc, lọ lì một mặt tự tin mỉm cười, lạnh nhạt nói:
Nếu ngươi hiểu rõ ta là đệ nhất lãnh tụ, xem ra ngươi đến có chuẩn bị.
Thật đúng là a.
Phương Thiên nhìn sau lưng lọ lì thừa nhận thân phận, trong lòng nhất thời có một loại không hạ thủ được cảm giác. Đường đường thuần gia môn hán tử, làm sao có khả năng đối lọ lì ra tay? Hơn nữa nhìn đệ nhất lãnh tụ bộ dáng vẫn rất trẻ trung bằng.
Đáng chết.
Hiện tại bầu không khí rất lúng túng, ta nên làm sao?
Phương Thiên sắc mặt khá là xoắn xuýt, tốt đang chăn có chặn lại rồi khuôn mặt, bằng không thật không biết sẽ như thế nào lúng túng.
Nhưng mà đệ nhất lãnh tụ cũng không biết Phương Thiên ý nghĩ, trên tay trường kiếm lưỡn một cái, lạnh lẽo mà chú ý lấy Phương Thiên nghiêm túc hỏi:
"Trả lời vấn đề của ta, ngươi là người nào, tới nơi này có mục đích gì?
Bằng không, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta."
Tuy rằng ngươi đều nói như vậy, nhưng là, ta vẫn có chút không hạ thủ được a.
Được rồi, còn tìm lúc trước ý nghĩ đến a.
Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt lọ lì, nhàn nhạt hỏi:
"Đệ nhất lãnh tụ, nghe nói ngươi rất mạnh, cho nên ta tới khiêu chiến ngươi, chỉ là thấy đến ngươi sau ta có chút không hạ thủ được."
Vừa nói xong, Phương Thiên bỗng nhiên nhấc tay nắm lấy đệ nhất lãnh tụ trường kiếm, bàn tay nắm chặt, trường kiếm trong nháy mắt gãy vỡ.
Khoe khoang.
Giữa hai người vang lên niết hai tiếng vang, gãy vỡ trường kiếm tại đệ nhất lãnh tụ trong tầm mắt xuất hiện.
Kinh ngạc dưới, đệ nhất lãnh tụ ném mất đoạn vội vã lùi lại, hai mắt ngưng mắt nhìn Phương Thiên.
"Ngươi là tại coi thường ta sao? Lúc nào ta đệ nhất lãnh tụ uy danh biến thành như vậy không chịu nổi?"
Chiếm giữ đỉnh điểm đệ nhất lãnh tụ nhìn thấy Phương Thiên như vậy tùy ý dáng vẻ, trong lòng khá là bất mãn.
Nhưng bất mãn đồng thời lại ngưng trọng lên, vừa mới Phương Thiên nặng gãy trường kiếm sức mạnh đã nhìn ra được thực lực của hắn.
Vào giờ phút này, đệ nhất lãnh tụ phóng ra to lớn ma lực, cái này cổ ma lực tạo thành to lớn áp bức, đặt ở Phương Thiên trên người.
Phương Thiên nhìn đệ nhất lãnh tụ, cảm giác được nàng kỳ thực biến hóa, sau đó sẽ không có.
Một điểm cảm giác ngột ngạt đều không có cảm giác đến, khá là không rõ.
Không phải nói cường giả đều có uy thế như vậy sao?
Tại sao ta không có thứ gì cảm giác được?
Kỳ quái.
Không đúng vậy a, ngươi đã hiểu lầm.
Ta chỉ là tới khiêu chiến một cái, thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta phải về nhà giấc ngủ.
Phương Thiên vốn là rất chờ mong, nhưng là thấy mặt sau có chút thất vọng rồi.
Bất quá nhìn đệ nhất lãnh tụ bộ dáng vẫn là rất trẻ trung.
Quả nhiên không hổ là đệ nhất lọ lì, manh manh cục.
Trong lòng đối đệ nhất lãnh tụ bộ dáng giơ ngón tay cái lên.
Mà đệ nhất lãnh tụ nhận ra được Phương Thiên bộ dáng, chau mày lên.
Thú vị, cái tên nhà ngươi nhìn dáng dấp không phải người bình thường.
Gia hỏa này rất mạnh.
Đệ nhất lãnh tụ trong lòng nhắc nhở chính mình, nhìn không nhúc nhích Phương Thiên, nàng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm.
Dù cho hiện tại Phương Thiên không nhúc nhích không có bạo phát khí thế, đệ nhất lãnh tụ cũng có thể cảm giác được, lâu dài chiến đấu mà sinh ra trực giác nói cho nàng biết, Phương Thiên rất đáng sợ.
Dường như thâm nguyên trong hắc động quái thú, loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, một khi tiếp xúc đều sẽ chết không có chỗ chôn.
Phương Thiên phảng phất nhận ra được đệ nhất lãnh tụ tâm thái, khuôn mặt lộ ra thất vọng.
Đứng ở trước mặt của nàng, thở dài một cái theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, kết quả phát hiện mình mang theo mặt nạ liền từ bỏ rồi.
Cái kia không có chuyện, ta đi trước.
Xoắn quýt Phương Thiên xoay người đạp bước rời đi, hoàn toàn không có để ý đệ nhất lãnh tụ ý nghĩ.
Hành động này trong lúc vô tình rõ ràng kinh nộ nàng, thân là đệ nhất lãnh tụ lọ lì từ khi leo lên đỉnh điểm sau liền không có chịu đến qua khinh thị như vậy, lần này làm cho nàng cảm giác được dị thường phẫn nộ.
Ngươi đứng lại cho ta.
Há miệng gầm lên, sắc mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên hơi không đáng yêu.
Nghe vậy Phương Thiên dừng bước, quay đầu lại nhìn đệ nhất lãnh tụ.
Còn có việc sao?
Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Ngươi cho ta là con cọp giấy ư?
Tức giận đệ nhất lãnh tụ đã không lại suy nghĩ Phương Thiên mục đích, thân thể hơi động hướng về đối diện Phương Thiên.
Áo nghĩa,
phấn toái.
Chương 10, mười bị khuất khóc.
Mười bị khuất khóc.
Tức giận đệ nhất lãnh tụ đã không lại suy nghĩ Phương Thiên mục đích, thân thể hơi động hướng về đối diện Phương Thiên.
Áo nghĩa,
phấn toái.
Âm ầm ở giữa, đệ nhất lãnh tụ toàn thân bùng nổ ra bàng bạc ma lực, to lớn ma lực dường như đội đất mà lên, xông về phía chân trời.
Bạch diệu ma lực cột sáng tại trong thành phố tỏa ra, to lớn ma lực chấn động đã kinh động đánh thức cả tòa thành thị.
Trong nháy mắt này trong thành phố ngủ say lãnh tụ đều đã tỉnh, bọn họ khó có thể tin nhìn về phía đệ nhất lãnh tụ vị trí.
Quen thuộc xung thiên cột sáng đội đất mà lên, bàng bạc ma lực để cho bọn họ ngoác to miệng cực kỳ rung động.
Bị cột sáng vây quanh đệ nhất lãnh tụ tức giận gào thét:
"Ta muốn cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta.
Không người nào có thể từ của ta phấn toái ma pháp bên trong toàn thân trở ra, ngươi nhất định phải chết."
Đệ nhất lãnh tụ thành danh chiêu thức, phấn toái ma pháp.
Tất cả tiếp xúc đối tượng cũng sẽ ở ma pháp uy lực dưới phấn toái.
Đệ nhất lãnh tụ quả đấm hướng lên trước mặt Phương Thiên nhanh chóng hạ xuống, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt tập kích Phương Thiên thân thể.
Thời khắc này Phương Thiên cảm giác được một tia đau đớn, một cái tia đau đớn để Phương Thiên kích động.
Thật là lợi hại.
Rốt cuộc có một cái ra dáng đối thủ rồi.
Trong giây lát đó, Phương Thiên mặt nạ trên mặt bởi vì là đệ nhất lực lượng của lãnh tụ mà phân thoái, tóc đen mắt đen bộ dáng hiện ra ở đệ nhất lãnh tụ trong tầm mắt.
Chỉ thấy Phương Thiên bình tĩnh vẻ mặt từ từ trở nên tràn ngập nụ cười.
Quá tuyệt vời.
Ta chờ mong đã lâu, chiến đấu rốt cuộc đã tới.
Nhiệt huyết.
Máu của ta đã cảm thấy sôi trào, cái cảm giác này.
Nhiệt huyết sôi trào, Phương Thiên nhếch miệng cười, nắm đấm không nhịn được mà hướng lấy đệ nhất lãnh tụ vung tới.
Oeng.
Phương Thiên nắm đấm vung ra chốc lát, trùng kích cực lớn tại đệ nhất lãnh tụ trước mặt bạo phát.
Dường như vụ nổ hạt nhân sóng trùng kích huyết tán bốn phía, chung quanh phòng ốc trong nháy mắt bị phá hủy, mặt đất nứt toác,
bầu trời phảng phất cũng bị xé nứt mở. Lôi vân nhấp nô, chớp giật nhảy lên. Trong thành phố nhấc lên đáng sợ phá hoại, tất cả xung quanh đều biến mất. Thành thị trong nháy mắt hóa thành phế tích, tốt ở xung quanh cư dân đều là người có bản lãnh, cũng không có bị tổn thương gì. Dù sao nơi này là đệ nhất lãnh tụ thành thị, cũng là lãnh tụ bản bộ. Chỉ là, trên mặt bọn họ vẻ mặt đã đọc lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bùng nổ ra nguồn sức mạnh này trung tâm. Hủy thiên diệt địa sau cảnh tượng, to lớn hố một người trong tóc đen mắt đen tiểu hài đứng ở trong đó, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười. Sơ qua, chỉ nghe không kịp chờ đợi hét lớn. Đến a, đệ nhất lãnh tụ chúng ta tái chiến. 1 phút đồng hồ trôi qua. 3 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút. Người đâu? Đợi 10 phút Phương Thiên mới phản ứng được đệ nhất lãnh tụ người không thấy, lập tức tìm kiếm khắp nơi lên. Cuối cùng ở một bên phế tích bên trong tìm tới đã hôn mê đệ nhất lãnh tụ, sau đó đã trầm mặc. Mặt đen. Đã nói không có ai từ ma pháp của ngươi bên trong toàn thân trở ra đâu này. Như ngươi vậy mà ngất đi ta, không biết nên làm thế nào a. Xuất hiện tại không khí của hiện trường đặc biệt lúng túng, ta mới vừa vặn nhiệt huyết lên được không nào. Quả nhiên ta không nên ôm ấp ảo tưởng. Phương Thiên nhìn nằm nhoài tại phế tích bên trong đệ nhất lãnh tụ Loli, trong lòng phát điên không ngớt. Liên này cái trong giây lát đó, Phương Thiên hơi nhướng mày, cảm giác được một trận không khỏe. Chờ chút ta cảm giác thấy hơi không đúng. Ngưng trọng Phương Thiên kỳ quái mà nhìn mình quả đấm, sau đó cầm. Trong nháy mắt Phương Thiên phảng phất đã minh bạch cái gì, trong đầu lóe lên linh quang, cả người chấn động. Nghiêm nghị mà nghiêm túc nhíu mày, giơ tay méo cảm trở nên trầm tư. Ta thật giống lại trở nên mạnh mẽ. Lại trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Mạnh. Ngươi đặc biệt lừa bố mày đây. Cảm giác được thay đổi của mình, Phương Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái, tâm tình khó mà hình dung. Vốn là đủ mạnh, còn trở nên mạnh mẽ. Vốn là vô địch, còn vô địch. Trở nên mạnh mẽ cũng phải có một cái giới hạn a, ta nhưng là chờ mong lấy nhiệt huyết chiến đấu a. Như thế trở nên mạnh mẽ dưới đi nơi nào còn có cái gì nhiệt huyết chiến đấu, vô liêm sỉ. Phương Thiên khóc, ủy khuất khóc. Phảng phất thấy cảm giác mình quá oan uổng rồi, lần đầu cảm giác được mạnh mẽ cũng là một loại gánh nặng. Cuối cùng, Phương Thiên lấy ra thuốc lá đặt ở ngoài miệng, thông thạo nhen nhóm, hít sâu một cái sau nặng nề thở dài. Xin lỗi, ta vẫn là về nhà rửa qua ngủ. Tang thương thở dài, Phương Thiên từ lâu nói không ra lời. Khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn trời, ảm đạm tiêu hồn không thể tự thoát ra được. Không bao lâu, Phương Thiên nhận ra được người chung quanh bắt đầu áp sát thở dài một cái, ném mất tàn thuốc, xoay người hướng về trở về phương hướng đi đến. Đương Phương Thiên sau khi rời đi, người chung quanh đến, nhận ra được tình huống chung quanh trong mắt càng là run rẩy. Đây rốt cuộc phải có nhiều đáng sợ chiến đấu năng lực tạo thành tình huống như vậy. Hồi tưởng lại vừa mới bạo phát sóng trùng kích, tay chân một trận lạnh lẽo. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư huy liền đem thành thị cho hủy diệt rồi. Trong chiến đấu người sẽ là như thế nào tình huống? Không người nào có thể suy đoán đến, chỉ có thể không nhịn được nuốt xuống sợ hãi. Khi các nàng tìm tới hôn mê đệ nhất lãnh tụ sau, càng là nói không ra lời. Đệ nhất lãnh tụ bại. Cái này không thể nào. Cương đại nhất thủ hộ thần đều bại, thế giới này muốn xong. Trong đầu tất cả mọi người dần hiện ra cái này đáng sợ ý nghĩ, cảm giác trời sập. Rất nhanh đệ nhất lãnh tụ bị đưa đến bệnh viện, mà trong lòng của tất cả mọi người như là bị một tảng đá lớn đè lên, cảm giác được một chút tuyệt vọng. Mà Phương Thiên tại các nàng bận rộn lúc tuyệt vọng, từ lâu về tới khách sạn, đắp chăn chính mỹ ngủ. Nhiệt huyết chiến đấu, ta còn là từ bỏ được rồi. Ngày thứ hai, Phương Thiên còn tại lúc ngủ, Ba Dư Thành tổ chức lãnh tụ hội nghị. Hội nghị trung tâm chỉ có một. Đệ nhất lãnh tụ chiến bại. Tham gia nhân viên cấp S lãnh tụ trước 10, nhưng mà hội nghị này vắng chỗ nhân số siêu đã qua hơn nữa. Nhưng trình diện người đều hết sức rõ ràng lần này hồi ức tầm quan trọng. Bởi vì là đệ nhất lãnh tụ tuyên bố thoái vị. Dường như vụ nổ hạt nhân tin tức đem tất cả mọi người chấn động được nói không ra lời, ngồi ở gỗ thô bàn hội nghị trước thẳng tắp mà nhìn đệ nhất lãnh tụ. Ta quyết định không lại làm lãnh tụ, ta đã không có tư cách đó rồi. Bị một cái lai lịch không rõ ra hỏa đánh đổ, ta đã không ở có đệ nhất lãnh tụ tư cách, đây chính là ta muốn nói. Đệ nhất lãnh tụ ngồi ở trước bàn tròn mặt không thay đổi nhìn người chung quanh viên, chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng trước mắt. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ma pháp lại tại người kia trước mặt liền một quyền cũng không ngăn nổi, gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Lần này thoái vị sau, ta nhất định tìm đến gia hỏa kia, nhất định sẽ đánh bại hắn. Mặt không thay đổi đệ nhất lãnh tụ trong lòng đối Phương Thiên chiến đấu rung động đồng thời cũng nhận ra được thiếu sót của mình, chính mình căn bản là người yếu. Tuy rằng đứng ở chỗ này ở đỉnh cao, nhưng ở Phương Thiên trước mặt mình tựa như là một con kiến vậy. Hồi tưởng lại lúc trước Phương Thiên nhìn thấy đệ nhất lãnh tụ lúc thất vọng, phản phất cũng đã minh bạch vì sao lại thất vọng. Chương 11 chiến hậu dư âm. 11 chiến hậu dư âm. Mặt không thay đổi đệ nhất lãnh tụ trong lòng đối Phương Thiên chiến đấu rung động đồng thời cũng nhận ra được thiếu sót của mình, chính mình căn bản là người yếu. Tuy rằng đứng ở chỗ này ở đỉnh cao, nhưng ở Phương Thiên trước mặt mình tựa như là một con kiến vậy. Hồi tưởng lại lúc trước Phương Thiên nhìn thấy đệ nhất lãnh tụ lúc thất vọng, phản phất cũng đã minh bạch vì sao lại thất vọng. Đệ nhất lãnh tụ kiến thức Phương Thiên thực lực sau, phảng phất mở ra vỗ một cái tân thế giới cửa lớn. Đã minh bạch còn có thể trở nên mạnh mẽ, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Ta nói đệ nhất lãnh tụ, cái tên nhà ngươi đúng là đệ nhất sao? Như ngươi vậy tùy tiện bị một cái không biết tên gia hỏa đánh bại rồi, lúc trước ngươi rốt cuộc là làm sao lên làm đệ nhất? Đột nhiên một người đàn ông cao lớn một mặt trào phúng mà hướng lấy đệ nhất lãnh tụ gọi vào, trên mặt của hắn tràn đầy không có hảo ý nụ cười. Thứ ba lãnh tụ, danh hiệu Phong Thần. Một tay không người ngang hàng Phong Thần ma pháp khiến người khác đuổi bằng không kịp. Cái tên nhà ngươi làm sao nói chuyện? Nam tử lời nói đưa tới người khác bất mãn. Màu vàng tóc ngắn, trên người mặc ngân bạch sắc khải giáp. phảng phất mỗi một lần cử động đều sẽ mang đến nặng nề xung kích. Giờ khắc này nam tử tóc vàng trừng lớn hai mắt bất mãn mà nhìn Phong Thần.
Thứ bảy lãnh tụ, danh hiệu chiến xa, nắm giữ tuyệt đối trong phòng ngự cùng có thể so với vô địch thân hình, là lãnh tụ bên trong phòng ngự mạnh nhất đại biểu.
Ôi ôi ôi, chiến xa, ngươi vẫn là như cũ, vốn tưởng rằng một năm này sẽ có biến hóa, không nghĩ tới vẫn là như vậy, yếu.
Phong Thần cười khẩy mà nhìn chiến xa, nụ cười trên mặt càng là không có ý tốt. Hai mắt nhìn chăm chú vào chiến xa, hoàn toàn không hề bị lay động.
Người tên khốn kiếp này, đừng cho là ta biết sợ.
Chiến xa cắn răng nghiến lợi nhìn Phong Thần, tại hội nghị bên trong hai người căn bản cũng không có động thủ.
Đệ nhất lãnh tụ nhìn thấy hai người nổi giận, thở dài một cái.
Nếu cũng không có ý kiến, như vậy liền quyết định như vậy rồi.
Vị trí thứ nhất, liền từ lần này cuộc thi xếp hạng bên trong lựa chọn xong, như vậy, tan họp.
Nhìn thấy đệ nhất lãnh tụ quyết ý, những người khác cũng không hề nói gì.
Tuy rằng bất mãn nhưng vẫn là thừa nhận nàng rời đi.
Hội nghị sau, đệ nhất lãnh tụ đứng ở thành phố điểm cao nhất, ngắm nhìn sắp xỉ bại liệt thành thị.
Dường như sóng nước khuếch tán vòng tròn phế tích, vỡ tan vết tích trên mặt đất khuếch tán, cả tòa thành thị đều lâm vào vắng lặng.
Đệ nhất lãnh tụ chú ý lấy cả tòa thành thị tình huống, lông mày không tự chủ được nhíu lại.
Đây chính là tên kia sức mạnh.
Vẹn vẹn một quyền liền hủy diệt một tòa thành thị, gia hỏa kia mạnh như thế nào, vì sao lại tới khiêu chiến ta?
Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì chính mình là số 1?
Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ta đã cô quạnh đã lâu rồi, rốt cuộc tìm được có một cái mạnh mẽ hơn ta người rồi.
Đệ nhất lãnh tụ không ngừng hồi ức ngày hôm qua tình huống, muốn từ cùng Phương Thiên gặp mặt mảy may bên trong tìm ra manh mối.
Dáng dấp của đối phương ta đã nhớ kỹ, nếu như động dùng nhân viên lời nói rất nhanh có thể tìm tới.
Thế nhưng nói như vậy giống như là lại nói ta bị đánh bại, ta muốn giết hắn như thế, tuy rằng ý tứ hoàn toàn khác nhau, nhưng tuyệt đối sẽ bị hữu tâm nhân nắm được cản chế nhạo ta.
Ta còn không đến mức như thế vô dụng.
Gia hỏa kia.
Đệ nhất lãnh tụ nhớ tới Phương Thiên bộ dáng, khóe miệng hơi vểnh lên, chiến ý đột nhiên bay lên.
Lần sau lúc gặp mặt, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, chờ cho ta.
Đứng ở chỗ cao đệ nhất lãnh tụ đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, không có ai nhận ra được nàng là làm sao rời đi.
Ngay kế, đệ nhất lãnh tụ thoái vị rời đi, tin tức truyền đến các nơi trên thế giới.
Nắm giữ máy truyền tin thế giới tin tức nhưng là lan truyền được hết sức nhanh chóng, một ngày gần như toàn bộ thế giới đều biết chuyện này.
Đang tại trong lữ điếm Phương Thiên đám người có chút không có việc gì mà nhìn tin tức.
Cái gì?
Đệ nhất lãnh tụ thoái vị rồi, lần này cuộc thi xếp hạng sắp trở thành tranh cướp đệ nhất lãnh tụ chiến đấu.
Isaac nghe được tin tức sau cả người hét dầm lên, trợn mắt há hốc mồm mà đối trong tay máy truyền tin không biết làm sao.
Mà Phương Thiên sắc mặt khẽ biến thành đất tốt, cầm một quyển sách đọc lấy, tên sách gọi là Phong Ấn Ma Pháp Toàn Giải.
Tuy rằng không biết là ai viết, thế nhưng Phương Thiên nghe Ma Di ạ nói đây chính là mấy ngàn năm trước dũng sĩ đại chiến ma vương thời kỳ dũng sĩ đồng bạn ma pháp sư lưu lại thư tịch. Mặt trên ghi chép các loại phong ấn ma pháp, mặc dù chỉ là giới thiệu.
Bất quá, Phương Thiên nhìn vẫn là rất mang cảm.
Những này phong ấn ma pháp rất hữu hiệu, thế nhưng vì sao không có phong ấn thực lực ma pháp đâu này?
Xem ra của ta đem mình phong ấn cạn nữa giá kế hoạch đã thất bại.
Nghĩ đến điểm này có chút vô lực, hồi tưởng lại ngày hôm trước cùng đệ nhất lãnh tụ chiến đấu sự tình, nhất thời cảm giác được đột nhiên trống rỗng.
Đệ nhất lõ lý đều chịu không được của ta một quyền, thế giới này thật giống thật sự không ai có thể đánh thắng ta đi.
Ta còn là từ bỏ nhiệt huyết gì gì đó được rồi.
Phương Thiên tạm thời thả xuống nhiệt huyết chiến đấu giấc mơ.
Bên người Ma Di ạ đều là một mặt vi diệu nhìn Phương Thiên, cử động giữa đều mang một loại nghi vấn.
Kẻ nhân loại này buổi tối ngày hôm ấy biến mất không phải là đi đem đệ nhất lãnh tụ đánh chứ?
Lấy thực lực của hắn, có vẻ như không này cái khả năng đi.
Tuy rằng có thể thuấn sát cấp 4 quái thú, thế nhưng đệ nhất lãnh tụ nhưng là cấp 6 nhân vật, hơn nữa nghe đồn đệ nhất lãnh tụ thành thị cũng bị đả kích khổng lồ.
Thực lực cách biệt quá xa rồi, hẳn là sẽ không là nhân loại này.
Đang tại Ma Di ạ ngờ vực thời điểm, Isaac chạy đến Phương Thiên trước mặt có chút không bình tĩnh mà nói ra.
Đạo sư, lập tức liền muốn cuộc thi xếp hạng rồi. Ngươi dạy ta một điểm gì đó được không nào?
Vạn nhất ta tại cuộc thi xếp hạng lên thật xấu hổ chết người ta rồi, nhưng là ném đạo sư mặt của ngươi à?
Nhưng là ta không có cái gì có thể dạy ngươi à?
Phương Thiên nằm sấp ở trên bàn mắt liếc nhìn bên người cầu chính mình Isaac, sắc mặt trở nên hơi khổ não.
Ta ngay cả mình sao trở nên mạnh mẽ cũng không biết, nên làm cái gì bây giờ?
Không bằng như vậy tốt rồi.
Phương Thiên nhớ tới phụ trọng huấn luyện, có chút mong đợi.
Quay đầu nhìn Isaac, nụ cười sán lạn nói:
"Ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi ý đồ."
Nghe nói như thế, Isaac nhất thời mắt nháng lửa, cả người đều kích động lên rồi.
"Quá tốt rồi.
Đạo sư ngươi rốt cuộc chịu dạy ta rồi."
Kích động Isaac biến được hủ ở tay múa chân, một bên Maji ả nghe được Phương Thiên lời nói chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên.
Kẻ nhân loại này rốt cuộc chịu dạy người.
"Như vậy đi theo ta."
Phương Thiên nhận ra được Maji ả loại kia xem đáng yêu tiểu hài tử ánh mắt, nhất thời cảm giác được một trận bất đắc dĩ.
"Ta nói Maji ả, không nên dùng loại kia xem tiểu hài tử ánh mắt xem ta được không nào?"
"Nào có, ảo giác của ngươi đi."
Ma Di ả nghe được lập tức chuyển mắt không nhìn Phương Thiên, nhưng là tầm mắt của nàng vẫn là không nhịn được nhìn về phía Phương Thiên.
"Nhân loại, một số thời khắc vẫn là thật đáng yêu."
Đối mặt Ma Di ả ngụy biện, Phương Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái, gãi đầu một cái chuyển mắt nhìn một bên kích động Isaac.
"Chúng ta đi hàng rèn."
"Là."
"Đạo sư."
Kích động Isaac không kịp chờ đợi đi theo Phương Thiên chạy ra ngoài, Ma Di ả cũng sau đó đi theo.
Chương 12 ngươi cầu sinh dục vọng quá yếu đi.
12 ngươi cầu sinh dục vọng quá yếu đi.
Sau, Isaac bỏ ra giá cao mua một bộ hạng nặng áo giáp, toàn bộ gộp lại đầy đủ 500 kg, mặc lên người hoàn toàn cũng không cách nào di động.
Ba người ở ngoài thành tìm một mảnh đất trống, Y Gia Can mặc trọng giáp nửa bước khó đi này làm cho Phương Thiên khá là thất vọng. Ta nói ngươi có phải hay không quá yếu? Tốt xấu cũng là cấp B lãnh tụ, thực lực không tệ người a. Phương Thiên nhìn nửa bước khó đi Y Gia trên mặt có chút ngoài ý muốn. Y Gia nghe được rất thật không tiện, lúng túng nói ra. Ta cũng không biết ta yếu như vậy, trước đây căn bản cũng không có cân nhắc qua mặc loại này trọng giáp. Y Gia đứng tại chỗ đầu đầy đại hán, cảm giác đứng yên cũng đã là cực hạn. Nhìn thấy như vậy Y Gia, Phương Thiên thở dài một cái, vô lực nói ra. Được rồi, hôm nay cứ như vậy. Ngươi đứng ở chỗ này thích đứng trọng giáp, đúng rồi coi như là ngủ cũng không cần thời ra. Gần như giữa trưa, ta chuẩn bị đi ăn cơm. Maria, chúng ta đi ăn cái gì? Nói xong Phương Thiên quay đầu nhìn về phía Maria, chỉ là Maria nhìn Y Gia cật lực dáng vẻ khẽ như mày, nhấc tay chỉ Y Gia hỏi. Dáng dấp như vậy không thành vấn đề sao? Nhìn dáng vẻ của hắn rất dễ dàng hư thoát. Nếu như là ở trên chiến trường ai sẽ để ý ngươi hư thoát không hư thoát, chúng ta đi ăn cơm. Phương Thiên nói xong lười biếng chuẩn bị rời đi, vừa đi hai bước lại nghĩ tới cái gì quay đầu về Y Gia nói ra. Y Gia, ngươi đói bụng liền tới dùng cơm. Điều kiện tiên quyết là không thể chóc xuống áo giáp. Rõ ràng. Đạo sư. Y Gia đối Phương Thiên lời nói khẳng định nghe theo, đứng tại chỗ giơ lên chăm chú nói ra. Nghe vậy Phương Thiên gật gật đầu xoay người hướng về quán cơm đi đến, mà Ma Di ạ cũng đi theo đi qua. Sau một giờ, Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người ăn cơm trở về, vừa tới đến đất trống chỉ thấy Y Gia nằm trên đất sắp đánh giám rồi. Cơ mờ nở. Xảy ra cái gì? Phương Thiên nhìn thấy Y Gia bộ dáng sợ hết hồn, suýt chút nữa gọi ra âm. Một bên Ma Di ạ lập tức thi triển chữa trị ma pháp. Sắc mặt khẽ biến thành hay mà nhìn Phương Thiên. Hẳn là thoát nước, phải biết hắn đứng yên liền mồ hôi đầm địa, chúng ta sau khi rời đi hắn liền không có cách nào uống nước. Nghe xong Ma Di ạ giải thích, Phương Thiên khó xử mà gãi đầu một cái, cảm khái mà thở dài. Thực sự là, sơ qua, tại Ma Di ạ thủy hệ ma pháp con chú, ý ra sống lại. Nha, không nghĩ tới suýt chút nữa liền mất nước chết đi, thực sự là mạo hiểm a. Ý ra sát mồ hôi, một mặt cảm khái mà cười đạo, đồng thời vui sướng trong lòng không ngớt. Thật không hổ là đạo sư, vẹn vẹn một cái bình thường huấn luyện suýt chút nữa muốn mạng của ta. Quả nhiên tiếp tục như vậy ta có thể trở nên mạnh mẽ. Ngươi đã đều như vậy rồi, như vậy chúng ta tới nói chút hắn được rồi của hắn. Ngươi nghe là được rồi, vừa vặn rời đi lực chú ý của ngươi. Phương Thiên nhìn thấy Y Gia cật lực dáng vẻ, cũng không có ý định lại thêm cái gì huấn luyện rồi. Đúng rồi, các ngươi lãnh tụ là như thế nào tình huống nói một chút vừa vặn ta tìm hiểu một chút. Y Gia nghe vậy, khuôn mặt lộ ra tự hào, lớn tiếng mà nói ra. Lãnh tụ tổ chức chính là vì phòng bị quái thú xâm lấn mới thành lập, quái thú vì sao lại xuất hiện ai cũng không biết. Nghe nói hàng vạn năm trước trên thế giới cũng không trách thú. Lúc ấy mọi người đều rất hòa bình. Sau đó quái thú xuất hiện, quái thú sức mạnh hết sức đáng sợ. Chỗ bằng vào chúng ta lãnh tụ tổ chức liền thành lập, chính là vì phòng ngự quái thú đột nhiên tập kích. Thì ra là như vậy, xem ra quái thú có chút ý tứ, không biết có hay không có thể cùng ta đại chiến ra hỏa. Phương Thiên nghe xong Y Giác lời nói trong lòng suy tư, đang định lần nữa hỏi dò thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Y Giác miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Em đẹp làm sao lại hôn mê? Y Giác té xỉu sợ đến Phương Thiên trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn cũng nghĩ không ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng may bên cạnh Ma Di ạ phát hiện lập tức chữa trị ma pháp phát động, tiếp lấy một đoàn nước trong sông vào Y Giác trên mặt khiến hắn tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại ngất đi? Nhìn thấy Y Giác trì hoãn quá khí, Phương Thiên khỏe mắt nhảy lên khá là không rõ. Nghe vậy, Y Giác lung túng không biết giải thích như thế nào, cuối cùng ngượng ngùng mở miệng. Vừa mới nói chuyện quá nhanh một hơi không truyền tới liền hôn mê. Người rốt cuộc muốn có bao nhiêu nhược năng lực tại phụ trọng dưới tình huống nói chuyện đều ngất đi à? Tốt xấu cũng là cấp B lãnh tụ à, cũng coi như là gần phía trước gia hỏa, nhưng là tại sao cứ như vậy không phù hợp thân phận đâu này? Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt Y Giác đã không biết nói cái gì cho phải, thở dài một cái bất đắc dĩ hỏi. Tiếp tục vừa mới đề tài được rồi, quái thú mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Y Giác thở dốc một cái, trên đầu mồ hôi lần nữa mồ hôi đầm địa. Nhưng hắn vẫn hết sức nghiêm túc nói tới cái vấn đề này. Đạo sư, ngươi phải biết thực lực của chúng ta hết sức dưới đất. Mà quái thú thực lực hết sức mạnh mẽ, từ đẳng cấp phân chia lời nói, nhân loại chúng ta sinh ra đẳng cấp là không cấp, trải qua huấn luyện sau có thể đạt đến cấp 1. Sau đó bậc nhất gấp 10 lần là cấp 2, cấp 2 gấp 10 lần là tam cấp, như thế suy tính ra. Nhưng quái thú không giống. Quái thú một khi xuất hiện thấp nhất cũng là tam cấp, mà cao nhất. Ai biết Y Giặc nói đến một nửa, mắt trợn trắng lên lại ngất đi rồi. Không nên nói như vậy hai câu liền ngất đi, ngươi vừa mới nói ra thời khắc mấu chốt, không nên như vậy nhử có được hay không? Phương Thiên nhìn thấy thời khắc mấu chốt Y Giặc liền ngất đi rồi, nhất thời cảm giác một trận phát điên. Một bên Ma Di ạ nhìn thấy Y Giặc ngất đi lập tức một bộ chữa trị ba kích liên tục đưa hắn tỉnh lại, sau đó có chút không đành lòng mà nhìn Phương Thiên. Được rồi, phía sau ta tới nói. Y Giặc bây giờ nói chuyện đều rất khó khăn. Xin lỗi đạo sư. Ta chỉ có bậc nhất thực lực, cho nên 500kg đối với ta mà nói quá nặng đi. Y Giác nhìn thấy Ma Di ạ thay mình nói phía sau, lộ ra hổ thẹn vẻ mặt, có chút vô lực thở hổn hển. Cấp 1. Phương Thiên lông mày nhảy một cái, có chút không chịu được nhìn Y Giác. Làm sao sẽ chỉ có cấp 1 đâu này? Không chịu được Phương Thiên hoàn toàn không biết lãnh tụ tổ chức rốt cuộc là làm sao nhận người, hoàn toàn không hiểu nổi. Kết quả Y Giác cười mỉa mà thở dài nói ra. Lãnh tụ tổ chức cấp S trở xuống đều là cấp độ không đồng đều, cấp S trở lên mới xem như là có tiêu chuẩn. Phàm là tiến vào cấp S người đều nhất định muốn có tam cấp thực lực. Tại sao ta cảm giác tổ chức của các ngươi tùy tiện như vậy ạ? Phương Thiên khá là bất đắc dĩ, hoàn toàn liền không biết lãnh tụ là làm sao nghĩ đến. Cái kia đệ nhất lọ lì nhìn qua không muốn là như thế này người tùy tiện à. Hồi tưởng lại đệ nhất lãnh tụ bộ dáng, Phương Trời hoàn toàn không cảm thấy nàng sẽ là như thế tùy tiện. Lúc này Y Giác mới giải thích. Cái này cũng không có biện pháp, nhân loại chúng ta lãnh tụ nhân số đông đảo, thế nhưng thực lực lại không được. Có thể nói cấp S trở xuống đều là hậu bị nhân viên, không giống giáo đoàn người. Bọn họ vào đoàn tiêu chuẩn thấp nhất là cấp 4. Giáo đoàn. Lại một tổ chức danh tự, thật là có thú vị. Bất quá, nói rồi nửa ngày ta muốn biết quái thú mạnh nhất mạnh bao nhiêu à, này lạc để chạy thật lâu rồi. Hiếu kỳ khó nhịn Phương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện trước mặt Y Giác lại ngất đi rồi. Phương Thiên sắc mặt tối sầm lại, đã trầm mặc. Loại này lừa bố mày cảm giác khiến người ta muốn ngừng mà không được, bất đắc dĩ Phương Thiên đốt một điếu thuốc, nhìn Ma Di ạ tới một lần chữa trị ba kích liên tục đem Y Giác lại đánh thức. Tiếp lấy Y Giác liền không nói, chỉ lo vừa nói chuyện thở không nổi liền ngất đi rồi. Thời điểm này, Ma Di ạ tiếp lấy lúc trước để tài tiếp tục nói. Tại lịch sử ghi chép quái thú, thấp nhất xuất hiện là tam cấp, mà cao nhất xuất hiện là cấp 7. Cấp 7. Nghe được con số này, Phương Thiên có chút thất vọng. Phương Thiên vẻ mặt để Ma Di ạ khá là kỳ quái, cau mày nhìn ngồi dưới đất Phương Thiên. Quả bí lùn đang suy nghĩ gì? Đây chính là cấp 7 quái thú, đã từng ma vương cũng là cấp 7, đây chính là so sánh ma vương tồn tại. Ma Di ạ tự nhiên sẽ không hiểu Phương Thiên đang suy nghĩ gì. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên cùng Ma Di ạ đột nhiên phát hiện một bên Y Giác từ lâu miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã, nhất thời chìm xuống không nói gì. Ma Di ạ, ai? Nhìn thấy Y Giác lần nữa ngất đi, Phương Thiên rút trong tay thuốc lá không nói ra được tiểu tụy. Lúc này mới bao lâu hôn mê 4 lần, ngất đi nhưng là sẽ chết ta. Ngươi cầu sinh dục vọng quá yếu đi. Nhìn đang bị Ma Di ạ chữa trị ba kích liên tục Y Giác, Phương Thiên có chút khóc không ra nước mắt. Chương 13, 13 giáo đoàn. 13 giáo đoàn. Cứ như vậy Y Giác bị Phương Thiên hành hạ chừng mấy ngày, rốt cuộc nên đón lãnh tụ cuộc thi xếp hạng. Đối với cuộc thi xếp hạng Phương Thiên cũng không hề hứng thú quá lớn, dù sao hắn liền đệ nhất lãnh tụ đều đánh bại. Cho nên hiện tại coi như là để Phương Thiên đến xem cuộc thi xếp hạng cũng là cảm giác nhàm chán. Ngược lại là Ma Di ạ, nàng muốn việc làm rất nhiều. Lần này đi ra nàng có thể là vì tìm kiếm Vu Yêu, chỉ bất quá bây giờ phảng phất buông tha cho tìm kiếm. Cảm thấy ở tại Phương Thiên bên người có lẽ sẽ có cái gì không tưởng tượng được chuyện tốt. Còn có một ngày chính là cuộc thi xếp hạng, Ý Giác chạy đi đặc huấn đi rồi. Mà Phương Thiên cùng Ma Di ạ liền không có chuyện gì, nó ở trong thành quán ăn nhỏ bên trong không có việc gì, bất quá Phương Thiên mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu ma pháp. Đáng chết ma pháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta luôn cảm giác mình cùng ma pháp cách biệt đâu này? Xem sách lên các loại nhăn nhăn nhó nhó văn tự, Phương Thiên nhất thời một trận á lịch sơn đại. Tiếp tục củ kết hồi lâu, vẫn là buông tha cho. Được rồi, chờ chút đi tắm suối nước nóng được rồi. Bất quá nói đi nói lại, Ma Di ạ nàng không là có chuyện làm sao vẫn chưa đi. Phương Thiên mắt liếc nhìn bên người ăn điểm tâm Ma Di ạ, hoàn toàn liền không biết nàng đang suy nghĩ gì, rõ ràng có chuyện làm vẫn còn ở lại đây. Mặc dù mình cũng coi như là hắn công nhân, thế nhưng lấy tình huống bây giờ xem ra Ma Di ạ hoàn toàn sẽ không có để Phương Thiên giúp một tay dáng vẻ. Huống hồ hiện tại Ma Di ạ hoàn toàn liền là một bộ tiền công lữ hành thái độ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngồi ở một bên Ma Di ạ cảm giác được Phương Thiên tầm mắt, chân mày cau lại, có chút kỳ quái mà liếc mắt Phương Thiên. Nhân loại xem ta làm gì? Lẽ nào hắn thích ta? Không thể nào đi, bất quá bây giờ xem hắn không có chuyện làm bộ dáng không bằng nắm hắn đi làm chút gì, dù sao ta cũng là mở ra hắn tiền lương. Phương Thiên, không chuyện làm. Ma Di ạ nhìn Phương Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Ta muốn đi tắm suối nước nóng. Phương Thiên không chút do dự mà trả lời Ma Di ạ vấn đề, hai tay dựa vào ở sau gáy một bộ đừng gọi ta làm việc dáng vẻ. Nhân loại đáng chết, lại muốn đi tắm suối nước nóng. Ta cũng muốn đi. Ma Di ạ nghe được ôn tuyển hai chữ lập tức cải biến chủ ý, dự định cùng Phương Thiên cùng đi tắm suối nước nóng. Đối với ôn tuyển Ma Di ạ vẫn không có cái gì chống cự lực. Lúc nào đi? Chờ một lúc. Phương Thiên nhìn bên cạnh Ma Di ạ nói xong, thế nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là thời điểm này một cái nam tử đi tới, không khách khí chút nào ngồi vào Ma Di ạ cùng Phương Thiên trước bàn. A, đây không phải Ma Di ạ sao? Đã lâu không gặp, không biết các người Ma Vương đại nhân đến cùng thế nào? Tìm tới chưa? Hay là nói Ma Vương bị chết liền cặn bã cũng không có? Lời của nam tử mang theo trào phúng cùng cười nhạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mọi người đều biết, 10 năm trước Ma Vương bị dũng sĩ đánh bại sau Ma Vương người thừa kế liền lưu rơi ra bên ngoài, bây giờ toàn bộ Ma Vương thành bởi vì không có Ma Vương thống suất đã biến thành chán nạn pháo đài. Rất nhiều người đều muốn cướp giật Ma Vương bảo vật, thế nhưng cho dù không có Ma Vương thành cũng có không ít cường giả, tự nhiên làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Phương Thiên nhìn thấy nam tử xuất hiện, nhìn dáng vẻ của hắn cùng Ma Di A bộ dáng, rõ ràng chính là nhận thức, nhưng luôn cảm thấy có tìm cớ ý tứ, không khỏi cười giỡn nói: "Nhìn không ra Ma Di A danh tiếng của ngươi vẫn đúng là lớn, lại ở nơi này đều có người nhận thức ngươi." Nghe vậy, Ma Di ạ khỏe mắt chìm xuống, rõ ràng tâm tình không tốt, hận không thể một cái tắt quất bay nói mát Phương Thiên. Nhân loại đáng chết. Nhưng mà chính lúc Ma Di ạ bất mãn lúc, một bên nam tử lập tức gác tàn nhẫn mà trừng lên Phương Thiên hù dọa nói: "Tiểu quỷ, có phần của ngươi nói chuyện." Đại nhân nói chuyện tiểu hài đi sang một bên. "Tiểu quỷ." Phương Thiên nghe được cái từ ngữ này chân mày cau lại, có vẻ hơi bất mãn. Thật là không có lễ phép người. Như vậy đại thúc ngươi là ai? Phương Thiên thờ ơ nhìn nam tử, tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể trực tiếp đấu võ. Nam tử nghe vậy tự tiêu mà nở nụ cười, đồng thời hướng về Ma Di Ả nhẹ răng cười cười. Ta nhưng là giáo đoàn đoàn viên, cũng chính là đã từng thảo phạt Ma Vương đoàn đội, tiểu quỷ bổn đại gia nhưng là rất lợi hại. Coi như là Ma Di Ả cũng không phải là đối thủ của ta, nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái mà thôi, giống như là xuất sinh như thế yếu. Phương Thiên nghe được nam tử kêu gào hơi nhướng mày, sắc mặt có chút phản cảm. Chỉ là nam tử căn bản cũng không có lưu ý Phương Thiên cảm thụ, không khách khí chút nào nhìn chằm chằm Phương Thiên cười gần nói. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ta cho ngươi biết, ngươi loại rác rưởi này ta chuyển tay ngón tay liền có thể giải quyết đi ngươi, đắc tội rồi ta, đừng hòng hoàn hảo từ trước mặt của ta rời đi. Nói xong nam tử vung tay chỉ Ma Di Ả không khách khí chút nào gọi vào. Nàng, chẳng qua là ma vương bên người kỹ nữ. Mời không nên nói như vậy, ta sợ sệt ta cho ngươi một quyền. Phương Thiên cố nén một quyền kích động, cười lớn mà nhìn nam tử. Nhưng mà nam tử nghe vậy, sầm mặt lại, một quyền hướng về Phương Thiên đầu nện tới. Chỉ là cái này trong nháy mắt, Phương Thiên cũng không thèm nhìn tới mà một quyền đánh tới. Ầm. Tuy rằng Phương Thiên không có gì quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng bị người đánh tới trên đầu còn không hoàn thủ cái kia chính là mềm. Đột nhiên xuất hiện một quyền trực tiếp đem nam tử từ chỗ ngồi lấy thẳng tắp ngã vào trần nhà, to lớn tiếng va chạm lập tức truyền vang bốn phía. Loảng xoảng đùng. Đáng sợ va chạm làm cho cả cửa hàng phong ốc đều đang run rẩy, một bên khách hàng đều trừng lớn hai mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trần nhà lên mang theo nam tử. Ngồi ở Phương Thiên bên người Ma Di Ả càng là trừng lớn hai mắt, chấn động mà nhìn Phương Thiên. Nhân loại, lại trực tiếp độc thủ, giáo đoàn người, phiền toái. Ma Di Ả có chút bận tâm nhìn Phương Thiên. Dù sao chuyện này là bởi vì nàng mà xảy ra. Nhưng mà Phương Thiên nhìn lên trần nhà lên nam tử, một mặt cảm khái mà nói ra. Ngươi liền không biết đối nữ sĩ nói chuyện lễ phép một chút sao? Ách, thật giống ngươi đã nghe không được. Phương Thiên chú ý lấy trên trần nhà không có động tác nam tử, thở dài một cái che mặt, tang thương mà tịch mịch thở dài. Ai? Cảm giác đánh cái gì không có ý nghĩa đồ vật. Ngươi đánh giáo đoàn người, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Di Ả nhìn thấy Phương Thiên một mặt tạm đạm tiêu hồn dáng dấp, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Tuy nhiên đối với Phương Thiên thực lực vẫn là rất yên tâm. Thế nhưng giáo đoàn đỉnh cấp sức chiến đấu nhưng là cấp 7. Này làm cho Ma Di Ả có chút hổ thẹn, dù sao cũng là bởi vì nàng mới xuất hiện tình huống như vậy. Ngồi trên ghế dựa Phương Thiên, đốt thuốc lá thản nhiên tự đắc mà cười nói. Không có chuyện gì không có chuyện gì, dù sao ta cả thật nhàm chán, để cho bọn họ tới tìm ta đánh nhau cũng là thật không tệ. Còn có A, Ma Di Ả. Cái gì? Ma Di Ả kỳ quái Phương Thiên có chuyện gì tự nói với mình, liếc mắt nhìn Phương Thiên gương mặt. Bất quá, giờ phút này Ma Di Ả đối Phương Thiên khá là hảo cảm, bởi vì Phương Thiên cử động đều là đang bảo vệ nàng. Điểm ấy để Ma Di Ả đối Phương Thiên hảo cảm tăng lên không ít. Thật đẹp trai, có hay không cái gì biến thân ma pháp? Nhưng mà Ma Di Ả nhún vai một cái, vung tay tiếc rẻ nói ra, rất đáng tiếc, căn bản cũng không có loại ma pháp kia. Được rồi, chúng ta tắm suối nước nóng đi. Phương Thiên không muốn xoắn xuýt cái vấn đề này, thế là đề nghị tắm suối nước nóng. Nghe nói như thế, Ma Di Ả tự nhiên là đồng ý. Được. Nói xong hai người liền chạy đi tắm suối nước nóng rồi. Do ôn tuyển sau, Phương Thiên cùng Ma Di Ả hai người cảm giác đặc biệt thả lỏng, hai người đứng ở ôn tuyển điểm cửa vào cảm khái. Quả nhiên ngâm trong bồn tắm sau là thoải mái nhất. Chính lúc Phương Thiên tại cảm giác cuộc sống thời điểm, một đống nam tử đột nhiên xuất hiện, đem Phương Thiên cùng Ma Di Ả vây lại. Khốn nạn, trước đó lại đánh lén ta, xem ta không thu thập ngươi. Nhìn thấy nam tử xuất hiện, Phương Thiên vì đó mà ngừng lại. Một bên Ma Di Ả lập tức bày ra tư thế chiến đấu, sắc mặt trầm muộn nhìn chằm chằm nam tử. Cái tên nhà ngươi quả nhiên muốn ra tay với chúng ta, trước đó ngươi tới gần ta, ta liền cảm thấy kỳ quái, lúc nào giáo đoàn người sẽ tới gần Ma Vương thành người rồi. Chương 14 giáo đoàn tin tức. 14 giáo đoàn tin tức. Nhìn thấy nam tử xuất hiện, Phương Thiên vì đó mà ngừng lại. Một bên Ma Di Ả lập tức bày ra tư thế chiến đấu, sắc mặt trầm muộn nhìn chằm chằm nam tử. Cái tên nhà ngươi quả nhiên muốn ra tay với chúng ta, trước đó ngươi tới gần ta, ta liền cảm thấy kỳ quái, lúc nào giáo đoàn người sẽ tới gần Ma Vương thành người rồi. Ma Di Ả lời nói để nam tử giữ tận cười rộ lên, không chút do dự mà thừa nhận. Không sai. Ma Di Ả, các ngươi Ma Vương thành vốn là không nên tồn tại. Nghe nói như thế, Ma Di Ả sầm mặt lại, trong lòng dị thường phẫn nộ. Ma Vương thành đối Ma Di Ả tới nói là cuối cùng quê hương, cũng là người thân vị trí. Từ nhỏ đã bị loài người truy sát Ma Di Ả hận nhân loại chết, nhưng tất cả những thứ này đều tại hắn gặp phải Ma Vương sau đó thay đổi. Ma Vương cứu nàng, cũng giáo dục nàng rất nhiều chuyện, muốn phân rõ ràng cừu hận cùng ân huệ. Nhưng mà chính là như thế này, dường như phụ thân Ma Vương tại cuối cùng thời điểm đã bị chết ở tại giáo đoàn trong tay, cũng không phải là Ma Vương đánh không lại, mà là giáo đoàn dùng toàn bộ Ma Vương thành làm áp chế, để Ma Vương bó tay chịu trói. Cuối cùng Ma Vương đồng ý, Ma Vương thành người phẫn nộ rồi. Dám. Tức giận Ma Di Ả bỗng nhiên bùng nổ ra đáng sợ ma lực, long tộc chân thân phảng phất liền muốn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Nam tử thấy một màn này nhe răng cười cười, giữ tợn mà nhìn chằm chằm Ma Di Ả. Ác ma quả lại chính là ác ma, lập tức liền nổi giận cùng xuất sinh như thế. Nam tử lời nói để Ma Di Ả tức giận không thôi, nhưng là bọn hắn nhân số đông đảo, nếu như Ma Di Ả động thủ chắc chắn ở hạ phong. Vốn đang suy nghĩ nam tử là của ai Phương Thiên, nghe được câu này nhất thời ngồi không yên. Loại này đã thương người ngữ hết sức cay nghiệt, làm như một người đàn ông. Làm sao có thể nhìn thấy chính mình bạn nữ giới bị một người khác nam nhân như thế mắng, trong giây lát đó Phương Thiên rõ ràng là thời điểm nên chính mình đăng tràng. Ta không phải nói qua cho ngươi đối nữ sĩ nói chuyện muốn lễ phép sao? Phương Thiên treo một điếu thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu nam tử, một cổ cường đại khí thế đột nhiên từ trên người bay lên.
"Ách, ta nghĩ tới lúc đó ngươi ngất đi rồi, xin lỗi."
Nhớ tới trước đó nam tử bị chính mình đánh hôn mê mới nói, trong lúc nhất thời xin lỗi lên. Nhưng mà khí thế trên người lại không có bất kỳ giảm bớt, to lớn cảm giác ngột ngạt để nam tử cảm giác được một trận khí nhanh, khó có thể tin nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Phương Thiên. Loại khí thế này, người này, làm sao có khả năng? Cảm nhận được Phương Thiên khí thế, nam tử vì đó cả kinh. Hai mắt chấn động mà chú ý lấy, trong lòng giật mình hết sức.
Tiểu quỷ không sai khí thế, thế nhưng ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là đại nhân thời gian, không phải là ngươi loại này tiểu quỷ người chơi nhà thời gian.
Vừa nói xong, nam tử không khách khí chút nào hướng về Phương Thiên xông đi, trong giây lát đó trường kiếm vung lên, ánh kiếm màu trắng lấp loé trực kích.
Đúng rồi, Ma Di ạ, chờ chút chúng ta ăn cái gì?
Bạch quang hạ xuống trong giây lát đó, Phương Thiên xoay người chạy đến Ma Di ạ trước mặt một mặt lạnh nhạt hỏi.
Mà nam tử trường kiếm thất bại, chém đến trên mặt đất sầm mặt lại.
Làm sao có khả năng? Gia hỏa này vừa mới là làm sao tránh ra rồi? Đông nhiên ngẩng đầu hướng một bên Phương Thiên nhìn lại, chỉ thấy Ma Di ạ vốn là tức giận sắc mặt khôi phục như cũ, có chút bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên thở dài nói ra.
Còn có bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ?
Gia hỏa này không phải là cố ý nói như vậy chứ?
Vì, để cho ta khôi phục bình tĩnh.
Ma Di ạ có chút đối Phương Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng thời điểm này nam tử nhưng không có bình tĩnh như vậy rồi.
Khốn nạn, các ngươi lại không nhìn ta.
Ta nhất định muốn cho ngươi biết chúng ta giáo đoàn lợi hại.
Giết nàng cho ta nhóm.
Nam tử tức giận không thôi, chỉ vào Phương Thiên cùng Ma Di ạ gào lên, bên người đồng bạn lập tức cầm vũ khí xông lên trên. Chung quanh người qua đường nhìn thấy tình cảnh này lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dồn dập nhượng bộ mở, càng nhiều người là trốn ở góc quan sát.
Nam tử cắn răng nghiến lợi trừng lên Ma Di ạ, trong lòng không nhịn được bất mãn.
Đáng chết Ma Di ạ, thật không biết tại sao giáo đoàn gọi ta tới giết đi nàng.
Đáng chết.
Nếu như không phải nàng ta bây giờ còn tại trong quán rượu uống rượu đây.
Chịu chết đi.
Nam tử đồng bạn vung lên trường kiếm hướng về Phương Thiên phương hướng hạ xuống, Ma Di ạ thấy một màn này lập tức phản kích, thân thể vọt một cái, lướt qua Phương Thiên nhấc chân một cước hạ tại đánh lén người trên người.
Ẩm.
Phốc nha. Sức mạnh khổng lồ đánh được đối phương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất không có phản ứng. Người chung quanh nhìn thấy lập tức không sợ chết mà nhằm phía Ma Di ạ, đối với cái này Ma Di ạ sắc mặt ngưng lại, thân thể lần nữa xông về phía trước. Lần này Ma Di ạ phi thân trên không trung xoay tròn, một cước mạnh mẽ đánh ở người trước mặt trên mặt, thân là long tộc Ma Di ạ nắm giữ vượt qua thường nhân cự lực. Một cước này trực tiếp đánh được đối phương răng cửa phi tóe, máu tươi cùng nước bọt tung tóe, thân thể hướng về một bên cửa hàng bay đi.
Ầm ầm.
Thương cửa tiệm trong nháy mắt bị đánh bay, khói bụi vung lên, người chung quanh đều bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang bị dọa cho phát sợ. Lúc này Ma Di ạ công kích lần nữa, hướng về một người khác xông đi, tốc độ hết sức nhanh chóng, lập tức liền vọt tới trước mặt kẻ địch, sát theo đó song quyền mạnh mẽ mà đánh thân thể của đối phương hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kích, mà mấy lần sau, xoay xoay người một cước đánh ở địch nhân trên eo, sức mạnh đáng sợ lại một lần nữa nhấc lên phong động. Bị đánh trúng địch người thân thể xoay một cái, sửa chữa người bay ra ngoài, ngã nhào trên đất kêu thảm một tiếng. Ma Di ạ công kích kết thúc trong nháy mắt, một bên kẻ địch lại một lần đột kích, trường kiếm trong tay phóng ra hàn quang, lần này kẻ địch so với trước kia người đều muốn hơi chút mạnh hơn rất nhiều. Thấy vậy địch nhân tập kích, Ma Di ạ nắm chặt nắm đấm bạo phát ma lực, trước mắt cánh tay hiện lên màu đen long lân, so với sắt thép còn cứng rắn hơn long lân hoàn mỹ chống lại rồi đột kích công kích.
Keng.
Chói hai tiếng va chạm hiện ra, mà Ma Di ạ trong tầm mắt đốm lửa cũng là thoáng hiện mà qua. Chống đối công kích chốc lát, Ma Di ạ hai chân nhảy lên, trên bắp chân hiện lên đen nhánh long lân, hai chân dường như khiêu vũ bước tiến chặt chẽ, nhanh chóng áp sát. Nhấc chân động tác giả kèm theo có tiết tấu đạp bước, trên chân giày cao gót đạp lên mặt đất vang lên dầu có giai điệu lẹ xẹt thanh âm, sức mạnh khổng lồ đạp vỡ đường phố phiến đá mặt đất, thật nhỏ vết rách liên miên không ngừng xuất hiện. Đối mặt Ma Di ạ như nhảy múa công kích cùng đánh nghi binh, phòng ngự nam tử căn bản vô pháp chống đỡ, bước chân lùi lại lùi nữa, trên tay trường kiếm không ngừng tiến công, nhưng mà công kích đều bị Ma Di ạ hai chân phòng ngự ở, đốm lửa thoáng hiện, kiếm của hắn không cách nào phá mở long lân phòng ngự. Tình huống này để trong lòng hắn run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, không ngoài dự liệu sau một khắc hắn liền sẽ Ma Di ạ đánh chúng đến cùng. Đúng như dự đoán, sau một khắc Ma Di ạ bắt được đối phương khe hở, hai con mắt hàn quang lóe lên, mặt không thay đổi lạnh ngữ nói:
"Gặp lại sau."
Vừa nói xong, Ma Di ạ xoay người một cước đánh ở đầu của nam tử lên.
"Phốc a."
Tiêu thảm thiết vang lên, Ma Di ạ một cước đánh gãy địch nhân cằm, sức mạnh khổng lồ đem địch nhân gò má và mẹo, nhấc lên một trận cự gió mang theo kẻ địch bay về phía một bên mặt đất.
Chạm đụng,
kẻ địch ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ còn sót lại Ma Di ạ mắt chú ý lấy người cuối cùng, người kia chính là nhắc lên lần chiến đấu này nhân vật chủ yếu.
Chương 15, 15 trách ta lạc.
15 trách ta lạc. Trong giây lát đó, Ma Di ạ giải quyết hết nam tử bất ngờ tất cả địch nhân, đứng tại chỗ sắc mặt trầm muộn nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử nhìn thấy Ma Di ạ sức chiến đấu sau, cắn răng nghiến lợi mắng đến.
Đáng chết.
Ma Di ạ giải quyết hết nam tử bên ngoài người không có vấn đề, thế nhưng đối mặt nam tử lại hết sức kiêng kỵ, bởi vì nam tử thực lực tại Ma Di ạ bên trên. Một bên Phương Thiên nhìn thấy Ma Di ạ chần chờ cùng nghiêm nghị, cũng đã minh bạch thực lực của nàng, mà lúc này đây làm như một người đàn ông.
Một cái đàn ông.
Sao có thể nhìn nũng nịu muội tử ở trước mặt mình đối mặt cường địch. Tuy rằng không nhắc lên được tình.
Thế nhưng này không trọng yếu.
Quan trọng là, nam nhân nên đứng ở muội tử trước mặt. Phương Thiên ngậm thuốc lá hướng về phía trước nam tử đi đến, mặt không thay đổi nhìn nam tử. Tuy rằng không biết xảy ra cái gì, thế nhưng làm như một đại nam nhân cần gì khó xử một cô gái đâu này. Đáng chết tiểu quỷ, đừng tưởng rằng trước đó ngươi đánh lén thành công ta liền biết sợ ngươi. Lần này ta tuyệt đối muốn giết ngươi. Cùng Ma Vương Thành cùng nhau ra hỏa tuyệt đối không phải là cái gì người tốt. Nam tử vừa nói xong, cắn răng nghiến lợi nâng kiếm vọt lên, ánh kiếm thoáng hiện một trận tia sáng chói mắt bộc phát ra, ma lực kèm theo trường kiếm hướng về Phương Thiên hạ xuống. Ngươi nhất định phải chết. Không người nào có thể từ trước mặt ta hoàn hảo rời đi, ngươi đắc tội ta. Ta tuyệt đối sẽ muốn giết ngươi rồi. Giết ngươi. Ta muốn đem thi thể của ngươi cắt nát, để ngươi biết đắc tội người của ta kết cục. Chết đi. Nhao nhao chết rồi. Ầm. Phương Thiên giơ tay một quyền hướng về nam tử trên mặt nện tới, vung lên chốc lát, một cơn gió lớn nhấc lên, to lớn khí lưu dường như long như gió lốc xông về phía trước, tất cả đều kèm theo cuồng phong nặng nề rơi vào nam tử trên mặt, chuyện đáng sợ xảy ra. Oeng. Xuyên suốt thành thị một cái dấu vết thẳng tắp ầm ầm hiện ra. Phương Thiên trước mặt nhất thời xuất hiện mênh mông vô bờ phá hoại vết tích, vòng tròn to lớn hố xuyên suốt đến tường thành bên ngoài. Bị đánh trúng nam tử từ lâu không nhìn thấy, không có thứ gì lưu lại, chỉ một thoáng trung quanh cư dân hoảng sợ hét dầm lên, tình cảnh này dọa cho các nàng giải tán lập tức. Một bên Ma Di ạ càng là trừng lớn hai mắt, run rẩy nhìn Phương Thiên phía trước, hoàn toàn liền không có bất kỳ hoàn hảo vết tích, dấu vết hư hại một mực kéo dài tới ngoài thành trên sườn núi, lấy nàng long tộc thị lực nhìn thấy ngoài thành trên sườn núi nam tử thoi thóp ngã xuống đất tại hố đất bên trong. Thật là lợi hại. Phương Thiên ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Si ngốc nhìn Phương Thiên bóng lưng, Ma Di ạ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, Phương Thiên có chút đau đầu. Nguy rồi, một cái không nắm chắc tốt sức mạnh. Phương Thiên nhìn về phía trước bị chính mình dấu vết hư hại, có chút thất thần, đối phương quá ổn thế là theo bản năng liền ra quyền, hiện tại có chút buồn bực túi đầu, nhìn một chút nắm đấm sau đó một mặt bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, ta ngày hôm qua lại trở nên mạnh mẽ, không trách cảm giác được có chút không giống. Bất quá, hẳn là sẽ không để cho ta bồi thường đi. Phương Thiên nhìn bị chính mình phá hoại thành thị, đầu đầy mồ hôi lạnh mà cười mỉa. Hoàn toàn liền không biết kết cuộc như thế nào, chính mình có thể là rất cẩn thận ra quyền, ai sẽ biết vẫn là như vậy lớn lực phá hoại. Nha hử. Lúng túng dưới, Phương Thiên ho khan một cái, chuyển mắt nhìn về phía bên người Ma Di ạ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ma Di ạ, tình huống như vậy hẳn là không quan tâm ta bồi thường chứ? Cái này ta nói không chừng a. Ma Di ạ cũng là một mặt không xác định mà nhìn Phương Thiên, lặng lẽ túi đầu nhìn xem ví tiền của mình, thở dài một cái. Xong, tiền của ta không đủ thường thường. Chúng ta chạy trước. Phương Thiên lập tức đề nghị lên. Nghe vậy Ma Di ạ cũng là đồng ý gật đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bên lãnh tụ cùng thành vệ quân vọt tới, chấn động mà nhìn chu vi dấu vết hư hại, lập tức sắc mặt tái xanh mắng hỏi: "Xảy ra cái gì?" "Ách, ta đang chuẩn bị chạy mất được rồi." Phương Thiên nhìn thấy thành vệ quân vấn đề rụt cổ lại, xoay người hướng Ma Di ạ phương hướng chạy đi, sợ bị nắm lấy. Bước nhanh dưới, Ma Di ạ cũng lĩnh hội tới phương ý của trời, sắc mặt ngưng lại lập tức chuẩn bị chạy trốn. Liên ở hai người chuẩn bị rút lui thời gian, ý ra cơm thanh từ một bên xông ra. "Đạo sư, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Ngươi không vào lúc này xuất hiện sẽ chết à? Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người nghe được âm thanh, đồng thời khỏe mắt giật một cái, khỏi nói có bao nhiêu đau bi. Tiếp lấy hai người mặt không thay đổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Y Giác đứng ở thành vệ quân trong đội ngũ lập tức liền để Phương Thiên cùng Ma Di ạ khỏe mắt lại một lần nữa có giật. Y Giác nhìn thấy Ma Di ạ cùng Phương Thiên khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, bước nhanh vào tới, đứng ở trước mặt hai người cười nói: "Đạo sư, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta từ một cấp lên tới cấp 2. Quả nhiên này 500 kg áo giáp không hề phí phạm." "Ách, thật sao? Chúc mừng ngươi a." Cái kia chúng ta còn có một ít chuyện đi trước một bước. Phương Thiên một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ nói ra, sắc mặt vẻ mặt hết sức vui mừng, trong khi nói chuyện xoay người chuẩn bị lôi kéo Ma Di ạ rời đi. Ma Di ạ hết sức rõ ràng phương ý của trời, nhanh chóng cùng Phương Thiên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Ý Giác lớn tiếng cười nói: "Đạo sư, ngươi chờ một chút ta giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta nơi này thành vệ quân, này nhưng đều là nhẫn nhục chịu khó người tốt." Nói xong Ý Giác liền bắt chuyện thành vệ quân lại đây, những người kia nghe được Ý Giác âm thanh bước nhanh tới. Chỉ là Phương Thiên cùng Ma Di ả mặt đen đến không thể lại đen. Ai tới thu rồi cái này yêu nghiệt? Phương Thiên đầu góc phát điên gầm hết lên, buồn bực chuyển mắt nhìn về phía bên người Ma Di ả. Chỉ thấy Ma Di ả một mặt tái nhợt, khỏe mắt cùng khỏe miệng đều tại co giật, cảm tình cũng là sắp không nhịn được đi thu rồi y ra rồi. Chỉ là thời điểm này không tưởng tượng được sự tình xảy ra. Một tên thành vệ quân đột nhiên đối chung quanh đồng bạn gọi vào. Có người đã tỉnh lại. Nghe vậy tất cả mọi người nhất thời cả kinh, đây chính là manh mối, người bị hại khẳng định biết đối phương là ai. Trong lúc nhất thời thành vệ quân sắc mặt hết sức kích động, một khi tìm ra đối phương liền nhất định sẽ thấy cho bọn họ nắm lấy. Đối với cái này Phương Thiên một mặt u oán mà quay đầu nhìn bên người Ma Di ạ, mà Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên ánh mắt hơi xúc động mà hé miệng cười. Hai người trong ánh mắt ý tứ chính là: "Phương Thiên, vì sao ngươi không hạ thủ trọng điểm?" "Ma Di ạ, trách ta sao? Làm sao bây giờ?" "Ngươi nói." Nhìn thấy Ma Di ạ này cảm khái dáng vẻ, Phương Thiên thở dài một cái phiền muộn hỏi. Mà Ma Di ạ nghe vậy chân mày cau lại, chuyển con mắt nhỏ giọng nói: "Chờ chút ngươi đi hấp dẫn người khác sự chú ý, ta đi đánh ngất hắn." "Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy." Phương Thiên có chút bất đắc dĩ, đối với chuyện này vẫn là rất tán đồng. Thế là hai người đi theo thành vệ quân đi hướng tỉnh lại này một người, các loại Phương Thiên cùng Ma Di ạ đến gần thời điểm người kia chính trong hoàng hốt. Lúc này thành vệ quân người ngồi xổm người xuống hỏi: ngươi chuyện gì xảy ra, là ai đả thương ngươi?
Thành vệ quân lời nói để người kia dừng lại, lập tức mở miệng nói ra. Ta là giáo đoàn người, đả thương người là của ta.
Mau nhìn có người bay ở trên trời.
Phương Thiên đột nhiên trừng lớn hai mắt chỉ vào giữa bầu trời kêu to, trước mắt trên mặt tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, kích động gọi vào. Chẳng lẽ có năm cấp cường giả đi ngang qua?
Trời a a,
nơi nào?
Ở nơi nào?
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngẩng đầu tìm kiếm, này làm cho Phương Thiên khá là cảm khái, một mặt không biết nói cái gì cho phải.
Vẫn đúng là người có thể bay a.
Mà Ma Di ạ nắm lấy cái này trong nháy mắt lẹn vào phía trước, tay đao tại tỉnh lại người kia trên cổ rung một cái, lập tức khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Sơ qua, tất cả mọi người đều thất vọng mà về thời điểm, thành vệ quân mới phát hiện người kia hôn mê bất tỉnh, không hiểu hỏi.
Chuyện gì xảy ra?
Đối với cái này, Ma Di ạ một mặt vi diệu nhìn một bên giải thích.
Đại khái là vừa mới quá kích động lại hôn mê bất tỉnh đi.
Thực sự là làm khó, xem ra manh mối chỉ có chờ hắn sau khi tỉnh lại mới có thể biết rõ rồi.
Thành vệ quân sắc mặt khó xử, cười khổ không thôi.
Chương 16, 16 nhân sinh A.
16 nhân sinh A.
Cuối cùng thành vệ quân đem hết thể đánh giấm người kéo đi rồi, đối với cái này Phương Tiên cùng Ma Di ạ biểu thị chưa từng xảy ra gì cả. Về phần bị Phương Tiên đánh đến ngoài thành nam tử kia, xem thành vệ quân ý tứ cũng không có đi tìm ý đồ.
Này làm cho Phương Tiên đã nhận ra cực kỳ bé nhỏ vấn đề, này chính là cái này thế giới mạng người cũng không đáng tiền, đặc biệt là bình dân sinh mệnh.
Nhận ra được điểm ấy Phương Tiên sắc mặt có chút quái dị, có vẻ rất không thích ứng, đã từng thế giới mạng người to bằng trời, hiện tại đột nhiên đã đến một người mạng người không đáng tiền địa phương, trước sau tương phản để Phương Tiên không khỏi trầm tư.
Nghĩ lại bên trong, Phương Thiên ý thức được vấn đề của mình.
Phương Thiên nghĩ lại để một bên Ma Di ạ phát hiện, chuyển con mắt nhìn chăm chú vào, có chút ngạc nhiên, có chút kỳ quái mà nhìn, cuối cùng mở miệng hỏi.
Người đang suy nghĩ gì?
Lần thứ nhất thấy đến gia hỏa này nghiêm túc như vậy, lẽ nào là chuyện trọng yếu gì?
Ma Di ạ trong lòng suy đoán, ở chung được mấy ngày nay Phương Thiên trên mặt vẻ mặt Ma Di ạ xem như là xem qua rất nhiều, nhưng bây giờ như vậy trầm tư nghĩ lại dáng dấp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy.
Nghe được Ma Di ạ hỏi dò, Phương Thiên thuần thục lấy ra thuốc lá ngậm lên môi, sau đó cười cười tang thương mà nói ra.
Ta chỉ là đang suy tư nhân sinh.
Ma Di ạ nhất thời khỏe miệng vừa kéo, cảm giác mình hỏi Phương Thiên hành động này ngu xuẩn bạo.
Đúng lúc này, Y Giác xông ra.
Chỉ thấy hắn chạy đến Phương Thiên trước mặt, có chút nghiêm túc nhìn Phương Thiên.
Nhận ra được Y Giác ánh mắt, Phương Thiên có chút kỳ quái, mở miệng hỏi.
Làm sao vậy?
Nghe vậy Y Giác cười miệng một cái, có chút hơi khó hồi đáp.
Là như vậy, phụ thân ta dự định mời ngươi đi qua một chuyến.
Không biết đạo sư có rảnh rỗi hay không?
Phụ thân ngươi.
Phương Thiên nghe được Y Giác lời nói có vẻ khá là không rõ. Có vẻ như chính mình cùng phụ thân của Isaac không có giao thế gì, liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Nhưng đối phương muốn gặp chính mình rõ ràng chính là có chuyện gì, đối với loại này tình huống Phương Thiên căn cứ từ bản thân kinh nghiệm biểu thị hoàn toàn sẽ không đi.
Cái kia a, Isaac, ta còn có ghi sự tình e sợ không có thời gian đi theo phụ thân người gặp mặt.
Ta cũng cho là như vậy, ta cùng phụ thân ta nói rồi thật lâu hắn cũng không tin, đúng rồi phụ thân ta nói dường như đạo sư muốn đi lời nói có 1000 kim tệ thù lao giao cho đâu.
Isaac cười ha hả mà nói ra, rõ ràng không tin Phương Thiên sẽ đi thấy cha mình.
Nhưng mà Isaac sơ sót. Hắn sơ sót một cái tuyệt đại vấn đề, cái kia chính là Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người không có tiền.
Không sai, Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người không có tiền.
Từ vừa mới bắt đầu Ma Di ạ ra ngoài cũng không hề mang bao nhiêu tiền tài trở về, phải biết quyết định của nàng là tìm kiếm Vu Yêu sau đó trở về đi, chỉ là tại nửa đường đụng phải Phương Thiên, vừa bắt đầu dự định thuê một cái nhân thủ, nhưng kết quả lại không để cho nàng được không để ý Phương Thiên.
Lấy Phương Thiên thực lực nếu như có thể bị Ma Di ạ kéo vào Ma Vương Thành, như vậy Ma Vương Thành sức mạnh đem sẽ tăng lên tới một cái độ cao mới.
Ma Di ạ chính là có dự tính như vậy mới lưu lại, đem tìm kiếm Vu Yêu sự tình để qua một bên, nhưng mà Ma Di ạ sơ sót chính mình ở bên ngoài thời gian, từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán dài hạn lưu ở bên ngoài, cho nên Ma Di ạ xuất hành tài sản, vẹn vẹn không tới 60 kim tệ.
Bây giờ Ma Di ạ mỗi tuần mở cho Phương Thiên một kim tệ, cảm giác như là tiền tiêu vặt, thế nhưng Phương Thiên cũng không để ý, đồng thời Ma Di ạ cũng không để ý, có thể là do ở Phương Thiên mấy ngày nay thường thường chạy đến Ma Di ạ trước mặt vay tiền, Ma Di ạ cũng sẽ không từ chối Phương Thiên. Như vậy đến như vậy một cái hai người tiền liền hầu như tiêu phí hầu như không còn.
Hiện tại, vào giờ phút này Ma Di ạ nghe được có 1000 kim tệ thù lao, lập tức dùng ú oán mà ánh mắt nhìn chăm chú vào Phương Thiên, nắm tay ngăn trở môi vội ho một tiếng.
Ừm hừ, Phương Thiên, ngươi hiểu.
Ta có thể cự tuyệt sao?
Phương Thiên nhìn thấy Ma Di ạ như vậy ám chỉ, tự nhiên cũng rõ ràng ý của nàng, khoe miệng vừa kéo trong lòng khá là cảm khái. Nhưng muốn từ bản thân mấy ngày nay vay tiền tình huống, cũng là có chút qua ý không nổi, tuy rằng không nhắc lên được tình.
Được rồi, chúng ta đi xem đi.
Lại Ma Di ạ ám chỉ sau, Phương Thiên hữu khí vô lực nhìn Y Giác nói ra, đồng thời nhen nhóm ngậm lên miệng thuốc lá.
Thật sao?
Vậy được, như vậy đạo sư đi theo ta.
Y Giác có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, cười cười liền dẫn Phương Thiên cùng Ma Di ạ hướng về phương hướng của nhà mình đi đến.
Sau, Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người ngồi ở Y Giác nhà trong phòng khách, Ma Di ạ trên mặt đến không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, nhưng Phương Thiên lại bất động, hắn vào cửa trước tiên liền phát hiện trên đỉnh đầu này chén hoàng kim đèn treo, lập tức có chút chịu không được, hào khí nhào tới trước mặt.
Y Giác nhà có tiền như thế, ta trước đó lại còn tịch thu hắn học phí, loại này sau nhất định phải bù đắp lại.
Phương Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện một tên nhìn qua chừng 40 tuổi người trung niên, điều này không khỏi làm cho Ma Di ạ cùng Phương Thiên chú ý. Người trung niên nhìn qua rất tinh thần, nhưng trên đầu tuyết trắng đoan chính lại cho người một loại già nua mùi vị, y theo ý giác niên kỷ xem ra rõ ràng đã là tiếp cận 50, chỉ là bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Người trung niên đi tới Phương Thiên cùng Ma Di ạ trước mặt, chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt có thần mà chăm chú nhìn Phương Thiên. "Xin chào, ta là phụ thân của Isaac, gọi ta bạn là được rồi." "Xin chào, ta gọi Phương Thiên." "Ma Di ạ." Phương Thiên cùng Ma Di ạ dồn dập giới thiệu một chút, song phương xem như là nhận thức. Tiếp lấy bạn cười cười, quay đầu nhìn Ma Di ạ trong ánh mắt lộ ra một loại bất ngờ, nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi. "Bất quá, bạn nhưng có chút nhìn không thấu hỏi Ma Di ạ. Ngươi là Ma Vương thành hầu gái, rất ít thấy sẽ có hầu gái một mình xuất hành." "Cũng không phải, ta là Ma Vương thành nữ bộ trưởng, rất nhiều lúc ta cũng sẽ ở bên ngoài." Ma Di ạ cũng không hề để ý bạn ý tứ, không kiêng dè chút nào mà nói một lần. Nghe xong Ma Di ạ lời nói, bạn gật gật đầu, lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía Phương Thiên nghiêm túc nói ra: "Chắc hẳn hai vị cũng nghe y giặc nói rồi đem, kỳ thực là như vậy, chúng ta từ một lần nào đó sự kiện chúng phải biết đến có người muốn lẻn vào nơi này tiến hành phá hoại, nhưng là chúng ta lại không tìm được đối phương. Đây chính là lần này giao cho." Bạn lời nói, để Phương Thiên cùng Ma Di ạ hơi nhướng mày, này rõ ràng có chút khiến người khó xử. "Vì sao không đi Dòng Bình công hội?" Ma Di ạ nhìn bạn có chút không rõ, nhưng sắc mặt hết sức chăm chú. Nghe nói như thế, bạn bất đắc dĩ cười cười, thở dài mà nói ra: "Tin tức của chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể bí mật lên. Mà đầu mối duy nhất chính là cái này một lần lãnh tụ cuộc thi xếp hạng, cho nên ta nghĩ mời các ngươi tham gia lần tranh tài này, hy vọng có thể từ đó tìm tới đối phương. Đương nhiên, nếu như cả sự tình chỉ là ta muốn nhiều lời nói tốt nhất, mặc kệ tìm không tìm được các ngươi đều có thể đạt được 1000 kim tệ thù lao." Cảm giác thật là phiền phức. Phương Thiên nghe xong bạn lời nói hơi xúc động, nhưng cũng có hay không biện pháp, ai gọi mình cùng Ma Di ạ không có tiền đâu này. Lúc này Ma Di ạ không chút do dự mà gật đầu đáp ứng. "Được, không thành vấn đề." Chương 17, 17 tiểu thuyết. 17 tiểu thuyết. Bán giao cho Phương Thiên cùng Ma Di ạ cũng coi như là tiếp nhận rồi, tuy rằng Phương Thiên có 100 không muốn, thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng sẽ không cho Phương Thiên từ chối, bởi vì cũng không thể vay tiền không trả, nói như vậy liền quá mức rồi. Đồng thời Phương Thiên cũng cảm thấy mất mặt, Ma Di ạ nhưng là Phương Thiên tại dị giới nhận thức người bạn thứ nhất, cũng là dị giới cái thứ nhất bằng hữu khác phái. Tự nhiên Ma Di ạ phân lượng tại Phương Thiên trong lòng vẫn là rất trầm, đáng giá Phương Thiên đi quý trọng. Cho nên đối với Ma Di ạ tiếp nhận rồi bạn tình cầu, Phương Thiên sẽ không nói cái gì, chỉ có chút không nhắc lên được tình. Bởi vì phải chiến đấu, một trận chiến đấu liền hư không sau liền cô quạng còn cảm giác hiệu quạng ý lạnh. Tổng kết chính là chiến đấu bằng với hư không cô quạng lạnh, cho nên Phương Thiên vẫn cảm thấy chính mình điểm điếu thuốc càng thực sự. Đáp ứng rồi bạn mời, Ma Di ạ cùng Phương Thiên liền ở ý giấc nhà ở, buổi tối nhận lấy bạn chiêu đãi, trên bàn ăn tràn đầy Phương Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực vật, này làm cho Phương Thiên phong quyển tàn vân mà thu gặt món ăn thức ăn trên bàn. Bên người Ma Di ạ nhìn thấy Phương Thiên như vậy không khách khí, vốn là muốn nói điều gì, chỉ là thấy đến Phương Thiên ăn được thơm như vậy cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, túi đầu bắt đầu ăn. Phương Thiên ăn uống thỏa thuê đưa tới tất cả mọi người thèm ăn, kết quả là mấy người cũng bắt đầu đại cật đại hát. Sau khi ăn xong, Phương Thiên cùng Ma Di ạ bị người hầu dẫn tới từng người căn phòng. Bạn nhìn ra Ma Di ạ cùng Phương Thiên cũng không phải loại quan hệ kia, cho nên phân phối hai cái gian phòng. Mà hai người căn phòng hết sức tới gần thì ở cách vách, bất quá buổi tối Ma Di ạ không chuyện làm liền chạy đến Phương Thiên căn phòng tới chơi, tự nhiên ý giấc cũng đang. Ba người ngồi tại mặt đất trên quán. Ý ra cùng Ma Di ạ ngược lại là có chút kỳ quái mà nhìn Phương Thiên, bởi vì Phương Thiên từ hoàn toàn ở trong phòng không sống được. Không có TV, không có máy vi tính, không có điện thoại di động, không có máy game, không có giải trí. Thời gian này không có cách nào đã qua. Phương Thiên trong đầu sắp xỉ phát điên mà rít gào lên, chỉ bất quá cũng không hề gọi ra. Quãng thời gian trước Phương Thiên luôn luôn đều là ở bên ngoài chơi đến rất muộn mới sẽ khách sạn, cho nên còn không có hiện tại nhàm chán như vậy. Nhưng bây giờ bởi bạn giao cho, chính mình cũng không tiện ra ngoài chơi, huống hồ cũng không có tiền. Cho nên nói, Phương Thiên hiện tại rất nhàm chán, cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn xem phía trước mặt Ma Di ạ cùng Y Giặc không khỏi hỏi, có cái gì giải trí đồ vật sao? Cảm giác thật nhàm chán. Cho dù là quét mìn ta hiện tại cũng có thể suốt đêm cho ngươi xem. Phát điên Phương Thiên không nhịn được ở trong lòng bất chấp, hai mắt nhìn Ma Di ạ cùng Y Giặc trong lòng khá là chờ mong. Nếu như dị giới giải trí cũng không có, Phương Thiên cảm giác mình sẽ nhàm chán chết. Giải trí? Ta đối với phương diện này không phải hiểu rất rõ, cho nên ta không giúp được ngươi. Ma Di ạ nhìn Phương Thiên có chút kinh ngạc. Bất quá muốn lên mình bình thường cũng không có thời gian giải trí cho nên liền không có biện pháp. Này đến là để Phương Thiên có chút lưu ý nhìn Ma Di ạ tò mò hỏi. Vậy ngươi bình thường rốt cuộc là làm sao mà qua nổi? Trong khi nói chuyện Phương Thiên có vẻ không rõ, trên mặt vẻ mặt đã biểu lộ tâm thái của hắn. Nghe vậy, Ma Di ạ nhớ lại một chút, có chút cảm khái mà nói ra. Bình thường ta tại Ma Vương Thành chính là quét tức và chỉnh lý Ma Vương Thành sự vật, nữ yêu người hầu đều có chút vấn đề, đều là địa phương nhỏ phạm sai lầm cho nên mỗi ngày hầu như đều phải rút thì gian đi kiểm tra một chút. Đến như vậy một cái thời gian liền gần như không còn. Thực sự là phong phú sinh hoạt. Phương Thiên nghe xong Ma Di ạ thở dài cảm khái một cái, loại cuộc sống đó cảm giác thấy hơi ước ao, chỉ là xuất hiện tại cuộc sống của chính mình có vẻ như có chút nhàm chán rồi. Luôn cảm thấy lấy thực lực của mình muốn cái gì cũng có thể đạt được, quá mức đơn giản không có cảm giác thành công. Này đưa đến Phương Thiên không có nhiệt tình, chỉ bất quá Phương Thiên rõ ràng sức mạnh không phải tất cả, giống như tiền tài không phải tất cả như thế. Sức mạnh không có được đồ vật quá nhiều, không có được hoàn mỹ càng nhiều. Tâm thái muốn chính, không thể bởi vì sức mạnh mà lạc lối tự mình. Như vậy Y Giác ngươi thì sao? Phương Thiên chuyển mắt nhìn một bên Y Giác, chỉ thấy Y Giác có chút lúng túng nhìn Phương Thiên, ngượng ngùng cười nói: "Đạo sư, ta cũng không có cái gì giải trí. Bình thường nhiều nhất xem tiểu thuyết, bất quá bây giờ cũng không có thấy thế nào rồi." "Tiểu thuyết? Cho ta nhìn một chút." Nghe được Y Giác lời nói, Phương Thiên sáng mắt lên, tin tưởng tiểu thuyết nhất định có thể để cho mình không nhàm chán như vậy. Rất nhanh Y Giác liền ôm đến mấy quyển dày đặc tiểu thuyết, phía trên danh tự viết nàng. Nhìn thấy tiểu thuyết hậu, Phương Thiên hơi kinh ngạc mình có thể xem hiểu, bất quá nghĩ đến chính mình cũng trở nên vô địch rồi có thể cảm động cũng không thế nào kỳ quái. Kết quả là chăm chú nhìn lên tiểu thuyết, mà bên người Ma Di ạ cùng Y Giác thấy Phương Thiên nhìn lên tiểu thuyết cũng không có đang nói cái gì. Ma Di ạ cũng cầm lấy một quyển sách đến xem, Y Giác lời nói hắn đã sớm nhìn một lần hết thảy có chút không hứng thú lắm, bất quá vẫn là ôn tập một lần. Xem một hồi, Phương Thiên chân mày cau lại. Viết không sai, mặc dù là nữ chính thị giác, nhưng là loại kia cảm tình miêu tả vô cùng tốt, đồng thời cũng có một chút khiến người ta bức thiết cảm giác. Cố sự nhìn xuống đến, Phương Thiên cảm thấy rất đơn giản. Chuyện xưa nội dung chính là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ thích lên một người thiếu niên, mà thiếu niên lại xa xứ, thiếu nữ tại thiếu niên rời đi một năm sau bước ra tìm kiếm hắn hành trình. Trên đường gặp phải đồng bạn, cùng với một ít chuyện, tổng thể tới nói rất là náo người nghĩ lại. Bất quá, đối với Phương Thiên loại này lão thư trùng tới nói, nhìn thấy bắt đầu liền rõ ràng kết cục. Phần ngoại lệ trung nhân vật tính cách miêu tả rất mềm mại, này làm cho Phương Thiên có chút mừng rỡ. Cuối cùng cũng coi như không sẽ nhàm chán như vậy rồi. Xem xong một quyển sau, Phương Thiên nhìn về phía tên tác giả. Chắc lọc hẹ, quả nhiên là nữ tính hóa danh tự, xem ra cũng là nữ hài tử. Nhớ kỹ tác giả danh tự, Phương Thiên bắt đầu xem cuốn thứ hai, kết quả nhìn mấy quyển sách liền không nhìn nổi rồi. Tuy rằng chặt lọt kẻ viết sách là nữ chính, nhưng trong đó cảm tình sắc thái thập phần phong phú, hoàn toàn không phải sau có thể sánh ngang. Kết quả là, Phương Thiên liền trở thành chặt lọt kẻ độc giả. Điểm ấy đến để một bên Ma Di ạ hết sức kinh ngạc, có chút không tin mà nhìn Phương Thiên. Ngươi lại có thể biết xem loại sách này? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn loại kỵ sĩ loại hình. Ma Di ạ kinh ngạc hướng Phương Thiên nói ra, nghe vậy Phương Thiên cười cười, lung lay quyển sách trên tay từ tốn nói. Tuy rằng chặt lọt kẻ viết sách là nữ tính hóa, nhưng trong đó nhân vật cảm tình phong phú, điều lệ rõ ràng điểm ấy đã đáng giá ta xem. Phản chính tựu là nhảm chán, bất quá chặt lọt kẻ sách chân tâm không sai. Lần này Ma Di ạ cùng Y Giác đều trừng lớn hai mắt, đột nhiên cảm thấy Phương Thiên đánh giá hết sức chuyên nghiệp, hai người có một ít kinh ngạc. Nhận ra được ánh mắt của hai người, Phương Thiên thở dài một cái, từ tốn nói: "Đừng nhìn ta như vậy, ta ít nhất cũng là nhìn gần 10 năm sách, điểm ấy vẫn là minh bạch đấy." "10 năm? Cái tên nhà ngươi nhìn không ra lại còn là một cái yêu thích tiểu thuyết người." Ma Di ạ càng là kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên, nhận ra được ngạc nhiên Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, cô quạng mà nói ra: "Của ta cô quạng, các ngươi không hiểu." Nhất thời Ma Di ạ khỏe miệng vừa kéo, cảm giác mình ngạc nhiên Phương Thiên đọc sách điểm ấy ngu xuẩn bạo. Chương 18, 18 cuộc thi xếp hạng. 18 cuộc thi xếp hạng. Ma Di ạ cùng Y Giác đối mặt Phương Thiên một câu tang thương lời nói sinh ra một loại chính mình ngu xuẩn bạo cảm tưởng, kết quả là hai người cũng không tiếp tục tìm Phương Thiên nói chuyện, phản phất hai người lại như là tiểu hài tử như thế không để ý tới Phương Thiên rồi. Đối mặt các nàng yên tĩnh, Phương Thiên khá là tình nguyện một mình bắt đầu đọc sách. Nửa đêm, Ma Di ạ cùng Y Giác cơn buồn ngủ 10 phần liền rời đi. Tại hai người rời đi sau một hồi, Phương Thiên không thể nín được cười cười, các loại cơn buồn ngủ đến sau liền ngủ tiếp đi. Ngày kế, cuộc thi xếp hạng. Phương Thiên cùng Ma Di ạ hai người bị sắp xếp xong xuôi. Mà Y Giác tại trong phòng nghỉ ngơi tìm tới Phương Thiên cùng Ma Di ạ, bất quá hắn giờ phút này sắc mặt hết sức khó chịu. Có một loại muốn phát tiết kích động, điểm ấy để Ma Di ạ cùng Phương Thiên có chút lưu ý. Phương Thiên nhìn Y Giác tức giận dáng vẻ, tò mò hỏi: "Y Giác ngươi làm sao vậy?" Nghe vậy, Y Giác cảm khái mà thở dài một cái, lại có chút tức giận nói ra: "Sáng sớm ta cùng phụ thân ta nói muốn tham gia lần hành động này, nhưng là phụ thân ta làm sao cũng không muốn, nói ta không thích hợp làm lãnh tụ. Để cho ta đi kế thừa gia nghiệp, ta mới không muốn dựa theo phụ thân ta cho ta đường đi." Nghe xong Y Giác lời nói, Phương Thiên có chút ước ao, trong mắt ước ao chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị một bên Ma Di ạ đã nhận ra. Nhận ra được Ma Di ạ lộ có ngoài ý muốn, nhìn Phương Thiên không nói gì, phản phất tại cảm khái Phương Thiên tâm tình. Kỳ thực phụ thân ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ít nhất hắn không muốn để cho ngươi đi trên đường té ngã hoặc là khóc giống. Phương Thiên nhìn Y Giác rất lý trí mà giải thích, tự nhiên Y Giác nghe nói như thế rất rõ ràng, nhưng trong lòng loại kia không cam lòng cùng phản nghịch cũng không khiến hắn đồng ý. "Ta chỉ là không cam lòng mà thôi, chỉ là không cam lòng mà thôi." "Đạo sư, ngươi nói như vậy phản nghịch thật sự đúng không?" "Nói cái gì đó, ai lúc còn trẻ không có phản nghịch qua. Này chứng minh ngươi còn trẻ đâu." Phương Thiên cảm khái cười cười, nặng nghề vô vô ý ra vai, cổ vũ mà tiếp tục nói: "Chỉ cần ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình cái kia chính là đúng đấy." Vừa nói xong, Y Giác có chút cảm động, chuyển mắt nhìn chăm chú vào ấn lại chính mình vai Phương Thiên, nặng nghề gật đầu: "Ta hiểu được, đạo sư." Y Giác có chút nghẹn ngào mà nhìn Phương Thiên, đây cũng không phải là về mặt thực lực đạo sư, mà là nhân sinh đạo sư. Hắn đã rõ ràng chính mình gặp phải Phương Thiên là cỡ nào may mắn, tuy rằng Phương Thiên dạy cho hắn rất ít, nhưng đạo lý trong đó Ý Giác cảm giác mình sẽ chịu dùng một đời. Có thể rõ ràng là tốt rồi, nỗ lực lên. Phương Thiên nhìn thấy Ý Giác đã minh bạch, cũng không có nói tiếp rồi. dựa vào ngồi trên ghế dựa lấy ra một quyển sách màu đen nhìn lại, hành động như vậy để một bên Maria có chút lưu ý, tỉ mỉ mà nhìn một chút sách bìa ngoài. Chặt lọt kệ tiểu thuyết tập hợp.
A,
gia hỏa này say mê chặt lọt kệ tiểu thuyết. Maria luôn cảm thấy có chút khó tin, như Phương Thiên cường đại như vậy người lại có thể biết mê lên một cái bình thường tiểu thuyết ra, như vậy chênh lệch để Maria cảm giác được không hợp lý, đồng thời cũng cảm giác hợp tình hợp lý. Chỉ là nàng cảm thấy Phương Thiên cùng những thứ khác cường giả không giống nhau, căn bản không giống nhau. Hoặc là nói là Phương Thiên không có cường giả loại kia tâm thái, loại kia trắng trợn không kiêng dè tâm thái. Càng nhiều là như một cái người bình thường như thế, đơn giản sinh hoạt. Tốt kỳ quái gia hỏa, thật sự không giống nhau. Maria nhìn Phương Thiên đọc sách dáng dấp, không khỏi hé miệng mỉm cười, luôn cảm thấy như vậy một cường giả rất làm người ta yêu thích. Rất nhanh cuộc thi xếp hạng lại bắt đầu, nơi so tài dường như sàn đấu La Mã như thế, trung quanh thính phòng nhân số đông đảo, giữa trường nắm giữ sân đá banh lớn nhỏ, đầy đủ khiến người ta thoải mái tay chân. Cuộc thi xếp hạng, trận đầu. Isaac vs Phương Thiên. Biết được đối thủ Phương Thiên lập tức liền người hiểu chuyện tuyển bị người động chân động tay, mà người kia chính là bạn, phụ thân của Isaac. Bạn không hy vọng Isaac trở thành lãnh tụ, tự nhiên sẽ tại trên đường làm khó hắn. Cuộc thi xếp hạng lên rõ ràng Isaac không thể chiến thắng Phương Thiên cái này Isaac đạo sư. Đồng thời Phương Thiên đối đầu Isaac càng sẽ không hạ nặng tay, càng nhiều là bảo đảm Isaac an toàn, tình huống như vậy rõ ràng chính là đưa Phương Thiên một tân tình. Đối mặt tình huống như vậy, Phương Thiên thu hồi tiểu thuyết cảm khái cười cười. Thật tốt, Isaac ta thật có chút ước ao ngươi. Cảm khái Phương Thiên mỉm cười đi tới sân bãi, đứng ở sân bãi trong chờ đợi lấy Isaac đến. Trung quanh khán giả nhìn thấy tuyển thủ ra trận kích động bắt đầu kêu gào. Chỉ bất quá chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản không có cái gì để ý, rất nhanh ý giật một mặt tức giận xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt, vừa nhìn liền biết hắn tại sinh phụ thân hắn khí. Phương Thiên có thể thấy đến ý giật bộ dáng, mỉm cười nói ra: "Ý giật nhận thua đi, ngươi hẳn phải biết ngươi không thể thắng lợi. Ta đáp ứng phụ thân ngươi giao cho dẫn đến ta không thể chịu thua." Ta biết, đạo sư. Thế nhưng, ta không cam lòng." "Không cam lòng? Cho nên, đạo sư chiến đấu đi. Ta muốn biết đạo sư thực lực, xin nhờ rồi." Ý giật tức giận lại không cam lòng, hai người luân phiên tâm thái khiến hắn không đành lòng từ bỏ. Nắm chặt nắm đấm kiên quyết không rời mà nhìn chằm chằm Phương Thiên gọi vào. "Ta không muốn từ bỏ a, ta biết ta rất yếu, đối mặt thất bại chiến đấu, ta cũng sẽ không bỏ qua, nếu như ở nơi này vùng tha cho ta sẽ cảm giác được cả đời mình đều không ngóc đầu lên được. Nay không phải là cái gì chịu chết, cũng không phải là cái gì không nhu, mà là chứng minh mình dũng khí. Chứng minh chính mình có hay không đối mặt thất bại dũng khí. Coi như là thất bại, ta cũng muốn đường đường chính chính mà đi đối mặt." Y giáp cắn răng gọi vào, rút ra trường kiếm nằm ngang ở trước mặt, hai mắt phóng ra bàng bạc chiến ý, loại kia tư thái, loại kia dũng cảm để Phương Thiên mỉm cười. "Ngươi đã đều như vậy rồi, làm như đạo sư của ngươi tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi." Phương Thiên nói xong thu lên tiểu thuyết của chính mình, từ trong túi thuần thục lấy ra thuốc lá ngậm lên môi, nhẹ nhõm. "Một điếu thuốc thời gian, tùy ngươi làm sao công kích. Này sau, ta sẽ phản kích. Cảm tạ." Đối mặt Phương Thiên không sao cả, ý giấc không hề tức giận, càng nhiều chính là nghiêm nghị. Hắn rõ ràng tình huống của mình, cũng rõ ràng Phương Thiên tình huống. Nếu như Phương Thiên không để cho mình, e sợ chính mình liền một bước cơ hội đều không có. Cho nên ý giấc nghiêm nghị cực kỳ, trường kiếm trong tay ngoài ý liệu trầm trọng. Cảm giác mình kiếm đã chìm được nâng không đứng lên, đối mặt hút thuốc lá Phương Thiên giống như là đang đối mặt cự thú viễn cổ bình thường đáng sợ, loại cảm giác đó khiến người ta nửa bước khó đi. Nhưng, cái này chốc lát, ý giác động. Thập tự trảm. Loạch xoạch. Hai đao lại như một đao công kích trong nháy mắt xuất hiện, ánh kiếm tại Phương Thiên trước mặt chớp động, gào thét công kích phát động rồi Phương Thiên quần áo. Nhưng công kích lại không có bất kỳ hiệu quả, bởi vì Phương Thiên chỉ là giơ tay dùng một ngón tay liền chặn lại rồi ý giác công kích. Cái gì? Trong giây lát đó ý giác nhìn xem chính mình trường kiếm bị ngăn trở. Cực kỳ rung động đồng thời rút về kiếm chém mà đi. Lần này công kích càng là không có hiệu quả, Phương Thiên chỉ là lui về sau một bước nhỏ liền tránh ra đánh chém. Quả nhiên đạo sư thật là lợi hại. Có lẽ vậy. Phương Thiên thờ ơ nhún nhún vai, giống như là không để ý chính mình mạnh bao nhiêu như thế. Mà lúc này đây Phương Thiên trong miệng thuốc lá đã đi rồi một nửa. Nhận ra được điểm ấy, ý giác hai mắt tinh quang lóe lên, thời gian không nhiều, sức mạnh của mình nhất định phải hoàn toàn biểu diễn ra. Đây là chứng minh mình biến hóa, cũng là chứng minh chính mình không có cho Phương Thiên mất mặt. Thu kiếm lui bước, Isaac làm ra đột thứ động tác, hai mắt dường như dạ thu hàn quang phân tán, trầm thấp hướng về Phương Thiên ngâm nói: "Nhất tự thiểm quang." Bạch. Ánh kiếm màu trắng bạc ở sân bãi bên trong chợt lóe lên, Isaac bóng người nhanh đến mức không nhìn thấy. Chương 19, 19 Emilia. 19 Emilia. Nhất tự thiểm quang. Bạch. Ánh kiếm màu trắng bạc ở sân bãi bên trong chợt lóe lên, Isaac bóng người nhanh đến mức không nhìn thấy. Ánh kiếm thoáng hiện đồng thời Phương Thiên cũng biến mất ở nguyên chỗ, giống như là bị Isaac thúc đẩy đồng dạng, thân thể nhanh chóng về phía sau, cùng Isaac vẫn duy trì một khoảng cách. Đòn đánh này cũng không có bất kỳ hiệu quả, Isaac cũng rõ ràng tình huống của mình. Isaac rõ ràng thời gian vừa đến hắn tuyệt đối sẽ bại, cho nên tại trong cái thời gian này Isaac điên cuồng hướng về Phương Thiên tiến công. Đánh chém không ngừng, phản phất chung quanh hắn tạo thành một đạo kiếm bảo vệ tường. Chỉ là chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản vô dụng, đổi lại những người khác hay là còn có thể bị Isaac điên cuồng công kích kinh sợ. Nhưng Phương Thiên không giống, sự cường đại của hắn liền chính hắn cũng không biết, cho nên chiến đấu lên đối Phương Thiên tới nói căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Rất nhanh, Phương Thiên ngoài miệng thuốc lá cháy hết. Nhận ra được điểm ấy, Isaac sắc mặt một thành, điên cuồng kéo dài khoảng cách lùi tới 10 mét bên ngoài. "Ta chịu thua." Isaac lùi đến vừa hướng Phương Thiên nói ra, trên mặt của hắn đã không có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Nỗ lực lên, ngươi đường phải đi còn rất dài rồi. Phương Thiên nghe được Isaac chịu thua trên mặt cười cười, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn. Theo Isaac chịu thua, chung quanh khán giả cũng phát ra kích động gào thét, mặc dù không có thấy được Phương Thiên tiến công, thế nhưng Isaac biểu hiện đủ khiến các nàng cảm giác được kích động. Trong lúc nhất thời toàn bộ nơi so tài kêu to không ngừng, đối với cái này Isaac cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Hai người đi xuống sân bãi, ngồi đang nghỉ ngơi khu, chờ đợi về sau thi đấu. Về sau thi đấu Phương Thiên căn bản không đi quan tâm, hoàn toàn sẽ không có để đáng giá hắn chú ý địa phương, bất quá để người để ý chính là Phương Thiên nhận ra được có người thấy quan sát chính mình. Mới đầu cho rằng thế nhưng bạn các nàng, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, bạn cũng không phải tại cái hướng kia. Ngồi đang nghỉ ngơi khu Phương Thiên hai mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm tầm mắt phương hướng, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thân mặc đấu đồng màu đen không nhìn thấy khuôn mặt người chính nhìn mình chằm chằm. Một cái trong nháy mắt đối phản nhận ra được Phương Thiên tầm mắt, lập tức rời đi, làm bộ xem những nơi khác. Nhưng mà này nháy mắt kinh ngạc, vẫn bị Phương Thiên đã nhận ra. Ta đi ra ngoài một chút. Phương Thiên đứng dậy đối bên người Isaac nói một câu liền đi ra ngoài, hành động này để chuẩn bị vào sân Maji ạ cảm giác bất ngờ, bất quá cũng không có để ý nhiều. Rời đi đấu trường Phương Thiên đi ở trên đường phố, hiện tại đường phố dòng người rất ít, hầu như hết thệ cư dân đều đi quan sát cuộc thi xếp hạng. Không bao lâu Phương Thiên sau lưng liền nhiều hơn một người, người kia chính là trước kia quan sát hắn người kia. Dừng bước lại, Phương Thiên quay đầu nhìn lại. Như vậy có chuyện gì không? Chỉ thấy đối phương đứng tại sau lưng mình lộ ra một loại như có như không nụ cười, từ mũ trùm bên trong lộ ra như là con rối như thế gương mặt xinh đẹp, một đầu màu vàng tóc ngắn kề sát ở khuôn mặt. Đệ nhất lọ lì. Phương Thiên trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, bất quá hết sức tò mò tại sao đệ nhất lãnh tụ sẽ tìm đến mình. Đối với ngươi cái này tự ý xuất hiện lại tự ý đánh bại ta, chỉ sau xoay người rời đi người nam nhân, ta nhưng là cả đời đều sẽ không quên ngươi. Đệ nhất lọ lì nhìn thấy Phương Thiên nụ cười trên mặt không nói ra được làm người ta sợ hãi, nàng đối với Phương Thiên xuất hiện cũng là rất ngạc nhiên. Vừa bắt đầu vẹn vẹn chỉ là tại chỗ tối quan sát cuộc thi xếp hạng, phải biết cuộc thi xếp hạng nhưng là lãnh tụ tổ chức hay tâm, loại chuyện này là tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tự nhiên đệ nhất lãnh tụ nhất định sẽ tại, tuy rằng tuyên bố thoái vị, nhưng nàng cũng không yên lòng hiện tại lãnh tụ tổ chức. Ách, nói thế nào ta giống như là đàn ông phụ lòng. Ta nhưng là người tốt, còn có ta với ngươi mới thấy mặt một lần đi. Đối mặt đệ nhất lãnh tụ lời nói Phương Thiên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nhìn nàng xinh xắn dáng vẻ có chút thở dài. Đệ nhất lãnh tụ nhìn thấy Phương Thiên như vậy trên mặt cũng không hề biến hóa, duy trì mỉm cười nhìn chằm chằm Phương Thiên, nghiêm túc nói ra: "Ngươi rất mạnh, hiện tại ta vẫn chưa thể chiến thắng ngươi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ tương lai ta tuyệt đối sẽ chiến thắng ngươi. Ta có tư cách đó." Nói xong đệ nhất lãnh tụ ánh mắt phóng ra kiên định niềm tin, lại như là tuyệt đối sự tình như thế. Phần tự tin này cùng tự kiêu làm cho nàng khác với tất cả mọi người, chỉ bất quá đối mặt tình huống như vậy Phương Thiên rất là bất đắc dĩ, hưu khí vô lực nhìn nàng. Cho nên nói: "Ngươi đến cùng có chuyện gì ạ?" "Cũng không có chuyện gì, ta chỉ là xem cuộc thi xếp hạng." Ai biết lại ở chỗ này tình cờ gặp ngươi. Phải biết lần này cuộc thi xếp hạng bởi vì nguyên nhân của ngươi trở nên cực kỳ trọng yếu, càng khiến ta giật mình chính là ngươi lại là lãnh tụ. Tại sao trước đây ta không có phát hiện ngươi? Đệ nhất lãnh tụ nhíu mày mà nhìn Phương Thiên, đối với hiện tại tình huống hết sức bất ngờ. Nghe vậy, Phương Thiên nhớ tới bản giao cho có chút bất đắc dĩ, đốt một điếu thuốc nói ra: "Ta không phải là lãnh tụ, lần này tham gia thi đấu chỉ là vì giao cho mà thôi. Về phần là cái gì, tin tưởng lấy thân phận của ngươi rất dễ dàng liền biết. Ta đừng nói rồi, dù sao ta không thể nói cho người khác biết của ta giao cho." "Giao cho sao? Thực sự là kỳ quái, xem ra lần này cuộc thi xếp hạng quả nhiên có vấn đề." "Bất quá." Đệ nhất lãnh tụ nói tới chỗ này dừng lại một chút, hai con mắt nhìn Phương Thiên mỉm cười nói ra, "Nếu như ngươi muốn làm lãnh tụ lời nói đệ nhất lãnh tụ vị trí sẽ là của ngươi, cho dù là của ta thoái vị ta cũng có năng lực cho ngươi ngồi trên đệ nhất lãnh tụ. Ngươi có tư cách đó." Đệ nhất lãnh tụ lời nói để Phương Thiên khá là bất ngờ, rõ ràng đối phương liền không biết chính mình, lại chắp tay nhường cho vị trí thứ nhất. Bất ngờ dưới, tò mò hỏi: "Ngươi sẽ không sợ ta là loại người làm loạn kia sao? Ta xác định ngươi không phải là, trước đó ta sau khi bị đánh bại ngươi không phải là cũng không có đối với ta làm cái gì sao? Từ điểm đó liền có thể nhìn ra ngươi cũng không phải kẻ ác." Đệ nhất lãnh tụ hết sức coi trọng ánh mắt của mình, đối với Phương Thiên có một loại không nói ra được thưởng thức. Hoặc là nói đúng cường giả tôn trọng, đối mặt tình huống như vậy Phương Thiên cũng chỉ có thể thở dài một cái không biết nói cái gì. Nhìn thấy Phương Thiên trầm mặc, đệ nhất lãnh tụ khẽ mỉm cười, đưa tay đặt ở Phương Thiên trước mặt cười nói: "Emilia, không phải làm con sao? Ta nhưng là rất nhiều người muốn nhận thức, điểm ấy ta bắt đầu hết sức tự hào." Nghe nói như thế Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, nhìn xem phía trước mặt đệ nhất lãnh tụ duỗi tay nắm chặt bàn tay của nàng cảm khái mà nổ nước bọt nói: "Ta với cái thế giới này yêu thích tiểu lò ly có một số lượng nhận thức. Ngươi nghĩ nói ta thấp nói thẳng, không nên như vậy quanh co lòng vòng. Ta biết đàn ông các ngươi đều yêu thích ngực lớn, cái mông to nữ nhân. Ta đây mặt bàn là quả bí lùn thực sự là xin lỗi rồi." Emilia nghe được Phương Thiên nổ nước bọt nhất thời tức giận đến phát điên lên, rõ ràng không phải lần đầu tiên nghe được người khác nói như vậy. Ngươi đem nam nhân xem thành cái gì, nhũ không lớn dùng cái gì tụ thiên hạ, ngực không bình dùng cái gì bình thế giới. Đây chính là danh ngôn, ngươi phải nhớ kỹ. Phương Thiên khá là vi diệu nhìn xem phía trước mặt Emilia, chỉ thấy Emilia nghe được câu này sử dụng sau này hai tay vô vô chính mình bật ngực, hơi xúc động nói: Xem ra ta còn có bình thế giới tư bản, cảm giác thật không tệ. Xin lỗi, ta đột nhiên cảm giác tội ác cảm giác, nếu như có thể mời quên ta vừa mới lời nói. Phương Thiên nhìn thấy Emilia như vậy ngây thơ dáng dấp lập tức cảm giác mình tội ác cảm giác sâu nặng, tầm mắt không tự chủ được phiêu di đến một bên không dám mở thuần khiết Emilia.
Chương 20, 20 Emilia, 2. 20 Emilia, 2.
Phương Thiên nhìn thấy Emilia như vậy ngây thơ dáng dấp lập tức cảm giác mình tội ác cảm giác sâu nặng, tầm mắt không tự chủ được phiêu di đến một bên không dám mở thuần khiết Emilia. Nhưng Emilia căn bản là không hiểu Phương Thiên tâm tình của giờ khắc này, túi đầu nhìn mình bẩn cùng bộ ngực thật giống có chút hài lòng. Hoặc là nói là khác với tất cả mọi người, thân là đệ nhất lãnh tụ tự nhiên nghe đeo đuổi đã nói các loại thảo hảo lời nói, chỉ bất quá nghe được càng nhiều càng là cảm giác được nhàm chán. Hiện tại Phương Thiên lời nói khá là ý mới đồng thời cũng cho Emilia tăng thêm tự tin, này không khỏi làm cho nàng cảm giác được chính mình có chút hài lòng. Loại ý nghĩ này để Emilia trên mặt vẻ mặt trở nên điềm đạm mỉm cười, Phương Thiên nhìn thấy không khỏi sinh ra một loại rất trẻ trung cảm xúc. Thế nhưng, đối mặt như vậy ngây thơ Emilia, Phương Thiên ở trong lòng cảm giác tội ác của chính mình cảm giác càng ngày càng sâu nặng, Emilia càng là hài lòng, Phương Thiên càng là cảm giác được tội ác. Xin lỗi, ta làm sai, này cố không giải thích được tội ác cảm giác để cho ta không dám nhìn thẳng cái này manh manh bằng đệ nhất lọ ly. Nhìn Emilia dáng dấp, loại kia điềm đạm cùng ngây thơ, Phương Thiên trong đầu từ lâu là trời đất xoay vần, nếu như tại tội ác trên đường bước ra bước thứ nhất, sau đó căn bản dừng lại không được. Không có chuyện, ta hãy đi về trước rồi. Chờ chút muốn so thi đấu. Phương Thiên nhìn thấy Emilia không có chuyện gì muốn nói sau liền dự định rời đi, càng nhiều nguyện ý là hắn sợ sệt chính mình tại tội ác trên đường lao nhanh, vì bảo đảm chính mình thuần khiết tâm thái, Phương Trời vẫn là rời đi tuyệt vời. Emilia nghe được Phương Thiên lời nói cũng không có cảm thấy có gì không ổn, thế là gật gật đầu xoay người hướng về nơi so tài đi đến. Đi thôi, đồng thời trở lại. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ đệ nhất tuyệt đối là vị trí của ngươi. Emilia ngoái đầu nhìn lại nhìn Phương Thiên, mang trên mặt một loại khẳng định. Chỉ bất quá Phương Thiên đối với vị trí thứ nhất căn bản cũng không có tâm tình gì, tham gia thi đấu cũng chẳng qua là bởi vì giao cho. Thế là phất tay một cái ghét bỏ mà nói ra. Đừng tìm ta, đệ nhất căn bản không có ý tứ. Nói không chắc ta từ lúc nào liền thua mất. Có lẽ vậy, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Emilia nhìn Phương Thiên không để ý bộ dáng trong lòng có một loại chờ mong, nàng chờ mong Phương Thiên thành là đệ nhất lãnh tụ. Loại này chờ mong càng ngày càng mãnh liệt, lấy Phương Thiên thực lực ngồi trên đệ nhất lãnh tụ không vấn đề chút nào, đồng thời còn có một loại cảm giác, cái kia chính là Phương Thiên chỉ muốn làm việc liền sẽ tận lực đi xong đẹp. Emilia tuy rằng không hiểu chính mình tại sao lại sinh ra cái cảm giác này, nhưng lại hết sức kiên định ý nghĩ của mình. Nếu thật muốn nói, chỉ có thể dùng một câu trực giác của nữ nhân để hình dung giờ khắc này Emilia ý nghĩ. Cứ như vậy hai người nhanh chóng về tới nơi so tài. Tại sau khi vào cửa Emilia liền hướng Phương Thiên cáo biệt. Phương Thiên, ta bây giờ còn không thể bại lộ thân phận. Ta đi trước thính phòng rồi. Được. Phương Thiên nhìn bên cạnh Emilia gật gật đầu, cũng không hề để ý nét mặt của nàng. Emilia nghe được Phương Thiên nhàn nhạt trả lời, phảng phất cảm thấy một loại bình thường mùi vị. Bình thường mùi vị, đã rất lâu không có cảm giác đến rồi. Emilia hai con mắt nhìn chăm chú vào Phương Thiên, phảng phất nhìn chăm chú vào đã từng. Từ khi đã trở thành đệ nhất lãnh tụ sau, người chung quanh không phải tràn ngập địch ý chính là tràn đầy lấy lòng. Như vậy hàng ngày để Emilia cảm thấy vô tận dối trá cùng mặt nạ dưới giả tạo. Lâu dần, Emilia đã quên mất đã từng thành là đệ nhất lãnh tụ lúc trước là thú, loại kêu bình phàm đồng thời vì giấc mộng của mình đi phân đấu tháng ngày. Hiện tại Emilia cởi dưới đệ nhất lãnh tụ gánh nặng, phảng phất đã lấy được tân sinh bình thường cảm giác thế giới trở nên không giống nhau. Trong lòng nặng nề phảng phất ở cái này chốc lát buông xuống, tất cả những thứ này đều là vì Phương Thiên đột nhiên xuất hiện. Đem Emilia một đời bất biến sinh hoạt đánh nát, làm cho nàng giành lấy tân sinh. Liên ở hai người tách ra thời điểm, Emilia đột nhiên dừng bước quay đầu lại gọi lại Phương Thiên. Phương Thiên. À. Còn có chuyện. Phương Thiên nghe được Emilia gọi mình, có chút kỳ quái. Quay đầu lại nhìn Emilia, chỉ thấy trên mặt của nàng đột nhiên tỏa ra nụ cười sáng lạ, phảng phất rất vui vẻ rất vui vẻ. Ta phát hiện có thể gặp ngươi thật sự quá tốt rồi. Emilia nụ cười sáng lạ lấy, nói ra cảm giác giống như là tại biểu lộ. Này làm cho Phương Thiên có chút kinh ngạc, vẻ mặt thành thật mà nhìn Emilia nghiêm túc nói ra. Ta và ngươi còn không hiểu được, hơn nữa gặp mặt mới mấy lần. Ta nghĩ chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái, ngươi cũng không nên như vậy kích động, dù sao ngươi là nữ hài tử. Nghe xong Phương Thiên lời nói, Emilia đột nhiên dừng lại bừng tỉnh lại đây, trên mặt vẻ mặt khá là lúng túng, có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta nói là có thể cùng ngươi làm bằng hữu thật sự quá tốt rồi. A, thật giống cũng không đúng. Cái kia, ta bây giờ còn chưa có dự định kết hôn, mời đừng như vậy, còn có ngươi là một người tốt. Phương Thiên nghe thấy Emilia lời nói khỏe mắt vừa kéo, lập tức đã phát tài một tấm người tốt thẻ. Đối với loại này tình huống Phương Thiên biểu thị chính mình còn chưa tới loại kia thời điểm, xuất hiện tại chính mình còn không cần thành ra lập nghiệp. Rồi lại nói, chính mình vẫn không có với cái thế giới này hiểu rõ thấu triệt, đột nhiên liền định cư này là tuyệt đối không thể nào. Bất quá nói đi nói lại, dị giới mọi tử đều như thế chủ động sao? Thực sự là lợi hại a. Phương Thiên không hiểu là thế giới này nữ hài tử chủ động vẫn là cái khác, đối với cái này vấn đề rất là tò mò lên. Mà lúc này, Emilia sắc mặt đã hồng đấu, hoàn toàn liền không biết mình nên giải thích thế nào. Không không không, ngươi vẫn là hiểu nhầm rồi. Ta nói là có thể gặp ngươi thật sự quá tốt rồi, ách, Không đúng. Là có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, cũng không đúng.
Ta.
Được rồi, ta biết rồi.
Emilia, ta phải đi về.
Nhìn thấy Emilia hoảng loạn như vậy, Phương Thiên cũng không tiện lại để cho nàng giải thích một chút, thế là đánh gãy nàng, không để cho nàng muốn xoắn suýt cái vấn đề này. Đột nhiên bị cắt đứt, Emilia cũng đã minh bạch phương ý của trời, mặt đỏ gật đầu, nghiêm túc nói ra.
Phương Thiên, ngươi thực sự là một cái tên không tồi.
Ách, đây coi như là đem người tốt thẻ trả lại cho ta sao? Phương Thiên khá là vi diệu nhìn Emilia, chỉ bất quá Emilia có thể sẽ không hiểu Phương Thiên ý nghĩ. Vẫy tay từ biệt một cái liền xoay người rời đi rồi, rất nhanh mà hòa vào thính phòng trong đám người. Nhìn thấy Emilia rời đi, Phương Thiên hơi xúc động cười cười, thuần thục đốt thuốc lá tang thương mà tự nói.
Thực sự là không hiểu nổi a.
Nói xong xoay người hướng nơi so tài đi đến, lưu lại một tang thương bóng lưng. Đương Phương Thiên trở về nơi so tài thời điểm, Maria thi đấu đã kết thúc một hồi, nàng đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Nhìn thấy Phương Thiên trở về, không khỏi hiếu kỳ hỏi.
Người đã đi đâu?
Nghe vậy, Phương Thiên cười cười ngậm thuốc lá nói ra.
Mua thuốc đi rồi.
Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi kiến nghị ngươi đừng giật. Maria nghe được Phương Thiên lời nói cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái thời điểm, cho nên cũng không hề để ý thuận miệng trả lời một câu.
Nghe vậy, Phương Thiên ngồi vào Maria bên người, ngậm thuốc lá nhìn nơi so tài, cười cười nói.
Chỉ có chút phát sầu mà thôi.
Phương Thiên tầm mắt có chút hoảng hốt, giống như là tại tưởng niệm cái gì như thế.
Nhận ra được điểm ấy, Maria nhướng mày cũng không hề nói gì.
Sau một hồi, Phương Thiên đối chiến bắt đầu.
Chương 21, 21 áo nghĩa.
21 áo nghĩa.
Phương Thiên đối chiến sắp bắt đầu, hắn đứng ở sân bãi lên nhìn về phía trước, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Cuộc tranh tài này kết cục đã chú định, đối mặt loại này đã biết rồi kết cục chiến đấu. Phương Thiên chân tâm không cách nào nhấc lên nhiệt tình, đứng ở sân bãi lên ngậm thuốc lá, thật sâu hấp khí một điếu thuốc sương mù tràn ngập bốn phía. Dưới trận Maria tự nhiên bất động, nàng nhìn Phương Thiên hết sức chăm chú, nàng cho rằng có thể trong trận chiến đấu này nhìn ra một ít Phương Thiên thực lực. Từ vừa mới bắt đầu nhận thức Phương Thiên sau, Maria liền một mực đang suy đoán Phương Thiên thực lực, một quyền đánh bại cấp 4 quái thú thực lực như vậy rõ ràng đã là vượt qua cấp 4. Rất có thể đạt đến cấp 6, cấp 6 hoàn toàn chính là đệ nhất lãnh tụ trình độ. Chú ý lấy Phương Thiên, Maria song đồng trợ to, nhân loại song đồng đột nhiên biến mất liền trở thành đỏ tươi mắt thú, điều này đại biểu Maria chăm chú. Long tộc hai mắt mang theo chân thực chi nhãn hiệu quả, bất kỳ cử động cũng sẽ không tránh thoát long tộc mắt nhìn kỹ. Lần này nhất định phải nhìn rõ ràng. Maria nhỏ giọng tự nói, trong hai mắt tỏa ra nghiêm nghị. Nhìn Phương Thiên phương hướng không buông tha mảy may, toàn thân căng thẳng tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cùng lúc đó, trên thính phòng Emilia cũng là hai mắt nghiêm nghị, nàng đứng ở thính phòng phía trước nhất trên mặt vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tầm mắt chặt chẽ rơi vào Phương Thiên trên người. Hồi tưởng lại lúc trước mình và Phương Thiên giao thủ chốc lát, tự cho là ngạo áo nghĩa đang đối mặt Phương Thiên phản kích giống như là giấy giống nhau yếu ớt. Một quyền kia uy lực, từ trước đến nay Emilia đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vẹn vẹn một quyền liền đem cả tòa thành thị hủy diệt, lực lượng như vậy coi như là nàng cấp 6 thực lực cũng là không làm được, e sợ chỉ có cấp 7 thực lực năng lực nhẹ nhàng như vậy như thường hủy diệt một tòa thành thị. Rất nhanh Phương Thiên đối thủ xuất hiện, một tên màu vàng tóc ngắn nam tử, trên mặt của hắn mang theo một đạo đáng sợ vết tích, từ con mắt một mực kéo dài tới khóe miệng. Vì để cho Phương Thiên thăng cấp trận chung kết bạn nhưng là bỏ ra tâm tư, vì bảo đảm Phương Thiên có thể lưu lại tại đấu trường lên, an bài một vị cấp S lãnh tụ làm như đối thủ của hắn. Mà tên này cấp S lãnh tụ là cấp S bên trong yếu nhất cho rằng, đồng thời cũng là bạn hảo hữu. Tự nhiên hắn cũng rõ ràng chuyện này, cho nên tự nhiên sẽ hiệp trợ Phương Thiên tiến vào cấp S trận chung kết. Làm người kia đứng ở Phương Thiên trước mặt sau, cao tới 2 mét thân thể túi đầu nhìn Phương Thiên, nhỏ giọng nói ra.
Bạn đã đem sự tình nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi tiến vào trận chung kết, tự nhiên cũng không thể cho ngươi cứ như vậy thật đơn giản tiến vào trận chung kết. Vạn nhất thực lực của ngươi không đủ, sau khi đi vào chỉ có thể là chịu chết. Cho nên ngươi nhất định muốn chiến thắng ta, bằng không ta tuyệt sẽ không để ngươi tiến vào. Nam tử lời nói thập phần kiên định, đồng thời tràn đầy thiện ý tình huống như vậy để Phương Thiên có chút bất ngờ, hoặc là nói đúng lãnh tụ ấn tượng có chút đổi mới. Lúc trước y giác đồng bạn biểu hiện để Phương Thiên đối lãnh tụ không có hảo cảm gì, xuất hiện tại tên nam tử này quyết định để Phương Thiên có chút thay đổi. Có lẽ cấp S trở xuống lãnh tụ đều là một ít không nhập lưu tiểu nhân vật. Phảng phất đã minh bạch tình huống, Phương Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem lấy nam tử trước mặt cười cười, lạnh nhạt nói:
"Cảm ơn ngươi hảo ý, chỉ bất quá, cuộc tranh tài này ngươi thua chắc rồi.
Có tự tin, ta rất thưởng thức.
Nhưng nếu như thực lực cùng tự tin không được tỷ lệ thuận lời nói, hết thảy đều là lời nói suông."
Nam tử vừa nói xong, hai tay rút ra sau lưng lưới búa, hai cái màu đen lưới búa xuất hiện tại Phương Thiên trong tầm mắt, hàn quang cùng sát ý trong nháy mắt tỏa ra, cấp S lãnh tụ thấp nhất thực lực là tam cấp, đương nhiên sẽ không là phổ thông gia hỏa. Nếu như cần so sánh lời nói, bất luận cái nào cấp S lãnh tụ đều có thể so với Maria. Maria tuy nói là ma vương nữ bộc trưởng, nhưng thực lực cũng không hề ma vương cường đại như vậy, nàng có thể nói là ma vương cận vệ bên trong thực lực yếu nhất một cái. Ma vương thực lực là cấp 7, Vu Yêu cùng kỵ sĩ không đầu thực lực là cấp 6, như vậy có thể rõ ràng ma vương thành thực lực. Lúc này nam tử hai tay nắm chặt lưỡi búa, hai mắt bùng nổ ra tinh quang, hai tay mạnh mẽ mà hướng lấy Phương Thiên vị trí chém tới.
Áo nghĩa,
cuồng phong phủ.
Oanh.
Đột nhiên toàn bộ sân bãi vung lên to lớn phong động, những này cuồng phong hóa thành phong nhận, bị bao phủ địa phương lập tức bị bốn phương tám hướng phong thần xé rách, to lớn vết nứt dương xuất hiện trên mặt đất,
vết cắt chỉnh tề giống như là trang trí đao mà lại qua đậu phụ như vậy, khiến người ta cảm thấy nhận sắc bén. Tại cái này khủng bố công kích đến, chung quanh khán giả đều lộ ra chấn động. Đối mặt cấp S lãnh tụ chiến đấu, các nàng chỉ có thể bùi bặm không kịp, nhưng có thể thấy được sức mạnh như vậy, bọn họ vẫn là có vẻ hết sức kích động. Tình cảnh lên đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, tất cả mọi người đều hò hét lên. Cùng lúc đó, dưới trận Ma-di-ạ Long tộc chi đồng nhìn chằm chằm Phương Thiên vị trí, cuồng phong nhấc lên cắt bụi cản trở tầm mắt của nàng làm cho nàng không cách nào tìm tới Phương Thiên vị trí. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Tên kia lâu này, tại sao chu vi đều không có bóng dáng của hắn, chẳng lẽ là bị đánh trúng? Không thể, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Chờ chút. Trong giây lát Ma-di-ạ phảng phất đã nhận ra cái gì, khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt chú ý lấy phía trước, đó là Phương Thiên vị trí kia là Phương Thiên từ vừa mới bắt đầu đứng yên vị trí. Lẽ nào, nhân loại kia từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng di động? Mạnh mẽ mà ăn đối phương một chiêu. Làm sao có khả năng? Tăng cấp sức mạnh nhưng là có thể so với một tòa thành thị sức mạnh a. Ma-di-ạ không thể tin được mà nhìn về phía trước, rất nhanh cắt bụi tiêu tan, một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, như nàng sở liệu Phương Thiên đứng tại chỗ hoàn toàn chưa từng di động vết tích, chỉ là hiện tại Phương Thiên ngoài miệng thuốc lá bị cắt đứt. Nhân loại kia, thật sự không động tới. Tại sao? Hậu phương Ma-di-ạ khó có thể tin, thật sâu hấp khí một cái, đè xuống trong lòng chấn động cũng không rõ. Lúc này, Phương Thiên khá là thất vọng xem lấy nam tử trước mặt, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc đốt, hoán giận mà nói ra. Ta còn không rút bao nhiêu sẽ không có, thiệt là. Tiên tổng là có chút không đủ dùng a. Ngươi lại không có chuyện gì. Nam tử nhìn thấy Phương Thiên như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ chấn động mà trừng lớn hai mắt, hai tay cầm chiến phủ vội vã lùi về sau. Trong hai mắt tràn đầy cảnh giác, hắn từ Phương Thiên biểu hiện bên trong nhận thức đến Phương Thiên thực lực đã vượt qua hắn, đối mặt như vậy thực lực người, nam tử trong lòng yên tâm rất nhiều. Chỉ là hắn cũng không tính chịu thua, nhếch miệng cười cười, tự tin nói: "Hảo tiểu tử, để ta mở mang kiến thức một chút công kích của ngươi đi." Nghe nói như thế, Phương Thiên khuôn mặt lộ ra một loại tùy ý, hít sâu một cái thuốc lá nhếch miệng cười nói: "Đã như vậy liền thỏa mãn ngươi." Vừa nói xong, Phương Thiên lấy ra một mực gác ở dưới nách tiểu thuyết, này là trước kia tại ý giặc nhà nhìn tiểu thuyết. Mà lúc này đây, Phương Thiên nắm chặt giày nặng tiểu thuyết, giơ cánh tay lên nhắm ngay nam tử trước mặt, mạnh mẽ nện tới. Áo nghĩa, chặt lọt kệ tiểu thuyết tập. Ầm. Nhanh đến mức không nhìn thấy bóng đen đột nhiên nện vào đối diện nam tử trên mặt, trùng kích cực lớn nhấc lên một trận luồng khí xoáy, không khí chung quanh phảng phất đều tại vào đúng lúc này run rẩy. To lớn lực trùng kích mang theo sóng trùng kích đem nam tử lật tung, trên sân bãi bụi bặm trong nháy mắt thổi tan, lực trùng kích cực lớn mang theo nam tử va về phía ngoài sân vách tường. Ầm ầm. Nam tử nặng nề va vào vách tường, sức mạnh kinh khủng làm cho cả sân bãi đều run rẩy lên. Mà nam tử cũng ở đây cái chốc lát hôn mê bất tỉnh, liền gào lên đau đớn cơ hội đều không có. Đây coi là cái gì áo nghĩa a? Hậu phương Ma-di-ạ nhìn thấy Phương Thiên công kích, tức giận đến không nhịn được hét dầm lên. Cảm giác tình cảm của mình trong nháy mắt báo hỏng, cảm giác mình ngu xuẩn bạo. Chương 22, 22 tay chân. 22 tay chân. Ầm ầm. Nơi so tài vách tường đột nhiên nổ tung, chấn động to lớn truyền khắp toàn bộ sân bãi. Nam tử lâm vào trong vách tường cả người từ lâu mất đi trí giác. Chung quanh khán giả nhìn thấy tình cảnh này trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là chấn động cũng không thể tin tưởng. Chỉ một chiêu liền miểu sát đối phương, không ít người nhận thức nam tử, tự nhiên cũng rõ ràng nam tử đáng sợ. Đối mặt tình huống như thế bọn hắn càng là rõ ràng Phương Thiên mạnh mẽ và vô địch. Trong thính phòng Emilia nhìn thấy tình cảnh này, bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình và Phương Thiên. Lúc trước trận chiến đó, Phương Thiên vẹn vẹn chỉ là đánh một quyền chính mình liền té xỉu, bây giờ nhìn lại mặc dù là tất nhiên nhưng trong này sức mạnh tuyệt đối không phải có thể coi thường. Không nhờ vào bất kỳ vũ khí nào, vẹn vẹn chỉ bằng lấy một quyển tùy ý có thể thấy được tiểu thuyết tập hợp liền có thể chiến thắng cấp S lãnh tụ, trong này đáng sợ e sợ chỉ có trong nghề mới có thể hiểu. Vào giờ phút này Emilia càng là rõ ràng Phương Thiên đáng sợ, đối với loại này tình huống mặc dù là bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy thập phần bình thường. Phương Thiên, cái tên nhà ngươi mạnh như thế nào? Emilia cũng không hề ma gì ạ như vậy ngạc nhiên, tâm tình trong lòng tương đối khá bình tĩnh, chỉ là thấy đến loại này tiện tay công kích Emilia trong lòng có chút cảm khái. Cảm giác Phương Thiên cùng nàng khoảng cách hết sức xa xôi, càng nhiều chính là chấn động Phương Thiên sức mạnh. Cùng lúc đó, Ma-di-ạ nhìn thấy Phương Thiên quay đầu lại đi tới, kinh ngạc trong lòng đồng thời càng nhiều chính là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nàng cảm giác tình cảm của mình bị lãng phí. Ngẫm lại chính mình trước đó như vậy nghiêm túc muốn quan sát Phương Thiên chiến đấu, ai biết Phương Thiên tiện tay làm mất đi một quyển tiểu thuyết đi qua liền kết thúc chiến đấu. Loại này vạn phần xoắn quýt tâm tình để Ma-di-ạ có một loại chính mình ngu xuẩn bạo cảm giác, bây giờ nhìn lấy Phương Thiên chậm rãi đi tới liền có một loại khí không đánh một chỗ cảm giác. A, Ma-di-ạ làm sao vậy? Xem sắc mặt của ngươi rất kém cỏi bộ dáng. Phương Thiên đã nhận ra Ma-di-ạ sắc mặt, không khỏi tò mò. Bất quá hắn từ Ma-di-ạ trong ánh mắt đọc ra đối với mình oán nghiệm, mà cơn oán nghiệm này để Phương Thiên khá là nghi hoặc. Chẳng lẽ mình lúc nào đắc tội rồi Ma-di-ạ sao? Không thể nào ạ. Phương Thiên nhớ lại một chút chuyện lúc trước, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra chính mình nơi nào đắc tội rồi Ma-di-ạ. Ngược lại là Ma-di-ạ hít sâu một hơi đè xuống buồn bực trong lòng cùng oán nghiệm, có chút hận hận nói ra. Không có chuyện gì, ta chỉ là cảm giác mình ngu xuẩn bạo mà thôi. Phảng phất là tại tự giận mình. Ma-di-ạ nhìn Phương Thiên không tiếp tục nói nữa, hành động như vậy càng làm cho Phương Thiên nghi ngờ. Nhưng thấy Ma-di-ạ vào giờ phút này gián dấp, Phương Thiên vẫn là thông minh câm miệng không hỏi bất kỳ. bằng không Ma Di ạ đoán nghiệm thật sự liền sẽ bạo phát, đến lúc đó Phương Thiên liền đau đầu hơn rồi. Về sau tình huống như đã đoán trước như thế, Phương Thiên cùng Ma Di ạ tiến vào cấp S thi đấu. Phương Thiên bởi vì chiến thắng cấp S lãnh tụ trực tiếp để giành thăng cấp, mà Ma Di ạ bản thân liền có cấp S lãnh tụ thực lực, cho nên thăng cấp cũng không phải là cái gì việc khó. Thi đấu chỉ đơn giản như vậy đi qua một nửa, cấp S trở xuống thi đấu hết sức qua loa, bởi vì cấp S một cái thi đấu căn bản cũng không có cái gì trọng điểm. Trọng điểm tại cấp S cuộc thi xếp hạng, tranh cướp đệ nhất lãnh tụ vị trí. Dĩ vãng thời điểm mọi người đối đệ nhất lãnh tụ cũng không hề quá lớn dục vọng, nhưng lần này không giống. Bởi vì cái này một lần Emilia thoái vị, toàn bộ cuộc thi xếp hạng đã biến thành tuyển cử thi đấu. Chỉ là, cấp S lãnh tụ nhân số vắng chỗ quá nửa, điều này khiến người ta thập phần lưu ý bất quá lại có thể giải thích, lãnh tụ tổ chức cũng không phải là vì quyền lợi mà tồn tại, cấp S lãnh tụ bên trong đại đa số người đều tồn tại một loại tâm lý. Cái kia chính là, ta chỉ là vì cư dân có một cái an toàn sinh hoạt, cho nên sẽ không để ý ai là lao đại của mình. Chính là như vậy tâm thái đưa đến cấp S lãnh tụ vắng chỗ quá nửa. Hoặc là nói lãnh tụ tổ chức cũng không có quá nhiều tranh cướp, tuy rằng đệ nhất lãnh tụ Emilia nắm giữ cấp 6 thực lực, nhưng cấp S lĩnh trong tay áo ẩn giấu đi càng nhiều mạnh mẽ hơn Emilia người, chỉ là bọn hắn không để ý danh dự cho nên vẫn ẩn núp lấy. Cho nên nói cuộc thi xếp hạng trình diện người phần lớn đều là vì đệ nhất lãnh tụ vị trí, mặt khác không có dục vọng này người căn bản là không sẽ tới đến. Đương nhiên, cũng có số ít vẹn vẹn chỉ là đến dự thi. Tiến vào cấp S cuộc thi xếp hạng sau, Phương Thiên cũng đã minh bạch tình huống. Ngồi đang nghỉ ngơi khu nhìn trên sân bãi chiến đấu tuyển thủ, mỗi một lần công kích, mỗi một lần chiêu thức đều làm cho cả sân bãi run rẩy hoặc là phá hoại. Nếu như không phải thế giới này nắm giữ ma pháp bên trong không khoa học đồ vật, e sợ cái này sân bãi sớm đã bị hủy diệt. Mỗi lần chiến đấu sau đánh giá ma pháp sư đều phải duy tu sân bãi, đem chung quanh vết nứt cùng mảnh vỡ thanh lý đi. Hầu như mỗi lần chiến đấu đều giống như tại hủy diệt nơi này như thế, cuồng phong, lôi ngâm, dòng nước các loại muôn màu muôn vẻ chiêu thức ở sân bãi lên long lánh. Mấy lần chiến đấu sau Ma Di ả nên đón đối thủ của mình. Thứ hai lãnh tụ, Cung Táo. Cung Táo nhìn qua thập phần thiếu niên gầy yếu. Trên mặt vẻ mặt cũng có vẻ hết sức mảnh mai, một đầu màu xám cho tóc ngắn, một đôi hai mắt màu xanh lam, mặc trên người màu đen rộng lớn trường bào, đứng ở sân bãi lên trên mặt vẻ mặt hết sức bình tĩnh được quá dị. Chỉ là của hắn tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm Ma Di ạ, loại ánh mắt bên trong mang theo một loại không tầm thường mâu thuẫn. Thứ hai lãnh tụ, bạn làm sao sẽ sắp xếp cho Ma Di ạ đối thủ như vậy? Phương Thiên nghe được đối phương danh hào sau, đã hiểu kết cục. Chỉ là hắn hết sức hiếu kỳ tại sao bạn sẽ cho Ma Di ạ sắp xếp đối thủ như vậy, chính lúc kỳ quái thời điểm ý giác thở hồng hộc chạy tới. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là từ bạn nơi đó tới, chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới Phương Thiên trước mặt, một mặt ngưng trọng nhìn sắp lên chàng Ma Di ạ cùng đang ngồi Phương Thiên. Đạo sư, Ma Di ạ, không xong. Dự thi đối bề ngoài bị người động tay động chân, chúng ta phản ứng đến đây thời điểm đã một rồi. Y giang sắc mặt thập phần không cam lòng, nhỏ giọng đối Phương Thiên cùng Ma Di ạ giải thích. Nghe xong lời này, Phương Thiên cùng Ma Di ạ vì đó mà ngừng lại, bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy liền bắt đầu dở trò rồi. Nói như vậy cũng chính là chứng minh đối phương đã không nhịn được rồi, nhưng là mục đích của đối phương là cái gì? Điểm ấy còn cần khảo sát. Chỉ là xuất hiện vào lúc này Ma Di ạ muốn đối mặt đối thủ hết sức mạnh mẽ, nhất định phải nghĩ biện pháp phòng ngừa. Ma Di ạ, nhận thua đi. Phương Thiên suy nghĩ một chút, chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm cho Ma Di ạ bảo tồn sức chiến đấu. Có lẽ tại về sau tình huống, sẽ có dùng tới được Ma Di ạ thời điểm. Cho nên Phương Thiên quyết định để Ma Di ạ bảo tồn thực lực, đối với cái này điểm Ma Di ạ tự nhiên cũng là thập phần khẳng định. Thế là Ma Di ạ giơ tay đối với một bên trọng tài nói ra. Ta chịu thua. Nghe vậy trọng tài khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đồng thời cũng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếp lấy tuyên bố Ma Di ạ nhân số, thứ hai lãnh tụ không chiến mà thắng. Nhưng mà ngay tại lúc này, thứ hai lãnh tụ hai mắt trừng, toàn thân kỳ thực bộc phát ra, quát mắng Ma Di ạ. Có ý gì? Cái gì? Ý tứ? Ngươi dám lừa gạt ta? Ta muốn giết ngươi. Chỉ một thoáng thứ hai lãnh tụ bùng nổ ra đáng sợ ma lực, toàn thân sát ý tỏa ra, nhằm phía Ma Di ạ áp lực cực lớn trong nháy mắt đặt ở trên người nàng, làm cho nàng khó mà nhúc nhích. Hắn là thứ hai lãnh tụ, Cung Táo. Đệ nhất lãnh tụ thoái vị sau nội vụ toàn bộ giao cho thứ ba lãnh tụ Phong Thần, vốn hẳn nên giao cho thứ hai lãnh tụ, nhưng bởi vì thứ hai lãnh tụ có một cái chí mạng ác tính cho nên thứ ba lãnh tụ thế thân. Cái này ác tính chính là hắn không phải một người bình thường. Tàn bạo vô tình, chưa bao giờ lưu thủ, tinh thần bất ổn, hết sức điên cuồng. Chương 23 cho ta bình tĩnh một đi xuống đi. 23 cho ta bình tĩnh một đi xuống đi. Cùng táo sát ý bạo phát, từ trên sân bãi nhảy lên một cái hướng về dưới trận Ma Di ạ vào tới. Đáng sợ sát ý kèm theo như gió tốc độ. Hắn đen nhánh trường bảo tại trên không trung dập dờn, một cái chớp mắt liền biến mất ở không gặp. Nắm giữ 5 cấp thực lực Cuồng Táo muốn giết Ma Di ạ chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, Ma Di ạ thực lực gần như chỉ ở tam cấp. Vào giờ phút này, Ma Di ạ căn bản vô pháp bắt lấy Cuồng Táo bóng người, các loại nhận ra được Cuồng Táo bóng người lúc hắn sớm đã xuất hiện ở trước mặt mình, trên tay ma lực ầm ầm bạo phát, sát ý cùng bảng bạc ma lực ầm ầm hướng về Ma Di ạ đầu lâu hạ xuống. Xong, không tránh thoát. Ma Di ạ trừng lớn hai mắt nhìn xem Cuồng Táo hướng chính mình tấn công tới, sợ hãi tử vong đột nhiên bay lên, hoàn toàn liền không có cách nào né tránh. Năm cấp cùng tam cấp trên lệch quá xa, cho dù là tránh ra cơ hội đều không có. Cho dù có thể tránh ra nhưng là đối phương công kích là đầu lâu, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tránh ra một điểm, đối với chí mạng vị trí tránh ra một điểm cùng không tránh ra căn bản cũng không có trên lệch. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Thiên đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trong giây lát đó hắn chuyển động, tốc độ nhanh khiến người ta không phát hiện được, vượt qua tốc độ âm thanh hay là cũng không tính đáng sợ, nhưng Phương Thiên di động trực tiếp đưa tới chúng quanh âm bạo, không khí chung quanh phảng phất bị áp xúc sau bộc phát ra, loại kia đáng sợ áp xúc để không khí biến thành sóng trùng kích. Oeng! Trùng kích cực lớn sóng xung kích bốn phía, trong lúc nhất thời đem Ma Di ạ cùng ý giấc đám người đẩy ra, mà Phương Thiên một cước đá vào cuồng táo trên cánh tay, đó cũng không phải công kích mà là để tới trước công kích vị trí chờ đợi đối phương đụng vào rồi. Đòn công kích chí mạng cứ như vậy bị cản trở, cuồng táo sắc mặt trầm muộn chuyển mắt nhìn về phía Phương Thiên, thập phần run rẩy quát tầm lên. Tại sao, muốn ngăn cản ta, tại sao phải ngăn cản ta, các ngươi những người này tại sao đều là muốn ngăn cản ta? Gia hỏa này, là người điên sao? Phương Thiên nhìn thấy cuồng táo biểu hiện trong lòng không khỏi hiểu lầm, từ vừa mới bắt đầu không nói lời gì khai chiến đến bây giờ gào thét thống khổ cảm giác, này không tầm thường biểu hiện đã chứng minh Phương Thiên suy đoán. Bất quá, Phương Thiên càng đa nghi hơn hoặc chính là tại sao lãnh tụ tổ chức hội sẽ thu nhận người như thế, rõ ràng loại người này từ loại nào góc độ nhìn lên nhưng là thập phần đáng sợ bom hẹn giờ. Tại sao? Đột nhiên cuồng táo mục tiêu từ Ma Di ạ chuyển đến Phương Thiên trên người, không ổn định tinh thần đột nhiên hoàn toàn phóng ra. Sát ý, chiến ý đồng thời phun trào, hai mắt màu xanh lam trừng lên Phương Thiên dường như muốn thôn vệ hắn như vậy. Nhận ra được sắp đến công kích, Phương Thiên bỗng nhiên lùi lại kéo dài khoảng cách. Yên tĩnh một chút, thứ hai lãnh tụ, ta cũng không hề cùng ngươi chiến đấu ý tứ, chúng ta cũng không phải kẻ địch. Phương Thiên thấy cuồng táo không cách nào dẹp loạn suốt nói, hy vọng cuồng táo có thể rõ ràng ý tứ của mình. Làm hao mòn sức chiến đấu nhưng là tối kỵ, đặc biệt là thời điểm như thế này, trong bóng tối còn có địch nhân tồn tại dưới tình huống. Từ đối phương đang đối chiến bề ngoài dở trò liền có thể đoán ra đối phương bắt đầu hành động. Cuộc thi xếp hạng tầm quan trọng đối lãnh tụ ai cũng rõ ràng, cho nên tại cuộc thi xếp hạng lên ai cũng sẽ không bảo lưu. Mà chính là này không bảo lưu chiến đấu dễ dàng tạo thành thừa cơ mà vào tình huống, bảng đối chiến bị dở trò nói rõ đối phương tại làm hao mòn lãnh tụ nhất phương sức chiến đấu. Một khi thi đấu tiến hành đến cuối cùng, hết thảy sức chiến đấu đều bị làm hao mòn sau tự nhiên thời điểm này chính là tốt nhất lúc công kích khác. Vì phòng ngừa điểm ấy tồn xuất hiện Phương Thiên cùng Ma Di ạ cần phải làm là tại lãnh tụ sức chiến đấu vẫn không có bị làm hao mòn xong trước đó tra ra đối phương. Nhưng mà cuồng táo cũng không quan tâm điểm ấy, lộ ra cười tàn nhẫn cho nhỏ giọng nói. Ta mới mặc kệ. Ta chỉ cần có thể để chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu không ngừng liền đủ rồi. Gia hòa này. Đối với chiến đấu quá câu chấp rồi. Nhìn thấy cuồng táo trả lời Phương Thiên trừng lớn hai mắt có chút bất ngờ. Tuy rằng không hiểu cuồng táo tại sao đối với chiến đấu như vậy chấp nhất, nhưng có thể cảm giác được cuồng táo trong lòng loại kia đối với chiến đấu chờ mong cùng bi ai. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, cái này chốc lát Phương Thiên nhìn thấy cuồng táo hai mắt, loại kia mâu thuẫn vẻ mặt làm cho Phương Thiên đã minh bạch. Phương Thiên đã minh bạch cuồng táo không thể liền như vậy bỏ qua, cho nên Phương Thiên biết mình nên làm cái gì rồi. Chậm rãi nhen nhóm trong miệng thuốc lá, hai mắt ngưng mắt nhìn cuồng táo, chiến ý lẫm liệt mà nói với cuồng táo. Như vậy ta đến làm đối thủ của ngươi. Đến a. Trong khi nói chuyện sức mạnh vô hình từ Phương Thiên trên người bộc phát ra, to lớn uy thế khuyết tán đến bốn phía. Bàng bạc đến khiến người ta hít thở không thông sức mạnh hiện ra đến, đã vượt qua tất cả, đã vượt qua toàn bộ thứ nguyên như thế sức mạnh bộc phát ra. Phương Thiên một mặt là đúng cuồng táo tuyên chiến, một mặt đối ẩn nút trong bóng tối người tuyên chiến. Tuy rằng không biết ngươi là ai, thế nhưng cái này ta, đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi dở trò. Như vậy ý tứ khí thế khuyết tán tại bốn phía, ẩn nút trong bóng tối người tự nhiên cũng có thể rõ ràng Phương Thiên ý tứ. Tự nhiên cũng nghe ra bản thân đang đối chiến bề ngoài dở trò tác dụng không lớn, cũng có rời đi mục tiêu ý tứ. Nhưng, thật sự là thế này phải không? Âm thầm người lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Phương Thiên phương hướng. Thông minh người cũng sẽ không lưu lại cho mình hậu chiêu, không phải sao? Lúc này cuồng táo cảm nhận được Phương Thiên chiến ý, khuôn mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, liều lĩnh mà nhắm phía Phương Thiên, cắn xé lời nói. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Áo nghĩa, loa toàn trùng. Rầm rầm rầm. Cuồng táo hướng về Phương Thiên vị trí nhảy lên một cái, thân thể tại đứng dậy chốc lát xoay tròn, cả người dường như con toy trên không trung xoay tròn, to lớn xoay tròn mang theo đáng sợ phong nhận, đồng thời cuồng táo trường bào màu đen triển khai. Bên trong từng tầng lưỡi dao bám vào trường bào nội bộ, đang xoay tròn thời khắc dường như cối xay thịt bình thường đáng sợ, tất cả xung quanh đều bị này đáng sợ xoay tròn lực cùng lực cắt hủy hoại. Dâm dạp chằng chịt vết cắt tại cuồng táo trải qua mặt đất bày ra, đáng sợ lực cắt kéo phong nhận phi hướng bốn phía, công kích của hắn phạm vi không ngừng mở rộng. Cẩn thận. Phương Thiên. Ma Di ạ nhìn thấy tình cảnh này lập tức lên tiếng nhắc nhở, đối mặt công kích như vậy tự nhiên là không thể mạnh mẽ tấn công, một điểm đoạt lấy cho dù thành công cũng sẽ bị thương tổn. Tựu như cùng vận hành cối xay thịt muốn dùng hai tay mạnh mẽ dừng lại như thế. Căn bản không có hoàn mỹ biện pháp, không ai có thể phá đi của ta áo nghĩa. Từ trước đến nay, không có bất kỳ người nào hoàn hảo không chút tổn hại qua. Cuồng táo cảm giác được chính mình áo nghĩa đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, đối với chính mình tự tin hướng về Phương Thiên tuyên bố thắng lợi. Nhưng mà lúc này đây Phương Thiên lại cười, treo thuốc lá đứng tại chỗ nhìn cuồng táo. Ngươi có biết hay không làm tốc độ như thế thời điểm, chẳng khác nào là bất động. Vừa nói xong Phương Thiên tại cuồng táo đột kích trước một khắc nhảy lên, nhảy lấy đà chốc lát Phương Thiên thân thể liền theo cuồng táo xoay tròn phương hướng chuyển động. Vụ. Phương Thiên xoay tròn tốc độ trong giây lát đó rồi cùng cuồng táo đồng bộ, thời khắc này tại Phương Thiên trong mắt cuồng táo chẳng qua là một cái dừng lại người. Thinh linh cuồng táo trừng lớn hai mắt nhìn xem cùng mình cùng xoay tròn Phương Thiên, khó có thể tin nhìn Phương Thiên dường như bất động bình thường xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, đồng thời Phương Thiên quả đấm đã rơi vào cuồng táo trên mặt. Ầm. cho ta yên tĩnh một chút đi thôi. Ầm ầm ầm. Đáng sợ lực phá hoại trực tiếp đem hai người ở vào vị trí hủy diệt, to lớn va chạm nhấc lên một trận xung kích khuyết tán bốn phía, bụi đất tung bay ở trong không khí, to lớn xung lượng để một bên Mazia cùng Isaac cũng không nhịn được giơ tay chống đối các bụi, để ngừa rơi vào trong mắt. Nắm đấm sức mạnh trực tiếp hàng cuồng táo đi rồi đánh ra ngoài, hướng về một bên thính phòng bay đi. Mà lúc này đây, Phương Thiên dừng lại xoay tròn có hạn buồn bực đứng tại chỗ, đưa tay chống chọi ngoài miệng thuốc lá, túi đầu vừa nhìn. Thuốc lá sớm đang xoay tròn lực ly tâm dưới cắt đứt. Ai? Phiên muộn mà thở dài một cái, Phương Thiên lần nữa móc ra thuốc lá đốt, tăng thương hấp khí một cái. Tiếp tục như vậy khói sẽ trở thành ta lớn nhất kinh tế áp lực a. Ầm ầm. Vừa nói xong, bay ra ngoài cuồng táo đánh vào trên thính phòng, đâm nát thính phòng một đám lớn chỗ ngồi. Sợ đến chung quanh khán giả run rẩy không ngớt, bởi vì cuồng táo vừa vặn đã rơi vào không có ai chỗ ngồi lên, bằng không hậu quả khó có thể tin tưởng được. Cái này cũng là Phương Thiên tính toán tốt sao? Tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn dưới trận Phương Thiên, ngậm thuốc lá Phương Thiên bất đắc dĩ cười cười, thưởng thụ thuốc lá phiêu miểu nhìn về phía một bên còn đang ngẩn người Mazia. Không có sao chứ? Không có chuyện gì. Mazia từ đang thử người hoàn hồn, nhìn về phía Phương Thiên trong ánh mắt mang theo một loại chấn động cùng mừng rỡ. Chương 24, 24 đệ 3 lãnh tụ. 24 đệ 3 lãnh tụ. Không có sao chứ? Phương Thiên quay đầu nhìn một bên còn đang ngẩn người mà Mazia nhàn nhạt dò hỏi, lời này giọng điệu hết sức bình thường, hoàn toàn không giống như là vừa mới chiến đấu về sau như thế. Nghe nói như thế Mazia từ đờ ra bên trong hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu đáp lời. Không có chuyện gì. Bất quá Mazia tâm tình của giờ khắc này lại hết sức vi diệu, bởi vì nàng từ Phương Thiên trong mắt vẹn vẹn nhìn đến là loại kia giữa bằng hữu quan tâm, cũng không phải loại kia theo đuổi tình huống. Mazia nghe xinh đẹp, đang trưởng thành bên trong thích hắn không ít người, bao quát Ma Vương cũng yêu thích qua Mazia. Chỉ bất quá bị cự tuyệt rồi, bởi vì Ma Vương tại Mazia trong mắt tiểu như cùng phụ thân như thế tồn tại. Này dẫn đến Ma Vương cầu hái không được rơi vào thung lũng, cuối cùng cưới một người phổ thông ma vật nương. Tuy nhiên tại trong hôn lễ Ma Vương này hoán nghiệm ánh mắt để ma vật nương hết sức khó chịu, có vẻ như sau còn bởi vì cái này sự tình bị đánh cho một trận. Đối với cái này Ma Di ạ luôn cảm thấy đây là nơi nào hái tình hài kịch tiểu thuyết, bất quá kết cục vẫn là thật không tệ, bởi vì Ma Vương cùng ma vật nương sau kết hôn sinh hoạt rất hạnh phúc. Ma Di ạ cùng Phương Thiên mấy ngày nay ở chung xuống, Ma Di ạ rất tán thành Phương Thiên, nếu như Phương Thiên muốn theo đuổi nàng lời nói rất có thể liền sẽ đồng ý, nhưng Phương Thiên trong mắt có vẻ như cũng không hề loại kia ý tứ, cũng không phải không thích, mà là một loại vẹn vẹn không cần. Hoặc là nói vẫn chưa tới thời điểm, thời cơ không đúng. Phương Thiên còn muốn nhìn một chút thế giới, đi tới thế giới vẹn vẹn mấy tháng mà thôi, nhìn đến thế giới chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, tại không có thỏa mãn trước đó Phương Thiên là sẽ không lo lắng đi yêu thích người. Đây là một loại trách nhiệm cùng trói buộc, một khi thừa nhận đối phương làm như vậy là một người đàn ông liền phải nhận lãnh gia đình trách nhiệm, không thể lại tới nơi lữ hành. Cho nên hiện tại Phương Thiên không cần, cũng không muốn. Thế giới còn rất lớn, chính mình còn không xem đủ. Đây chính là Phương Thiên ý nghĩ, chỉ đến thế mà thôi ý nghĩ. Mà lúc này đây, thứ hai lãnh tụ ngã vào trong tính phòng, khiến người ta kinh ngạc là hắn cũng không hề ngất xỉu đi, đầy ngụm máu tươi mà nằm ở nền thành vũng hố trên tính phòng. Giết ngươi, giết ngươi. Tức giận cuồng táo nỗ lực muốn đứng lên, liền ở đứng dậy trong nháy mắt hắn bỗng nhiên té ngã, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, ôm đầu run rẩy tự nói, thật là ghê tởm, tại sao ta không đứng lên nổi, vì sao lại như vậy, như vậy thương rõ ràng cũng chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, tại sao ta thật giống nôn, không đứng lên nổi. Thống khổ cuồng táo hai chân trên đất ma sát thế nhưng là trước sau không đứng lên nổi, hắn không hiểu chính mình làm sao chuyện quan trọng. Nào trên đất run rẩy thân thể, nhưng thân thể hoàn toàn không khống chế được cân bằng giống như là trẻ con hoàn toàn giống nhau sức chiến đấu. Dưới trận Phương Thiên nhìn thấy cuồng táo phản ứng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong hai mắt bày ra cơ trí vẻ mặt. Bị đánh trúng tiểu não, đã tạo thành não chấn động tự nhiên không thể đứng lên, qua mấy ngày liền sẽ tốt lên. Ngâm thuốc lá Phương Thiên nghĩ đến điểm này tự tin nở nụ cười, trong lòng có chút kinh hỉ. Bởi vì chính mình sức mạnh có thể khống chế, không lại giống như kiểu trước đây một đòn mất mạng hoặc là một đòn trọng thương ngất xỉu, mà là có thể khống chế phần lớn sức mạnh, tuy rằng vẫn là thuấn sát tam cấp trở xuống tất cả mọi người. Nhưng cấp 4 người có thể thừa nhận được ở Phương Thiên công kích, không đến nỗi một đòn ngã xuống. Đây có lẽ là bởi vì lúc trước lại trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, để khống chế của mình lực tăng lên. Thật không tệ, nhìn dáng dấp tại biến mạnh liền có thể hoàn toàn khống chế lại nắm đấm sức mạnh. Phương Thiên cười nhìn trên tính phòng cuồng táo, cũng không ở đi chú ý tin tưởng dùng không đến bao lâu, sẽ có nhân tướng cuồng táo khiêng xuống đi. Bất quá, hiện tại Phương Thiên tình huống nhưng là hết sức không ổn. Bởi vì hắn một đòn đánh bại cuồng táo, thực lực của hắn đã chết từ địa đóng ở đệ nhất lãnh tụ vị trí. Trung quanh cấp S lãnh tụ đều đề phòng mà nhìn Phương Thiên. Rất sợ sệt Phương Thiên nhân phẩm không được. Một khi như thế lãnh tụ tổ chức đem sẽ trở thành một căn nguyên của tội ác. Thứ ba lãnh tụ Phong Thần nhìn thấy Phương Thiên lộ ra mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi mà chú ý lấy Phương Thiên. Gây go, gia hỏa này không phải là lần này hậu trường ẩn núp gia hỏa đi, nếu là như vậy chân tâm liền không xong. Phong Thần tự nhiên rõ ràng cuộc tranh tài này sau lưng tình huống, tuy rằng hắn bình thường coi trọng hung hăng bí khí, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng là thập phần đáng tin gia hỏa. Chính lúc Phong Thần ngờ vực thời khắc, đệ nhất lãnh tụ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bởi Phong Thần phòng nghỉ ngơi là đơn độc, dường như ghế khách quý mà tồn tại cho nên người bình thường sẽ không xuất hiện ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện bóng người dọa Phong Thần nhảy một cái, lập tức kéo dài khoảng cách hai tay bùng nổ ra ma lực, phong nhận trong nháy mắt bao vây bốn phía, công kích như hình mà tới. Áo nghĩa, Phong Thần chi, là ta, Phong Thần. Trong giây lát đó, Emilia đánh gãy phong thần công kích, đột nhiên chung quanh công kích biến mất, mạnh mẽ khống chế lực trực tiếp hàng công kích hủy bỏ, mà phong thần nhìn thấy Emilia thở phào nhẹ nhõm, tùy theo lộ ra bí khí nụ cười. Ôi 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 a, đây không phải bỏ lại ta nhóm một người chạy mất Emilia đại nhân sao? Không biết ngươi đến đây có chuyện gì đâu này?
Emilia đại nhân.
Phong thần đối Emilia thoái vị sự tình bất mãn hết sức, bởi vì Emilia vừa đi toàn bộ lãnh tụ tổ chức liền tiến vào nửa trạng thái tê liệt, đây tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn thấy, cho nên lần nữa nhìn thấy Emilia sau phong thần liền hết sức khó chịu, đồng thời trào phúng không ngừng. Đối với phong thần trào phúng, Emilia cũng không để ý, nàng đã quyết định, cho nên sẽ không đi thay đổi, bất quá này không có nghĩa nàng không sẽ trợ giúp lãnh tụ. Phương Thiên lời nói, không cần đi lo lắng. Hắn là chúng ta bên này, hắn đã đáp ứng bản đến điều tra chuyện này, đồng thời hắn cũng là y giác đạo sư.
Phương Thiên, nguyên lai ngươi quen biết hắn à, bất quá ta có thể không cảm thấy Emilia đại nhân sẽ đi quan tâm bạn người ở bên cạnh.
Phong thần ý tứ trong lời nói quá là rõ ràng, Emilia cũng sẽ không đi quan tâm bạn cái này ngoại vi thành viên, tuy rằng Isaac đã trở thành lãnh tụ cũng bất quá là dự bị nhân viên căn bản sẽ không để Emilia cái này đệ nhất lãnh tụ đi quan tâm. Này vấn đề trong đó tuyệt đối không nhỏ, phong thần có thể tiếp nhận lãnh tụ tổ chức tự nhiên cũng có thể nhận ra được điểm ấy. Ngay vậy, Emilia suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có cái gì có thể giấu giếm thế là mở miệng nói ra. Buổi tối ngày hôm ấy đánh bại của ta người kia, chính là Phương Thiên.
Cái gì?
Này quả là làm cho người tin tức ngoài ý muốn. Phong thần trừng lớn hai mắt khiếp sợ nhìn Emilia, qua nét mặt của Emilia nhìn ra cũng không phải nói dối, đồng thời Emilia cũng không có cần thiết nói dối. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, phong thần đột nhiên nở nụ cười, trong hai mắt lộ ra thần sắc mong đợi.
Phương Thiên sao?
Thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ đi khiêu chiến, có thể chiến thắng Emilia ra hỏa tuyệt đối không phải tiểu nhân vật.
Chờ xem, chuyện này đi qua đó, ta nhất định phải đi khiêu chiến hắn. Chỉ cần chiến thắng hắn, ta liền có thể vượt qua ngồi chắc đệ nhất.
Phong thần trong hai mắt tỏa ra chiến ý, bất quá bây giờ cũng không phải lúc, tất cả những thứ này đều phải các loại âm thầm người xuất hiện sự tình sau khi kết thúc.
Ta bắt đầu mong đợi.
Phong thần cười hì hì nhìn Emilia, đối với cái này Emilia cũng không hề để ý, mà là xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn phong thần, trong ánh mắt tràn đầy một loại bất đắc dĩ.
Phong thần, các loại ngươi khiêu chiến Phương Thiên, ngươi mới sẽ biết thế giới lớn đến mức nào, đây không phải là một điểm hai điểm phát hiện, mà là một cái thứ nguyên bình thường trên lệnh.
Emilia đi ra phòng nghỉ ngơi, lưu lại phong thần một người vẻ mặt tươi cười mà nhìn dưới trận Phương Thiên.
Chương 25 thứ tư lãnh tụ. 25 thứ tư lãnh tụ.
Ngốc tại trong khu nghỉ ngơi, Phương Thiên bắt đầu suy nghĩ âm thầm tình huống. Rõ ràng nơi này trong trận đấu hầu như tất cả mọi người đều là người một nhà, nhưng cũng bị động chân động tay. Tình huống như vậy kết quả chỉ có một, ra kẻ phản bội. Sự tình thật giống trở nên thú vị rồi.
Phương Thiên nghĩ tới điểm ấy không thể nín được cười cười, mà bên người Ma Di ạ phảng phất nhận ra được Phương Thiên mỉm cười có vẻ hơi kỳ quái. Bất quá nàng lại không có nói ra, chỉ là nhìn Phương Thiên mỉm cười dáng vẻ.
Phương Thiên nhận ra được Ma Di ạ tầm mắt cũng không hề nói gì, mà là đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến.
Đúng rồi, Ma Di ạ.
Ta đi ra ngoài một chút, chờ chút sẽ trở lại.
Nghe vậy Ma Di ạ gật gật đầu, nhắc nhở.
Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, chờ chút ngươi còn muốn thi đấu.
Nghe được Ma Di ạ lời nói, Phương Thiên nhàn nhạt cười cười, nghiêm túc nói ra.
Vận khí tốt, không cần lại so tài.
Vừa nói xong, Phương Thiên cũng không quay đầu lại đi ra khu nghỉ ngơi, lưu lại Ma Di ạ khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt.
Kinh ngạc đồng thời, càng nhiều chính là kỳ quái.
Bất quá rất nhanh Ma Di ạ cũng bình thường trở lại, từ tình huống trước nhìn ra được đầu mâu hoàn toàn chỉ hướng một vị trí.
Cái kia chính là trọng tài.
Chỉ có trọng tài có thể đang đối chiến bề ngoài dở trò, hơn nữa coi như là không động thủ chân cũng có thể tại tuyên bố đối thủ chốc lát thay đổi trong đó ứng cử viên.
Đến như vậy một cái liền rõ ràng, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng.
Không ngoài dự liệu trọng tài bên trong liền có kẻ phản bội.
Phương Thiên chính là nhận ra được điểm ấy, tự nhiên cũng bắt đầu hướng về trọng tài phương hướng chạy đi.
Muốn tra được thập phần đơn giản, chỉ cần điều tra một chút là ai tuyên bố đối chiến danh sách là được rồi.
Đương nhiên trọng tài có vài vị, không bài trừ bị người lợi dụng tình huống.
Bất quá này đã không trọng yếu, quan trọng là toàn bộ trọng tài nắm lấy như vậy liền có thể kiểm chế lại âm thầm người.
Lập tức Phương Thiên tìm tới bạn, đem sự tình nói cho bạn.
Nhận được tin tức bạn, đem tin tức chuyển cho thứ ba lãnh tụ Phong Thần.
Nhận được tin tức sau Phong Thần cũng sẽ không quản bao nhiêu, trọng tài loại này không ảnh hưởng so tài nhân viên bắt được đã bắt rồi.
Trong lúc nhất thời trọng tài toàn bộ viên biến mất, bị giam giữ tại trong phòng giam. Tuy rằng trong đó có lẽ có người vô tội, nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì.
Bởi vì là mục đích chủ yếu là kiềm chế mà không phải thẩm vấn, cho nên trọng tài hoàn toàn không hiểu xảy ra cái gì.
Tự nhiên đã minh bạch tình huống người chính là này tên phản đồ rồi.
Kế tiếp trọng tài bắt đầu từng cái hỏi do, tuy rằng không có hiệu quả gì thế nhưng ít nhất đang đối chiến lên có thể chiếm thượng phong.
Về sau thi đấu hết thể cao cấp sức chiến đấu đều bị lấy bảo tồn thực lực phương thức tiến hành thi đấu, trong lúc nhất thời chiến cuộc một phương ngược lại.
Hầu như không có gì khó tin, đối thủ chênh lệch quá lớn cũng không hề cái gì tiêu hao liền kết thúc thi đấu.
Cuối cùng có 6 vị nhân viên tiến vào trận chung kết, thứ 3 lãnh tụ Phong Thần, thứ 7 lãnh tụ Chiến Xa, Ma Di ạ, Phương Thiên, thứ 4 lãnh tụ Lang Thần, Kệ Xạ.
Đến như vậy một cái tất cả mọi người mục tiêu đều khóa chặt tại Kệ Xạ trên người, biết nội tình người đều rõ ràng Phương Thiên cùng Ma Di ạ là phía bên mình.
Mà Kệ Xạ một cái thực lực mạnh mẽ rồi lại không nổi danh giá hỏa rõ ràng đã trở thành tiêu điểm,
nhưng thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Phương Thiên nhìn Kệ Xạ bộ dáng không khỏi cau mày lên, làm một người thông minh đương nhiên sẽ không để cho mình bạo lộ ở bên ngoài. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không ở cuộc thi xếp hạng bên trong độc thủ. Xuất hiện ở bề ngoài đồng bạn có 3 vị, trong bóng tối có đệ nhất lãnh tụ cùng Phương Thiên các nàng. Bố trí như thế e sợ không có ai làm chính diện đột phá, nhưng Phương Thiên luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó thi đấu Kệ Xạ đối chiến thứ tư lãnh tụ Lang Thần, này rõ ràng chính là làm như thăm dò. Rất nhanh hai người liền đứng ở trên sân, thứ tư lãnh tụ Lang Thần nắm giữ 5 cấp thực lực, là một cái coi trọng thập phần hào phong thiếu nữ, màu bạc sóng lớn tóc dài, đầu trên có một đôi lang lỗ thai, mang trên mặt rộng cỡ ngón tay màu đỏ hoa văn, tổng cộng lục đạo, khoảng chừng tất cả 3 đạo. Mặc trên người thiếp thân sau lưng cùng quân đùi, hai tay hai chân khi tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm đã biến thành móng vuốt. Bạc bộ lông màu trắng móng vuốt sói, xóa tung lại có chút mềm mại dáng dấp. Nha nha, lang mẹ. Phương Thiên nhìn thấy thứ tư lãnh tụ dáng dấp không khỏi sáng mắt lên, đây chính là xưa nay đều chưa từng nhìn thấy bộ dáng, dị tộc đặc sắc có thể nói là hoàn toàn tại thứ tư lãnh tụ trên người bày ra. Chính lúc Phương Thiên kinh ngạc thời điểm, Lang Thần dùng màu đỏ mắt thú nhìn chằm chằm Kệ Xạ, trong miệng phát ra gầm nhẹ. "Kệ Xạ, ngươi rất lợi hại, rất có thực lực. Bất quá ngươi chỉ có thể dừng bước tại này, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lãnh tụ, mời phóng ngựa đến đây đi." Kệ Xạ hoàn toàn không để ý Lang Thần uy hiếp, nhưng hắn có thể cảm giác được Lang Thần sát ý, này rõ ràng không là bình thường tình huống. Nhận ra được điểm ấy, Kệ Xạ không khỏi hơi nhướng mày, cũng không nói thêm gì, trực tiếp triển khai công kích. Quyền cước chỉ một thoáng bạo phát, Lang Thần nhìn thấy Kệ Xạ công kích không khỏi cả kinh, vội vã lùi lại mở. Thử tốc độ cùng công kích, rõ ràng cũng đã là cùng Lang Thần cùng giai đoạn một. Điều này không khỏi làm cho Lang Thần ngưng trọng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Kệ Xạ dự định toàn lực mà làm. Đối diện Kệ Xạ nhận ra được Lang Thần ý đồ, cũng đã minh bạch tình huống như thế trong lòng không khỏi ngưng trọng lên, giơ lên song quyền, sau một khắc Kệ Xạ quả đấm lên bạo phát ma lực, trong suốt màu xanh lam lưỡi dao hiện lên ở song quyền bên trên. Quyền nhận, thực sự là đồ tốt. Lang Thần nhìn thấy Kệ Xạ quyền nhận trong lòng cả kinh, Lang Thần móng vuốt tuy rằng cứng rắn nhưng mà nếu như có thể có được quyền nhận như vậy thực lực của nàng liền sẽ lần nữa bay lên. Đáng tiếc quyền nhận phương pháp tại Kệ Xạ trên người, lại là địch nhân e sợ không thể học được. Bỏ đi ý nghĩ của mình, Lang Thần bùng nổ ra toàn lực chuẩn bị một đòn giết chết. Tứ chi nằm sấp trên đất, Lang Thần hai con mắt bạo phát sát ý, toàn thân ma lực vọt ra. Áo nghĩa, Lang Long đích bảo hao. Oeng. Một luồng mắt trần có thể thấy sức mạnh vặn bẹo bốn phía không gian, mặt đất tại chốc lát rạn nứt đáng sợ vết nứt không ngừng lan tràn ra, một cơn gió lớn nổi lên bốn phía thổi rối loạn tầm mắt mọi người, cát bụi trong lúc nhất thời mơ hồ chu vi. Đối mặt tình huống như vậy Kệ Xạ hai mắt trừng, toàn thân ma lực bạo phát. Chỉ là thời khắc này Lang Thần đã vọt lên, móng vuốt sói phảng phất liền muốn lôi kéo đến Kệ Xạ thân thể. Nhận ra được đồng thời Kệ Xạ bỗng nhiên lui nhanh, toàn thân ma lực đột nhiên bạo phát, nắm đấm từ lâu chuẩn bị kỹ càng, một quyền mang theo ma lực bộc phát ra. Mặt không thay đổi hướng trước mặt Lang Thần phản kích mà lên, đối mặt Lang Thần công kích Kệ Xạ không chút do dự to lớn khí thế phun trào ra đến, đã vượt qua Lang Thần. Ầm. Một quyền nhìn qua hết sức bình thường một quyền lại mang theo tốc độ không thể tưởng tượng cùng sức mạnh, uy lực của một quyền này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại đánh trúng Lang Thần chốc lát, liền bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ trực tiếp hàng Lang Thần đụng phải ra ngoài. Cái này không thể nào. Lang Thần trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Kệ Xạ, nàng cư nhiên bị đánh bay. Ầm ầm. Lang Thần va ở trên mặt đất, toàn thân vô lực về phía sau lăn đi, sức mạnh khổng lồ hoàn toàn làm cho nàng ngã xuống. Bất quá, công kích của nàng cũng không phải vô hiệu. Tại bị đánh trúng này chốc lát, Lang Thần cơ trí rời đi mục tiêu công kích đem nơi xa biến thành ở gần, nói cách khác chính mình đang bị đánh bay đồng thời cũng đánh trúng Kệ Xạ. Phù phù. Không ngoài dự đoán Kệ Xạ hai tay phun trào ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ bốn phía. Kết quả như thế để người chung quanh đều chấn động vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới Lang Thần bị đánh bay còn mang cho đối phương thương tổn. Nhưng Lang Thần rõ ràng thân thể của mình, vừa mới Kệ Xạ cú đấm kia hoàn toàn liền để nàng đánh mất di động năng lực. Nếu như Kệ Xạ còn có thể công kích, như vậy liền là Lang Thần thất bại. Vừa lúc đó, Lang Thần vạn phần khẩn trương thời khắc, Kệ Xạ vô lực mà ngã trên mặt đất, hai tay gãy xương, chảy máu quá nhiều. Cùng lúc đó, thứ ba lãnh tụ Phong Thần đột nhiên nhận được một tấm thư giới thiệu, khi thấy rõ ràng thư giới thiệu chốc lát hoàn toàn ngây dại. Kệ Xạ, hậu cần tổ toàn lực để cử tân tinh lãnh tụ. Nắm giữ hoàn mỹ thực lực, vượt qua thường nhân tâm thái, cùng với một đống các loại sự tình dấu vết tư liệu, nói cách khác, Kệ Xạ là người một nhà. Phong Thần phảng phất bị nẹn đến đồng dạng, sắc mặt hết sức khó coi. Chương 26 kẻ phản bội. 26 kẻ phản bội. Kệ Xạ là người một nhà. Đáng chết, bị xếp đặt một đạo. Phong Thần chặt chẽ nắm lấy trong tay phong thư, dùng sức đem thư cạo thành một đoàn, sắc mặt của hắn đã khó xem tới cực điểm. Tình huống bây giờ Phong Thần đã lại rõ ràng hết mức, tức giận bên dưới Phong Thần há miệng gầm lên. Người đến, này thư đề cử tại sao hiện tại mới giao lên, các ngươi làm cái gì đi? Nghe được Phong Thần gầm lên, một tên dự bị lãnh tụ vào vào, một mặt mồ hôi lạnh mà túi đầu nói ra. Phong Thần đại nhân, phong thư này là chiến xa đại nhân giao cho ta. Cái gì? Trong giây lát Phong Thần nổi cáo rồi, trừng lớn hai mắt khó có thể tin, trong lòng tràn đầy chấn động cùng bất ngờ. Chiến xa? Làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn là kẻ phản bội? Nếu quả như thật là, gây go. Phong Thần nhận ra được không đúng, lập tức bùng nổ ra ma lực không chút do dự mà từ hắn khu nghỉ ngơi xông ra ngoài. To lớn ma lực nghiền nát tất cả xung quanh, Phong Thần trực tiếp đụng phải ra ngoài. Ầm ầm. To lớn phá nát tiếng vang lần toàn bộ nơi so tài, mà cái này phá nát âm thanh tựu như cùng khai chiến tín hiệu như thế bắt đầu hành động. Trong khu nghỉ ngơi, Phương Thiên cùng Ma Di ạ đang chuẩn bị tiến lên quan sát kệ xạ cùng lang thần tương thế, ngay tại lúc cái này trong nháy mắt phong thần từ trên trời giáng xuống hướng về chiến xa phương hướng gào thét. Chiến xa, người tên khốn kiếp này. Chỉ là phong thần xuất hiện thời khắc này, lúc này đã muộn, chiến xa đột nhiên cởi gần hướng về Ma Di ạ phương hướng bạo phát ma lực, chiêu thức trong nháy mắt xuất hiện. Áo nghĩa, chiến xa trùng tràng. Rầm rầm rầm. Bị ma lực bao phủ chiến xa dường như quái vật giống như hướng về Ma Di ạ phương hướng sông, mục đích của hắn rất rõ ràng. Chính là muốn thừa dịp tất cả mọi người thất thần trong nháy mắt đem Ma Di ạ đánh bại. Đó cũng không phải nhằm vào Ma Di ạ công kích, mà là nhằm vào Phương Thiên công kích. Ma Di ạ thực lực chẳng qua là tam cấp, vẫn chưa thể để chiến xa bận tâm. Chiến xa cần bận tâm chính là Phương Thiên cái này nhìn không thấu thực lực người, cho nên chiến xa công kích chính là Ma Di ạ. Ma Di ạ là Phương Thiên đồng bạn, lấy Ma Di ạ thực lực không thể chống lại chiến xa đánh lén, đến như vậy một cái Phương Thiên muốn bảo vệ Ma Di ạ tính mạng nhất định phải dùng thân thể đi ngăn cản, đến như vậy một cái chiến xa toàn lực công kích liền đã rơi vào Phương Thiên trên người. Chiến xa đang đánh cược Phương Thiên sẽ không để đấy Ma Di ạ mặc kệ. Bị chiến xa khóa chặt, Ma Di ạ bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, nàng nhìn Phương Thiên đột nhiên ngăn ở trước mặt của hắn, các loại có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị bị chiến xa va trúng. Phương Thiên. Ma Di ạ hoảng sợ nhìn bị chiến xa đánh bay Phương Thiên, thời khắc này Ma Di ạ cảm giác mình quá vô dụng rồi. Liên tục bị Phương Thiên cứu vớt mấy lần, mà chính mình lại chỉ có thể cho Phương Thiên mang đến phiền phức. Ầm ầm. Phương Thiên bị va bay ra ngoài, này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác là trong dự liệu. Mà Phương Thiên cũng không hề phản kích, tùy ý chiến xa đem mình đánh bay, bay đến một bên trên đất không nhúc nhích. Hoàn toàn sẽ không đau nhức, thiệt là ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu. Bất quá, ta nghĩ giả chết nhìn xem tình huống luôn cảm thấy âm thầm người tuyệt đối không chỉ một cái. Liên ở Phương Thiên bị đánh bay trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống phong thần gào thét mà gào thét nói: "Kẻ phản bội lại là ngươi. Chiến xa, ta muốn giết ngươi, áo nghĩa." Phong thần chi nộ. Oanh! Cuồng bạo cùng phong từ trên trời giáng xuống, phong thần cắt chém bốn phía tất cả, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt đã trở thành phong nhận địa ngục. Mặt đất bị to lớn lốc xoáy thôn vệ, toàn bộ sân bãi ở cái này chốc lát như là mất đi trọng lực bình thường bay lên không. Đồng thời đáng sợ lực cắt không ngừng hướng chiến xa tuần tới, đối mặt phong thần công kích chiến xe nhe răng cười cười. Chờ chính là cái này thời khắc. Chỉ thấy chiến xa hai mắt lóe lên tinh quang, tại phong thần rơi xuống đất mà chốc lát lần nữa bùng nổ ra ma lực. Áo nghĩa. Chiến xa trùng tràng. Khổng lồ ma lực kèm theo dường như quái vật giống như lực trùng kích hướng về phong thần phương hướng đánh tới, nhận ra được một màn này phong thần trừng lớn hai mắt, khó có thể tin cùng ngoài ý muốn. Ngươi đây là tại muốn chết? Ngươi phải biết thực lực của chúng ta không kém bao nhiêu, nhưng là thật sự chiến đấu với nhau tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, ngươi đã muốn như vậy ta thành toàn ngươi. Ta cho dù chết cũng sẽ không khiến tha thứ ngươi tên phản đồ này. Phong thần phẫn nộ lấy, toàn thân ma lực dâng trào ra, mặt đất tại bảng bạc ma lực bên dưới run rẩy. Chỉ thấy phong thần giơ hai tay lên giơ bầu trời như vậy, đồng thời trong miệng cắn răng nghiến lợi gào thét. Áo nghĩa, phong thần cầu. Ào ào ào. To lớn khí lưu màu trắng lấy hình cầu xuất hiện tại phong thần giơ lên trên hai tay, khổng lồ dường như mặt trời nhỏ bình thường hình cầu xuất hiện tại nơi so tài bên trong. Toàn lực phong thần không làm giữ lại chút nào, toàn thân ma lực bộc phát ra. Mà đối diện vọt tới chiến xa càng phải như vậy, hai người không phân cao thấp ma lực ầm ầm ở sân bãi bên trong xuất hiện, to lớn ma lực ép tới khán giả khó thở. Mà gần nhất bọn hắn Ma Di ạ thành thục không được hai người bùng nổ ra ma lực, cả người bị sông phi mà đi. Đáng ghét. Ma Di ạ bị ma lực sóng trùng kích sông bay, trong lòng phát ra không cam lòng gào thét, tức giận nhìn chằm chằm ma lực bạo phát trung tâm. Cắn răng nghiến lợi trừng lên nơi đó, nàng không cam lòng. Không cam lòng chính mình nhỏ yếu. Cái này chốc lát, Ma Di ạ phảng phất nhìn thấy đã từng ma vương cuối cùng rời đi thời khắc, lúc ấy Ma Di ạ chú ý mê mội vương bóng lưng, bên tai tràn đầy ma vương lời nói. Ma Di ạ, nhỏ yếu tức là nguyên tội, ta nhỏ yếu được liền người ở bên cạnh đều không bảo vệ được. Cho nên trở nên mạnh mẽ đi, đi trở nên so với bất luận người nào đều mạnh lớn, như thế thì sẽ không tại bi ai, cũng sẽ không còn có ta như vậy bất đắc dĩ cùng lựa chọn rồi. Đi thôi. Ma vương thành vĩnh viễn là của ngươi nhà, Ma Di ạ ngươi cũng không chỉ là như vậy, ngươi nên bay càng cao hơn, càng xa hơn. Đáng ghét ta. Tại sao ta yếu như vậy? Tại sao ta yếu như vậy còn như vậy tự cho là đúng? Tại sao ta đến bây giờ mới hiểu được? Ma Di ả ngã nhào trên đất cắn răng nghiến lợi trừng lớn hai mắt, trong mắt nàng từ lâu tơ máu che kín, cắn người khí thế từ trên người bộc phát ra. Nắm đấm chặt che nắm chặt, hai con mắt nhìn phong thần cùng chiến xa chiến đấu. Chiến xa chết đi cho ta. Phong thần giơ lên phong thần cầu hướng về vọt tới chiến xa đánh tới, đáng sợ ma lực ầm ầm bạo phát, toàn bộ sân bãi nhấc lên một trận cuồng phong, trùng kích cực lớn sóng khuyết tán ra. Người trên khán đài đều bị thổi làm ngang dọc tứ tung, khó mà tự kiềm chế. Vâng. To lớn nổ tung vừa mới bắt đầu, đáng sợ sóng trùng kích từng trận bộ phát ra, tất cả xung quanh đều tại rạn nước, tan rã, trở thành mảnh vỡ. Cơn lốc bao vây toàn bộ, nằm trên mặt đất Ma Di ạ dùng sức nắm lấy mặt đất không để cho mình bị thổi đi, trên bầu trời tràn đầy bị thổi đi đám người, các nàng hoảng sợ rít gào lên, sợ hãi lấy. Mà phong thần trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem phía trước mặt chiến xa, thời khắc này chiến xa thân thể đánh vào phong thần trên người, phong thần hoàn toàn không có cách nào chịu đựng đến từ chiến xa xông tới. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, đồng thời thân thể hắn bị đánh bay. Đụng thủng sau lưng vách tường ngã vào phế tích bên trong không thể động đậy. Đáng ghét. Phong thần toàn thân đau đớn, cắn răng nghiến lợi ngã vào phế tích trong, sẽ rút lui lấy cổ họng bất chấp mà nghĩ muốn đứng lên. Đánh bay phong thần chiến xa chính diện ăn một đòn phong thần cầu, tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Hắn đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời, trên người áo giáp đột nhiên tan vỡ, nổ bể ra. Toàn thân phun trào ra máu tươi, ngã quỳ trên mặt đất. Chỉ bất quá hắn trên mặt tràn ngập ý cười, hướng về phong thần phương hướng cười to nói: "Chúng ta thắng chắc." "Giống." Chiến xa vừa nói xong, đáng sợ gầm rú đột nhiên bộc phát ra, tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này cả người chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đấu trường bên ngoài, nơi đó là nơi cửa thành. Đến số nhiều quái thú đột nhiên xuất hiện, mà dẫn đầu là một vị nổi đồng bệnh giữa không trung thiếu nữ. Vào giờ phút này, thiếu nữ mặt không thay đổi nhấc tay chỉ đấu trường hạ lệnh: "Giết tất cả mọi người." "Giống." Thiếu nữ vừa nói xong, sau lưng quái thú đồng thời xông lên trên, quái thú đáng sợ mang tới tuyệt vọng trong giây lát đó tỏa ra mở. Chương 27, 27 địa bạo. 27 địa bạo. Tuyệt vọng, sợ hãi, gào thét, kêu thảm thiết. Theo quái thú xuất hiện toàn bộ đấu trường lên tràn ngập các loại mặt trái cảm xúc, khán giả ở cái này trong nháy mắt như hồng thủy bình thường hướng về bên ngoài xông đi. Nhưng sau một khắc, quái thú to lớn xuất hiện tại trước mặt của các nàng phải đi đường phong tỏa. Tất cả mọi người vào đúng lúc này sợ hãi mà chú ý lấy xuất hiện quái thú, trong đầu trống rỗng. Một con cấp 4 quái thú tại không có cấp 4 chiến sĩ ngăn cản dưới tình huống có thể dễ dàng hủy diệt đi một tòa thành thị, ở quái thú trước mặt cấp 4 bên dưới đều là run rế. Phái không hơn bất kỳ công dụng, cái này cũng là quái thú vì sao bị mọi người cho sợ hãi. Không đường tối lui đám người chỉ có thể hướng nơi so tài bên trong chạy nhanh, trên mặt mọi người đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng thời điểm này tồn tại lãnh tụ đồng thời xuất hiện, cấp 4 trở xuống lãnh tụ bắt đầu ngăn ở quần chúng phía trước, hy vọng mình có thể tranh thủ đến một giây để cấp 4 trở lên lãnh tụ phản ứng lại. Nhưng là bọn hắn không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là cấp 4 trở lên lãnh tụ đã nặng không đả thương nổi, thứ 3 lãnh tụ, thứ 4 lãnh tụ, thứ 7 lãnh tụ, thứ 2 lãnh tụ những này chủ yếu nhất sức chiến đấu đều trong trận đấu, ám hại bên trong đánh mất sức chiến đấu. Đáng ghét. Chiến xa. Đây chính là của ngươi kế hoạch ư? Nặng không đả thương nổi phong thần ngã vào phế tích bên trong cắn răng nghiến lợi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn cùng ngã trên mặt đất chiến xa. Giờ khắc này phong thần tâm đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, phẫn nộ cùng không cam lòng ở cái này trong nháy mắt đồng thời bộc phát ra. Đáng chết. Tiếp tục như vậy sẽ toàn quân hủy diệt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong thần dùng sức mà nghĩ muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng thương thế khiến hắn không nhúc nhích, đem hết toàn lực đứng dậy cũng tại phun ra một ngụm máu tươi sau một lần nữa về tới nguyên điểm, ngã xuống đất không cách nào nhúc nhích. Đáng ghét ta. Ai tới cứu cái thành phố này? Phong thần tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy muốn đứng lên. Hắn là lãnh tụ, dân chúng mà một đạo phòng tuyến cuối cùng, vì bảo vệ nhân dân an tĩnh sinh hoạt mới tồn tại lãnh tụ. Nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quái thú xâm lấn, phong thần nắm chặt nắm đấm, máu tươi không có ở đây trên da thịt chảy xuôi. Đây chính là của ngươi kế hoạch à? Xem ra ta giả chết là đúng. Đột nhiên phong thần bên thai truyền đến Phương Thiên âm thanh, đột nhiên để chiến xa cùng phong thần cả người chấn động. Hai người khó có thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Thiên ngậm thuốc lá đứng tại bọn hắn chính giữa, trên mặt vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, giống như là chúng quanh nguy cơ không tồn tại như thế không hề dị thường. Làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị ta đánh trúng, vì sao lại không có chuyện gì? Chiến xa tràn đầy ngoại ý muốn nhìn Phương Thiên, hai mắt lóe lên vẻ mặt khó mà tin nổi, hoàn toàn không hiểu Phương Thiên là làm sao tránh thoát công kích của hắn. Đối với cái này điểm phong thần cũng là hết sức tò mò, bất quá lại không có hỏi tới. Chỉ là trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên dáng vẻ. Đứng ở giữa hai người Phương Thiên hít sâu một hơi, trên mặt một bộ tăng thương, sâu kín nói ra. Ngươi vừa mới công kích thời điểm A, vừa vặn đánh vào tiểu thuyết của ta tập lên, cho nên ta không có chuyện gì, thực sự là may mắn A. Phương Thiên khẩu hồ lên, một bộ may mắn dáng vẻ, hoàn toàn giống như là một cái chó ngáp phải rồi người. Lần này chiến xa lộ ra không cam lòng biểu hiện, nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Phương Thiên. Đáng chết, không nghĩ tới lại có thể biết như vậy. Bất quá kết cục là sẽ không bị thay đổi. Tin chắc thắng lợi của mình chiến xa tâm trong khẳng định cực kỳ, mà phong thần nghe nói như thế sắc mặt lộ ra thất vọng, nhưng rất nhanh nhận ra được không đúng. Tiểu thuyết tập. Không thể. Gia hỏa này đang nói chuyện dối. Chiến xa công kích không thể liền một quyển tiểu thuyết tập đều không thể xuyên thấu, rõ ràng chính là bị công kích không có hiệu quả. Gia hỏa này tại sao phải yếu thế? Tỉ mỉ phong thần đã nhận ra điều ấy, trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên không hiểu vì sao phải yếu thế. Cùng lúc đó, hậu chi hậu giác chiến xa chợt tỉnh ngộ, há mồm gọi vào. Đánh rắm. Công kích của ta không thể liền một quyển tiểu thuyết đều không thể xuyên thấu, ngươi nhất định là dùng ma pháp gì đổ phòng ngự. Nghe vậy, Phương Thiên không muốn tiếp tục nói rồi, tùy ý đáp lời. Không kém bao nhiêu đâu, hiện tại ta còn có chút sự tình muốn làm các ngươi chậm rãi tán gẫu. Nói xong Phương Thiên xoay người rời đi, hướng về quái thú phương hướng xông đi. Lưu lại chiến xa cùng phong thần hai người đối diện, trong đó phong thần nhe răng mà cười nói. Chiến xa xem ra là chúng ta bên này chiếm thượng phong. Rời đi hai người Phương Thiên thật nhanh hướng về quái thú phương hướng xông đi, vượt qua hết thảy tốc độ hướng về quái thú vị trí xông đi. Đang đến gần quái thú chốc lát Phương Thiên thần sắc cứng lại, hắn ngưng mắt nhìn quái thú lặng yên nắm chặt nắm đấm. Phương Thiên không phải thánh mẫu, không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Thế nhưng hắn biết mình nên làm cái gì, cần phải làm gì. Đối mặt tình huống như thế, Phương Thiên lấy nhân loại mình thân phận đứng ở nhân loại một phương. Tự nhiên cũng biết mình cần phải làm gì. Tuy rằng ta không phải là cái gì thánh nhân, thế nhưng thấy chết mà không cứu vẫn là không làm được. Đối với Phương Thiên tới nói những quái vật này tựu như cùng chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu, đối với mình cũng không hề cái gì nguy hại. Cho nên chính mình vì sao không đi ngăn cản chàng tai nạn này đâu này? Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đó là cái gì quỷ? Phương Thiên chỉ biết 3 điểm. 1. Làm không để cho mình hối hận sự tình. 2. Làm chuyện mình muốn làm. 3. Hướng về giấc mộng của mình đi tới. Chỉ cái này 3 điểm. Nắm chặt quả đấm trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, Phương Thiên dốc hết khí lực hướng xuống đất ầm ầm nện tới. Mặc dù chỉ là phổ thông một quyền, nhưng ở cái này thời điểm mấu chốt làm sao có thể không có một cái xuất khí danh tự. Cho dù là tại bình thường một quyền, cũng phải tại khí thế đứng vững bước chân. Cho nên, Phương Thiên tại trong chớp mắt là một quyền này nghĩ ra vang dội danh tự. Áo nghĩa. Địa bạo. Vâng. Trung kích cực lớn trên đất bạo phát, phiến đá mặt đất trong giây lát đó nát tan, đáng sợ sóng đất đội đất mà lên. Mặt đất cũng ở đây trong nháy mắt giảm xuống 1 mét, lấy Phương Thiên làm trung tâm chúng quanh mấy trăm mét hiện ra to lớn hố động, bất thình lình biến động làm cho tất cả mọi người ngã nhào trên đất. Quái thú cũng đang đột nhiên không kịp chuẩn bị lún xuống dưới tình huống ngã nhào trên đất. Những kia vốn là đang muốn công kích quái thú cũng bởi vì mặt đất chìm xuống mà chết đi mục tiêu, đáng sợ địa chấn liên miên không ngừng. Nhận ra được này, cố kịch biến người đều khó có thể tin nhìn về phía Phương Thiên, trừng lớn hai mắt cực kỳ rung động. Bị tất cả mọi người nhìn kỹ, Phương Thiên xoa xoa bị cho bụi che kín tóc. Khu khu, sặc chết ta rồi. Thực sự là đủ rồi. Bụi bặm sặc đến Phương Thiên khó mà hô hấp, bất quá cũng may rất nhanh đã trôi qua rồi. Phương Thiên cử động dường như tín hiệu như vậy, Emilia nhận ra được lập tức hướng Phương Thiên trước mặt chạy đi. Khi đi tới Phương Thiên trước mặt thời điểm, nhìn thấy Phương Thiên này một bộ bình thản dáng vẻ, hơi xúc động mà thở dài. Ngươi thật đúng là bình tĩnh, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nhìn chung quanh quái thú muốn công kích ta căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ đỡ được. Nghe vậy Phương Thiên nhìn Emilia, đồng thời cảm giác được hai người đã trở thành quái thú mục tiêu không khỏi nhàn nhạt nói. Hiện tại mới là bắt đầu mà thôi, tuy rằng ta không dám cam đoan ta có thể bảo vệ tất cả mọi người, thế nhưng phần lớn người vẫn là có thể qua sống sót. Chỉ cần các nàng đủ thông minh. Phương Thiên nói chuyện đồng thời dư chỉ nhìn đến không ít lại chống quái vật rời đi mục tiêu khe hở chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi yên tâm rất nhiều. Emilia tự nhiên rõ ràng phương ý của trời, đồng thời chú ý lấy sắp đến quái thú chuẩn bị kỹ càng tất cả, mỉm cười nói: "Ta biết, Phương Thiên đừng chết rồi. Ta nhưng là rất mạnh." "Vậy thì tốt." Vừa nói xong, Phương Thiên cùng Emilia đồng thời xông ra ngoài, bọn họ hướng về quái thú phương hướng bước ra bước chân. Chương 28: 28 thiếu hụt người đi qua. 28 thiếu hụt người đi qua. "Ta biết, Phương Thiên đừng chết rồi. Ta nhưng là rất mạnh." Vậy thì tốt. Vừa nói xong, Phương Thiên cùng Emilia đồng thời xông ra ngoài, bọn họ hướng về quái thú phương hướng bước ra bước chân. Hết thảy quái vật vào đúng lúc này phảng phất nhận được mệnh lệnh bình thường hướng về Phương Thiên cùng Emilia đồng thời công kích, bọn nó trên người ma lực điên cuồng dâng trào lấy, tinh khiết ma lực ma pháp cầu bay múa đầy trời, sát theo đó lại như cùng laser bình thường bắn về phía Phương Thiên cùng Emilia. Siêu siêu siêu. Đáng sợ ma pháp cầu lấy đột phá tốc độ âm thanh phương thức hướng xuống đất vọt tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Lay động đại địa nổ tung liên miên không ngừng tỏa ra, khói đặc quần quật mà đến. Ánh lửa càng là bốn phía xuất hiện. Trung quanh cư dân đang nổ đồng thời rời xa chiến trường, bởi quái thú mục tiêu rời đi các nàng rất nhanh mà liền thoát đi chiến trường. Mà lãnh tụ để bảo toàn cư dân trật tự, đồng thời không ném dưới bất cứ người nào. Trong lúc nổ tung hết thể lãnh tụ đều toàn lực cứu vớt người ở bên cạnh, không buông tha bất kỳ người ngã nào. Phương Thiên cùng Emilia hai người chạy nhanh tại lửa đạn bên trong, bên người nổ tung hầu như đều là sát đi qua. Bất quá những này nổ tung lại đối hai người bọn họ không có nửa điểm thương tổn, Emilia tự thân nắm giữ cấp 6 thực lực, quái thú chỉ bất quá tại khoảng cấp 4. Tự nhiên đối Emilia không có thương tổn, nói cho đúng là không có khó khăn. Mà Phương Thiên, hắn chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu người, đương nhiên sẽ không bị quái thú đánh cho tới. Quái thú tổng tiến công 6 con, một người 3 con. Emilia trước tiên đem quái thú thống kê đi ra, một cước phanh lại thân thể, to lớn quán tính để thân thể của nàng hướng phía trước vạch tới. Nghe được Emilia lời nói, Phương Thiên ngậm thuốc lá nhàn nhạt trả lời. Tốt, ta trước tiên giải quyết qua tới giúp ngươi. Vừa nói xong, Phương Thiên trong lúc chạy trốn thả người nhảy một cái, sức mạnh khổng lồ đạp vỡ mặt đất. Cao vóc sóng đất đội đất mà lên. Thân thể bỗng nhiên lướt qua hàng trước 3 con quái thú hướng về xếp sau mặt khác 3 con xông đi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, 3 con 3 quyền, cấp tốc giải quyết. Bay lên không Phương Thiên bị gió thổi rối loạn thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm há mồm gầm rú quái thú. Chỉ thấy quái thú trong miệng một đoàn màu trắng ma lực cầu chính đang nhanh chóng tụ tập, sức mạnh đáng sợ nhào tới trước mặt. Liên ở Phương Thiên hạ xuống trước một khắc, quái thú ma lực cầu đã hoàn thành, khổng lồ ma lực ở trong mắt Phương Thiên không ngừng phóng to thẳng đến đụng vào nhau. Oeng. Giữa bầu trời bùng nổ ra đáng sợ ánh lửa. Giống như pháo hoa ánh lửa tung tóe chu vi, khói đặc trên không trung dường như bông vải bành trướng, trong khói mù từ lâu không nhìn thấy Phương Thiên bóng người. "Phương Thiên, ngươi cũng không nên chết cho ta đi a." Emilia nhận ra được Phương Thiên tình huống, trên mặt ngưng lại, toàn thân xuất đáng sợ ma lực. Màu trắng ma lực của sáng đội đất mà lên, xông vào mây trời. Đây là lúc trước cùng Phương Thiên lúc chiến đấu như thế cảnh tượng, lần này Emilia hai con mắt lóe lên tinh quang, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng lên trước mặt quái thú phát động công kích. "Áo nghĩa, phân toái." Emilia lấy nhanh đến không cách nào thấy rõ tốc độ nhằm phía quái thú, ở một khắc tiếp theo dùng mang theo ma lực quả đấm đánh trúng quái vật khổng lồ quái thú. Ầm. Đánh trúng một khắc đó, không khí chấn động, một luồng vòng tròn màu trắng khí hoàn khuyết tán ra. Mà bị đánh trúng quái thú trên người xuất hiện màu trắng vết nứt, này vết nứt đang lấy nhanh chóng khuyết tán, rạn nứt. dường như vật cứng như vậy, khuyết tán cùng phân thoái. Khách khách rắc. Đáng sợ dạn nước âm thanh không ngừng xuất hiện, Emilia hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt quái thú, sau một đòn vươn mình nhảy một cái mà đi. Đứng trên mặt đất chuyển con mắt nhìn về phía một bên khác một con quái vật, mà bị đánh trúng quái vật vào đúng lúc này biến thành mảnh vỡ vỡ vụn. Ầm ầm, ầm ầm. To lớn khối thịt ngã xuống đất nhấc lên chấn động, mà máu tươi dường như nước mưa bình thường từ trên trời giáng xuống. Những này dòng máu rơi xuống tại Emilia áo bào đen lên, đem màu đen trở nên càng thêm thâm trầm. Mưa máu sau, Emilia nắm lấy áo bào đen mạnh mẽ vừa rút lui, hàng áo bào đen bỏ qua. Hành động nhấc lên một cơn gió động, vứt bỏ áo bào đen trên không trung nhộn nhạo sóng gợn. Vừa lúc đó, Emilia lần nữa chuyển động. Một cước đạp lên mặt đất thân thể đội đất mà lên, hướng về một con khác quái thú xông đi. Phấn toái. Bất chấp mà Emilia hai con mắt trừng, ma lực lại một lần nữa bộc phát ra, sức mạnh đáng sợ phóng lên trời. Cao lực cơ động Emilia thập phần nhẹ nhõm liền đánh trúng vào quái thú thân thể, dường như trước đó như thế quái thú thân thể rạn nứt, thân thể chia năm xẻ bảy mà ngã xuống đất. Mưa máu lại một lần nữa bộc phát ra, nhuộm đỏ chung quanh đường phố. Tiên huyết nhuộm đỏ đường phố, huyết dịch như dòng nước đi lại ở mặt đất trong khe hở, chậm rãi tụ tập thành một đoàn huyết hoa. To lớn mùi máu tanh tràn ngập cả tòa thành thị, rách nát đường phố đỏ tươi mưa máu, tất cả những thứ này đều có vẻ phá lệ đáng sợ. Emilia lần nữa rơi trên mặt đất, dẫm lấy vũng máu đứng tại chỗ nhìn cuối cùng một con quái thú. Giờ khắc này sắc mặt của nàng có vẻ thập phần lo lắng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Phương Thiên bị đánh trúng sau liền cũng không còn phản ứng. Này làm cho nàng hết sức lo lắng Phương Thiên tình hình bên kia, lo lắng bên dưới Emilia không thể không lần nữa phát động công kích, thế tất yếu hàng cuối cùng một con quái thú làm cho nát bấy đi. Bạo phát Emilia hết tốc lực xông lên trên, cắn chặt hàm răng hướng về trước mặt mình cái cuối cùng quái thú công tới. Phấn toái. Ầm. Xung thiên ma lực bạo phát, năm đấm hướng về quái thú thân thể rơi đi. Nhưng cái này một khắc một cái người thần bí chắn quái thú trước mặt, chỉ thấy nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Emilia, ở giữa không trung vẹn vẹn dùng một tay liền chặn lại rồi Emilia công kích. Cái gì? Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn trở, Emilia trừng lớn hai mắt khó mà tin nổi cùng bất ngờ. Ngăn trở nàng công kích người rõ ràng là một cô thiếu nữ, một đầu tuyết trắng tóc dài, đỏ tươi hai con mắt, ăn mặc màu đen mềm nhẹ váy dài, hai mắt sau không nhìn thấy nửa điểm vẻ mặt, cũng chỉ có hư vô. Sùng vật của ta cũng sẽ không lại để cho ngươi hủy diệt. Thanh âm của thiếu nữ thập phần không linh, hoàn toàn nghe không đến bất luận cảm tình gì. Emilia tại nghe được thanh âm này cùng lời nói thời gian trừng lớn hai mắt, xem lấy thiếu nữ trước mặt kinh ngạc trong lòng, khó mà dẹp loạn. Lời của thiếu nữ đã hết sức rõ ràng biểu lộ thân phận của nàng, đồng thời cũng chứng minh quái vật không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là có người cố tình làm. Đến như vậy một cái dài đến trăm ngàn năm bí văn bị giải khai. Quái vật từ đâu mà đến, là cái gì mà tới? Vào đúng lúc này lấy thiếu nữ xuất hiện cùng lời nói làm như mở màn triển khai khiến người ta đoán không được đáng sợ tự trương. Sùng vật. Những quái vật này lại sùng vật của ngươi. Những này suýt chút nữa hủy diệt thế giới, để vô số người chết oan chết uổng quái thú lại là sùng vật của ngươi. Emilia phẫn nộ rồi, hai con mắt tràn ngập tơ máu. Lãnh tụ tổ chức tồn tại là vì cái gì? Vì bảo vệ cư dân, phòng ngừa bị quái thú công kích. Mà bây giờ lãnh tụ người dẫn đầu, giữ gìn bình tĩnh sinh hoạt đi đầu đại tỷ. Emilia nghe được câu nói này làm sao có khả năng không biết phẫn nộ. Không hiểu bắt đầu, máu tanh triển khai, bi ai hạ màn, cứu hận đuôi tự, những thứ này đều là bị quái thú hủy diệt quê hương người giai điệu. Emilia là như thế này, càng nhiều người cũng là như thế này. Đối với quái thú xâm lấn, Emilia bị đáng sợ tàn hại. Tuổi nhỏ Emilia bởi vì quái thú tập kích mà nhận lấy khó có thể tưởng tượng kinh hãi, lấy dẫn đến thân thể mất đi bộ phận công năng, đã trở thành vĩnh viễn chưa trưởng thành nữ hài. Ở quái thú tàn sát bên trong Emilia còn sống, thân thể lại như cùng cầm cố tại lúc đó, đình chỉ trưởng thành. Hơn 10 năm thời gian đều không có lại trưởng thành qua, này giống như là đang nhắc nhở nàng, cái kia đã từng thời điểm quái thú cho ngươi không cách nào lớn lên, vĩnh viễn nhớ kỹ này một phần bất lực phẫn nộ cùng căm hận. Đáng ghét ta. Thịnh nộ Emilia bùng nổ ra ma lực, đang gầm thét bên trong không kiêng rẻ chút nào mà bạo phát. Cùng lúc đó, ẩn dấu ở một góc Phương Thiên gặp được thần bí thiếu nữ xuất hiện, hai mắt ngưng lại lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc đi ra, không ngờ ta yếu thế lâu như vậy." Chương 29 có chút im lặng sự tình. 29 có chút im lặng sự tình. Nổi giận Emilia vẫn chưa phát hiện Phương Thiên xuất hiện, giờ phút này Emilia đã mất đi lý trí. Trong mắt của nàng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, phá hủy thiếu nữ trước mặt. Đại áo nghĩa, vạn vật phân toái. Rầm rầm rầm. Thiên địa chấn động, màu trắng ma lực từ Emilia trên người bạo phát, dừng lại tại giữa không trung thân thể dường như mất đi trọng lực nổi lơ lửng, thuần trắng ma lực cổ sáng lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán tứ phương. Thiên địa vào đúng lúc này bị màu trắng ma lực liên tiếp, nhất trụ kinh thiên, vạn vật run rẩy. Mất đi tỉnh táo Emilia liều lĩnh mà đem thân thể ma lực tỏa ra, nàng vào đúng lúc này điên cuồng. Con ngươi bùng nổ ra to lớn sắc ý, toàn thân quần áo tại ma lực bên trong giật giật. Luân khí xoáy từng trận khuyết tán, xa trên mặt đất Phương Thiên cũng càng cảm giác hơn đến Emilia ma lực bằng bạc. Đứng tại chỗ ngăn cản xông tới trước mặt ma lực khí lưu, hai mắt lấp lóe nghiêm nghị, sắc mặt không nói ra được nghiêm túc. Không kiểm soát sao? Phương Thiên tuy rằng không hiểu Emilia tại sao lại mất khống chế nổi khủng, nhưng là từ tình huống của nàng xem ra tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ. Từ cùng Emilia tiếp xúc mấy lần liền có thể nhìn ra, nàng không là loại kia người kích động, nhưng bây giờ nàng lại không kiểm soát, gần như đã có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất ngờ tình huống, có chút phiền phức. đứng ở ma lực chấn động bên trong Phương Thiên, ngẩng đầu nhìn bùng nổ Emilia trong lòng không nói ra được cảm khái. Bất quá, ánh mắt của hắn lại mang theo trước nay chưa có chăm chú. Bởi vì Phương Thiên rõ ràng cái tình huống này đáng sợ tính, sinh tử trong nháy mắt mất lý trí, hầu như chẳng khác nào thua mất một nửa. Tốc độ ánh sáng mất khống chế đổi lấy nhưng là chết một cái giá lớn, cho nên Phương Thiên cảm giác mình phải chăm chỉ địa đối đãi chuyện này. Phương Thiên cùng Emilia tiếp xúc cũng không nhiều, trước sau sau vẹn vẹn chỉ gặp qua hai lần. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là Phương Thiên nghe ưa thích Emilia, từ bằng hữu góc độ đến xem trợ giúp nàng tự nhiên là chuyện đương nhiên. Cho ta phân phái đi. Lúc này giữa không trung Emilia gào thét âm thanh, toàn thân ma lực tụ tập tại trên nắm đấm. Nắm chặt quả đấm hướng lên trước mặt thần bí thiếu nữ này tới, đòn đánh này bao hàm phẫn nộ của nàng cùng bị thương. Đồng thời bao hàm hết thảy bị quái vật thương tổn qua người oán hận. Trong chớp mắt Emilia quả đấm đã rơi vào trên người thiếu nữ, đáng sợ ma lực tạo nên chấn động, hình cái vòng màu trắng luồng khí xoáy khuyết tán bốn phía, này cỗ luồng khí xoáy mang theo trước nay chưa có đáng sợ tính. Xé nát lấy tất cả xung quanh, trước đó không có giải quyết quái thú tại luồng rung động này bên trong trực tiếp hóa thành phân toái, thống khổ gào thét buộc phát ra bi ngâm lấy biến mất ở nguyên chỗ. Vâng. Trên mặt đất Phương Thiên nhìn thấy xông tới trước mặt ma lực chấn động không nhịn được lấy tay đi chống đối, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể bị màu trắng ma lực bao vây tất cả xung quanh trong chớp mắt trở thành cát bụi, hết thảy kiến trúc đều hóa thành bão cát biến mất ở trước mắt. Thật lợi hại. Phương Thiên đứng vững bước chân, không có để ma lực chấn động đem mình đẩy đi, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn đã là thuần trắng bầu trời, ma lực phảng phất vô hạn bình thường hàng bầu trời biến thành một mảnh thuần trắng. Thuần trắng trong, Phương Thiên hai mắt lóe lên tinh quang, bỗng nhiên đã nhận ra Emilia cùng thần bí thiếu nữ tình huống. Chỉ thấy Emilia cắn răng nghiến lợi duy trì ra quyền động tác, mà trước mặt nàng thiếu nữ không để ý chút nào chú ý lấy nàng. Tại Emilia hủy thiên diệt địa áo nghĩa bên dưới thiếu nữ hoàn toàn liền không để ý, mà không thay đổi chú ý lấy Emilia, nhìn quả đấm của nàng hạ tại trước mặt chính mình. Bàng bạc ma lực giống như là tránh được thiếu nữ như thế từ nàng bên cạnh và qua, tuyết trắng tóc dài bị ma lực nhấc lên phong động dập dờn. Làm sao có khả năng? Emilia nhận ra được tình huống chừng lớn hai mắt khó mà tin nổi mà chú ý lấy thiếu nữ, ma lực của hắn hoàn toàn không có tác dụng, giống như là không có bất kỳ hiệu quả như thế. Liên ở Emilia khiếp sợ thời khắc, thiếu nữ mở miệng nói ra. Nửa ngươi, sức mạnh của ngươi chỉ có điểm này sao? Nếu như chỉ có ngần ấy, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng phá hủy sủng vật của ta sẽ đáng sợ dường nào một cái giá lớn. Thiếu nữ vừa nói xong, chỉ thấy tay của nàng hóa thành tàn ảnh hướng về Emilia công tới, trong đó tốc độ nhanh không nhìn thấy. Đối mặt công kích như vậy Emilia đã không có biện pháp né tránh, cũng không khả năng phản kích, chỉ có thể trừng lớn hai con mắt nhìn hướng về trên mặt đập tới quả đấm. Xong. Ẩm. Đáng sợ luồng khí xoáy bộc phát ra, khí màu trắng hoàn tại Emilia mặt bên quyết tán. Sức mạnh khổng lồ sinh ra khí lưu thổi đến mức Emilia gò má đau nhức, nhưng lại không như trong tưởng tượng đến loại kia phấn toái tính thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Cũng không như trong tưởng tượng như vậy thống khổ, Emilia sợ mất mật mà chuyển mắt nhìn mình mặt bên, chỉ thấy một con cường tráng mạnh mẽ bàn tay mạnh mẽ mà tiếp nhận thiếu nữ công kích, đồng thời chặt chẽ nắm lấy thiếu nữ nắm đấm không nhúc nhích dừng lại tại Emilia mặt bên. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa sẽ không đổi tới. Phương Thiên âm thanh hơi xúc động, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt lại không có người biến hóa, hoàn toàn liền là một bộ hờ hững vô cùng dáng dấp, vừa nhìn liền biết hắn đang nói lừa người. Emilia đã nhận ra Phương Thiên đang nói dối, thế nhưng là không có nói ra, bởi vì thiếu nữ năm đấm nàng căn bản là không cách nào chống đối, bây giờ bị Phương Thiên cứu trong lòng đã sớm bị đại nạn không chết an tâm chiếm cứ. Luôn cảm thấy Phương Thiên ngươi không quản gặp phải cái gì đều là như thế này không sao cả. Emilia hai con mắt nhìn Phương Thiên bộ kia lạnh nhạt dáng dấp, trong lòng không nhịn được cảm khái. Lúc này thần bí thiếu nữ chuyển con mắt nhìn về phía Phương Thiên, lập tức hơi nhướng mày, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Ngươi cũng rất mạnh không phải sao? Phương Thiên nghe được lời của thiếu nữ, chân mày cau lại đối với thiếu nữ hỏi ngược một câu. Nghe được Phương Thiên hỏi ngược lại, thiếu nữ lắc đầu một cái lại gật gật đầu, hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Có lẽ vậy. Thiếu nữ vừa nói xong, không có dấu hiệu nào hướng Phương Thiên phát động tiến công, nắm đấm trong nháy mắt giống như giọt mưa bình thường hạ xuống. Đối mặt loại này nhìn như bình tĩnh lại đáng sợ thế tiến công, Phương Thiên trước tiên lại không phải phản kích, mà là nắm lấy Emilia đem nàng ném đi ra ngoài. Ầm. Bỏ qua Emilia đồng thời Phương Thiên bị thiếu nữ nắm đấm đánh trúng. Nhìn như phổ thông một quyền lại mang theo một luồng không biết sức mạnh, nguồn sức mạnh này để Phương Thiên bỗng nhiên cả kinh. Tuy rằng Phương Thiên đến thế giới này thời gian không lâu, nhưng là rõ ràng ma lực là cảm giác gì, nhưng là bị thiếu nữ đánh trúng chốc lát Phương Thiên có thể cảm giác được thiếu nữ sức mạnh cũng không phải ma lực, mà là so với ma lực càng thêm táo bạo càng thêm đáng sợ đồ vật. Này làm cho Phương Thiên với cái thế giới này hệ thống sức mạnh gia tăng rồi nhận thức, cái này trong nháy mắt, bị đánh trúng chốc lát Phương Thiên thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã nhào trên đất. Đến với nguyên nhân trong đó, chỉ có một. Phương Thiên không biết bay. Phương Thiên Emilia nhận ra được Phương Thiên ngã xuống đất, lập tức kinh hoàng kêu lên. Thiếu nữ nắm đấm nàng tại vừa mới liền rõ ràng cảm nhận được đáng sợ bao nhiêu, hiện tại Phương Thiên vì cứu nàng mạnh mẽ mà ăn một quyền trong lòng rất là lo lắng. Ngã trên mặt đất Phương Thiên, có chút không nói gì, nằm trên đất lấy ra thuốc lá đặt ở ngoài miệng, nhen nhóm. Tại sao ta liền không biết bay lâu này? Nghĩ đến vấn đề này Phương Thiên lông mày không khỏi nhảy một cái, yếu hơn mình Emilia rõ ràng có thể đủ ma lực trên không trung trôi nổi, nhưng mình liền, hoàn toàn không hiểu nổi bay nguyên lý, nói cách khác Phương Thiên trong đầu cũng không hề phi hành khái niệm. Nhưng mà lúc này đây, thiếu nữ ở giữa không trung thật giống đã nhận ra Phương Thiên vấn đề, hơi nhướng mày, đồng thời lộ ra một tia ung dung, giống như là yên tâm chính mình sẽ không bị trong nháy mắt giải quyết như thế, an tâm lên.
Chương 30, 30 có thực lực chính là như vậy tùy hứng. 30 có thực lực chính là như vậy tùy hứng. Nằm dưới đất Phương Thiên hút thuốc lá, khóe mắt không cầm được co giật. Đối mặt phi hành cái vấn đề này, hắn rơi vào trầm tư. Nói tóm lại chính là một câu nói, thời khắc mấu chốt đột nhiên tuột xích, không khí hiện trường rất lúng túng. Cần Trang khống đến khống chế một chút bầu không khí, đi dây ở đâu? A a, thiết khắc não, chạy ít ôút, mọi người theo ta cùng đi. Phương Thiên tự mình não bổ đi dây khống tràng tình cảnh, trong lòng không nói ra được phiền muộn cũng không nói gì. Phương Thiên, không có sao chứ? Lúc này nóng nảy Emily ạ chạy tới, vừa mới tình huống ở trong mắt của nàng nhưng là hết sức căng thẳng. Phương Thiên vì bảo hộ nàng mạnh mẽ mà ăn thiếu nữ một quyền, đối với thiếu nữ thực lực nàng tuy rằng hiểu không rõ ràng, thế nhưng lấy nàng tự thân mạnh nhất áo nghĩa cũng không có cách nào công phá dáng vẻ, đã có thể đã minh bạch thiếu nữ thực lực cơ bản. Chỉ bất quá, Emily ạ không có nghĩ tới là mình hoang mang hoảng loạn chạy tới, đã thấy đến Phương Thiên nằm ở hố bên trong ảm đạm tiêu hồn hút thuốc. Nhất thời Emily ạ liền cảm giác mình bị nghẹn, tình cảm của mình xem như là uổng phí. Phương Thiên, ngươi đến cùng đang làm gì? Có một loại bị lừa dối phẫn nộ, Emily ạ hoán niệm phân tán mà nghiến răng nghiến lợi, trừng lớn hai con mắt muốn ăn Phương Thiên như thế. Lần này Phương Thiên chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một cái thuốc lá nhìn Emily ạ hỏi: "Emily ạ, phi hành nguyên lý là cái gì?" Nghe được Phương Thiên lời nói, Emily ạ vì đó mà ngừng lại, có chút bất ngờ cùng giật mình nhìn Phương Thiên hỏi: "Ngươi không biết bay?" "Đúng vậy a, cho nên ta rất lúng túng. Ngươi xem một chút người ta ở trên trời có thể đứng đấy, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Phương Thiên nhìn lên bầu trời bên trong thiếu nữ, trên mặt vẻ mặt có chút không nói gì. Nghe xong Phương Thiên lời nói, Emily ạ càng là không nói gì. Ai sẽ nghĩ tới mạnh đến nỗi khó mà tin nổi Phương Thiên lại không biết bay, đối mặt tình huống như thế Emily ạ đã không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, thần bí thiếu nữ cũng không có chờ đợi ý tứ. Chỉ thấy nàng bùng nổ ra khó có thể tin tốc độ, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh hướng xuống đất Phương Thiên xông đi. To lớn khí lưu mang theo áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống, đối mặt hình dáng này tình huống Phương Thiên không thèm để ý chút nào chờ đợi, mà Emily ạ lại bị thiếu nữ kéo khí áp cho thổi mở, thân thể bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi. Phương Thiên, cẩn thận. Bị thổi đi Emily ạ không quên nhắc nhở Phương Thiên, nhưng mà Phương Thiên nghe vậy, ném mất ngoài miệng tán thuốc từ tốn nói: "Yên tâm, ta nhưng là rất mạnh." Vừa nói xong, thần bí thiếu nữ ngút trời mà hàng đánh vào Phương Thiên vị trí. Ầm ầm. Trung kích cực lớn nhấc lên đáng sợ sóng đất, từng trận hướng về tứ phương quét tán, thành thị phảng phất liền ở trong giây lát đó bị dìm ngập, bùn đất bay múa đầy trời lập tức hóa thành đất mưa rơi dưới, trên đất nện đến vang vọng. Đáng sợ phá hoại để Emily ạ không thể không lùi lại, các loại lùi lại sau quay đầu lại nhìn Phương Thiên vị trí, chỉ thấy một cái cự đại hố động. Bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Phương Thiên. Emily ạ không biết tại sao chính mình thập phần lo lắng Phương Thiên, hướng về hậu phương hố vị trí gào thét. Mà ngay tại lúc này, một trận đáng sợ sóng trùng kích nhào tới trước mặt, tại này cỗ trùng kích vào nàng không thể không dùng hai tay chống lại. Chính lúc xung kích vừa mới tản đi thời điểm, lại một luồng xung kích đột kích, thổi đến mức gò má nàng đau đớn. Nhưng sóng trùng kích lại vẫn không có dừng lại, liên tục không ngừng xông trước mặt chuyển đến. Lúc này Emily ạ mới đã nhận ra không đúng, trừng lớn hai mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Phương Thiên đứng trên mặt đất đang cùng thần bí thiếu nữ chiến đấu. Thân ảnh của hai người lập lòe, mỗi lần xuất hiện chắc chắn nhấc lên trùng kích cực lớn sóng. Trung quanh mặt đất vốn là đã hủy diệt, nhưng ở các nàng trong khi giao chiến lần nữa bị phá hủy. Làm sao có khả năng? Ta lại thấy không rõ lắm. Thân có cấp 6 thực lực Emily ạ đối mặt tình huống như thế lại không cách nào thấy rõ song phương động tác, điều này không khỏi làm cho nàng cảm giác được chấn động. Cùng lúc đó, thần bí thiếu nữ cùng Phương Thiên trong khi giao chiến, sắc mặt của nàng càng ngày càng không đúng. Hắn đã nhận ra một loại không thích hợp, mỗi lần công kích cùng phản kích trước mặt Phương Thiên đều giống như cũng không hề toàn lực như thế. Càng nói chuẩn xác là mất tập trung. Phương Thiên đích thật là mất tập trung, bởi vì đang suy tư một vấn đề, làm sao ở trên bầu trời dừng lại. Nếu như không cách nào giải quyết cái vấn đề này, thiếu nữ muốn chạy trốn đó là 100% sự tình, cho nên Phương Thiên một bên kiểm chế một bên suy tính làm sao đi trên không trung giải quyết thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ hơi nhướng mày, trong tròng mắt tỏa ra sát ý cùng quyết ý, chờ muộn tại trong giây lát đó dừng lại thân thể, trầm giọng một câu: "Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nhất định sẽ thất bại. Trong chiến đấu thất thần nhưng là tối kỵ." Áo nghĩa. Hố đen. Vâng. Đen nhánh không biết sức mạnh tụ tập đến hai tay thiếu nữ lên, theo nàng hai tay thúc đẩy, khó có thể tin tốc độ bành trướng, cuối cùng trên mặt đất tỏa ra chính mình lực phá hoại. Bán kính 100m màu đen hình cầu dường như hố đen bình thường cắn nuốt tất cả xung quanh, không khí chung quanh lại như tựa hồ bị rút đi như vậy, to lớn sức hút hàng tất cả xung quanh đều kéo vào trong đó. Xa xa Emily ạ không thể không tại bạo phát hấp dẫn trong nháy mắt hướng về nơi xa đào tẩu, tuy rằng nàng rất lo lắng Phương Thiên tình huống nhưng từ lúc trước biểu hiện nàng có thể rõ ràng Phương Thiên thực lực, chỉ bất quá trong lòng vẫn là lo lắng không ngừng. Phương Thiên, không muốn chết ta. Toàn thân bạo phát ma lực Emily ạ người chống cự sức hút hướng về nơi xa phun đi, cuộc chiến đấu này phảng phất đã không còn là nàng có thể tham gia, đường đường 6 cấp cường giả, đệ nhất lãnh tụ tại loại chuyện này chỉ có thể túi đầu chạy trốn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng này cũng là sự thật. Hố đen rất nhanh biến mất rồi, sự xuất hiện của nó đối chu vi đã tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. 100m hố lớn đột hiện tại thành phố trung tâm, to lớn phá hoại vết tích mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở vừa mới bạo phát. Hố đen sau khi biến mất,
thần bí thiếu nữ nổi đồng bền giữa không trung, hai con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới hố động, bên trong chính là Phương Thiên vị trí. Giờ khắc này Phương Thiên toàn thân rách nát mà nằm trên đất, y phục trên người đã không thể mặc. Hố đen nghiền ép đủ để phá hủy trên người hắn đồ vật, nhưng đối thương tổn của hắn lại hầu như không có. Phiên muộn mà duỗi tay sờ túi áo, nhưng mà thuốc lá sớm liền trở thành bột phấn. Nhận ra được điểm ấy, Phương Thiên sắc mặt không khỏi tối sầm lại, đột nhiên cảm giác tinh thần lương thực không có, cả người cũng không tốt lên. Nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn nổi đồng bền giữa không trung thiếu nữ, buồn bực nói ra. Quả nhiên vẫn không thể lý giải phi hành khái niệm, quên đi. Nếu không bay được, như vậy đem bầu trời biến thành đất mặt liền thành. Phương Thiên phảng phất tại từ ngữ, đồng thời cũng có biện pháp. Nhấc chân trên đất đống nhiên giẫm mạnh. Ầm ầm. Kinh thiên động địa chấn động bạo phát, mặt đất hòn đá tại này cỗ chấn động to lớn dưới bay lên trời, hết tốc lực phi hướng lên bầu trời. Đem bầu trời biến thành đất mặt rất đơn giản, Phương Thiên ý nghĩ chính là như vậy. Hàng mặt đất hòn đá cùng vật kiến trúc đánh bay đến giữa bầu trời, như vậy liền có thể ngắn ngủi mà trên không trung mượn lực, cũng chính là ở cái này trong mấy giây Phương Thiên quyết định phải giải quyết thần bí thiếu nữ. Có thực lực chính là như vậy tùy hứng. Siêu siêu. Trên đất hòn đá cùng kiến trúc phế tích dường như đạn như thế bay lên trời, đối mặt tình huống này thần bí thiếu nữ nhìn khắp bốn phía, trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy hiểm. Hắn phải làm gì? Trong lúc nhất thời thần bí thiếu nữ ngưng trọng lên, bởi vì lần này bất đồng, nàng có thể cảm giác được Phương Thiên chăm chú. Chương 31, 31 chúc mừng ngươi. 31 chúc mừng ngươi. Phương Thiên chăm chú có thể không phải nói giỡn, này là mang theo trước hết thể làm sức mạnh đáng sợ. Trên đất Phương Thiên ngẩng đầu một khắc đó, cùng giữa không trung thần bí thiếu nữ đối diện trong nháy mắt đó. Hơi thở của hắn thay đổi, đồng thời hắn tại thần bí thiếu nữ trong mắt biến hóa. Mặt đất, tông màu nâu bùn đất, tại Phương Thiên chăm chú một khắc đó bị một tầng đen nhánh không gặp năm ngón tay động địa ngăn trở, vô tận đen nhánh, đen đến làm người run sợ. Nhưng mà chính là này đáng sợ đen nhánh bên trong, một đôi dường như tỏa ra màu đỏ tươi hào quang hai mắt chú ý lấy bầu trời, cặp kia đáng sợ hai mắt mang theo khí tức để thiếu nữ hồn vía lên mây, cả người giống như bị khí tức âm lãnh bao trùm, da rẻ lên bị xoa một tầng ý lạnh, khiu quặng theo bám ở trên người, lạnh lùng hàn ý bảy kín toàn thân. To lớn hàn ý để thiếu nữ run lên. Lần nữa nhìn về phía Phương Thiên trong nháy mắt nàng hơi nhướng mày. Vừa mới, là ảo giác. Đây thực sự là nhân loại sao? Phốt ghen, quang khí, thế liền để ta sinh ra ảo giác. Chỉ là thiếu nữ thất thần để Phương Thiên bắt được cơ hội, trong giây lát đó Phương Thiên biến mất trên mặt đất, tốc độ của hắn đã vượt qua tất cả, âm trướng đã tới không kịp sản sinh. Sức mạnh đáng sợ đã để người khó có thể tin tưởng được, nếu như muốn dùng chính xác tốc độ tới nói cái kia chính là tốc độ vũ trụ cấp 1. Cái gọi là tốc độ vũ trụ cấp 1 tuy nhiên tại dị giới cũng không hề chính xác quy định, thế nhưng trong đó khái niệm lại tương đồng. Cái kia chính là tránh thoát trọng lực quay trùng quanh tinh cầu đều đặn nhanh dưới tình huống tiểu tiêu là tốc độ vũ trụ cấp 1. Lấy địa cầu làm thí dụ tử, cái kia chính là mỗi giây 7.9 km. Đã vượt qua tốc độ âm thanh gấp 20 trở lên, ước bằng với 23 mạch. Tại tốc độ như thế này, phía dưới thiên cảm giác được tất cả xung quanh đều không giống với lúc trước, phản phất đều biến thành tuyến. Tầm mắt đã theo không kịp chung quanh biến hóa, dưới tình huống này Phương Thiên ngưng trọng. Này còn không phải cực hạn của ta. Còn không phải. Chưa bao giờ nhận thức quá loại này cấp tốc mùi vị, Phương Thiên si mê. Nhưng cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Bởi vì phải giải quyết thiếu nữ căn bản cũng không cần tốc độ như vậy, huống chi mình cũng không quen tốc độ như vậy. Hai mắt căn bản theo không kịp thân thể tốc độ, hoàn toàn không có cách nào phân biệt tất cả xung quanh. Hạ thấp tốc độ Phương Thiên trong giây lát đó xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, tuy rằng vừa mới không cẩn thận phá tan tầng khí quyển, thế nhưng là không có bất kỳ dị thường. Nhận ra được này chút tình huống, Phương Thiên đã hiểu. Hắn có thể ở trong không gian sinh tồn. Này là bực nào đáng sợ, đồng thời Phương Thiên kích động lên rồi. Nhân loại rốt cuộc đột phá vũ trụ đã hạn chế. Tuy rằng Phương Thiên không hiểu tại sao mình tới dị giới liền biến được mạnh mẽ như vậy, thế nhưng Phương Thiên rõ ràng một điểm. Chính mình một bước nhỏ, là nhân loại một bước dài. Đùa giỡn. Phương Thiên chú ý lên trước mặt thần bí thiếu nữ, mang trên mặt tự mình đùa giỡn nụ cười. Này làm cho thần bí thiếu nữ dừng lại, không hiểu Phương Thiên vì sao lại cười. Bất quá, thần bí thiếu nữ đã hiểu tình cảnh của mình, nàng bại. Rõ ràng đã thất bại, nàng bây giờ liền Phương Thiên làm sao xuất hiện tại bên cạnh mình cũng không biết, tình huống như thế chỉ có thể nói rõ một chuyện nàng đã thất bại. An ta một đấm. Lúc này Phương Thiên một quyền hướng về thiếu nữ trước mặt vung tới, đáng sợ quyền phong nhấc lên trùng kích cực lớn, tất cả xung quanh phảng phất đều bị Phương Thiên cử động hấp dẫn, một quyền sức mạnh kéo chung quanh một lại như cùng mưa to gió lớn. Đồng thời, bầu trời cũng đang Phương Thiên vung quyền chốc lát bị cắt mở rồi. Ta thua rồi. Thần bí thiếu nữ đột nhiên nhắm lại hai mắt, không đành lòng nhìn Phương Thiên quả đấm hạ xuống. Mà Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn mình nắm đấm hướng về thiếu nữ phương hướng xông đi, ở cái này trong giây lát đó hắn lại sinh ra do dự. Chính là cái này do dự đưa đến Phương Thiên quả đấm cũng không hề chính xác hạ xuống. Mà là đứng tại thiếu nữ trước mặt. Hô, bang. Tuy rằng nắm đấm ngừng thế nhưng quyền phong nhưng không có, nắm đấm nhấc lên quyền phong đáng sợ cực kỳ, khổng lồ phong động tuân hướng thiếu nữ, thân thể của nàng càng thì không cách nào tự kiểm chế bị này cố không cách nào ngang hàng quyền phong thổi đi. Lấy tốc độ đáng sợ va trên đất, xuyên suốt cả tòa thành thị đụng nát mặt đất tất cả, cuối cùng nằm nhoài tại khói bụi quần quần phế tích bên trong nôn ra máu không ngừng. Bị đánh bay thiếu nữ quỳ trên mặt đất che miệng lại, máu tươi dâng trào bình thường từ trong miệng phun ra ngoài, nàng che đôi môi ngón giữa dâng trào xuất máu tươi, nhuộm đỏ trước mặt mặt đất. Trong thương dưới nàng run rẩy hồi tưởng lại một quyền kia khủng bố. Mặc dù không có đánh trúng nàng, nhưng quyền phong hùng hổ là chưa từng thấy qua đáng sợ. Quỳ trên mặt đất nôn ra máu nàng, trong hai mắt run rẩy, tầm mắt hướng về xa xa Phương Thiên nhìn lại, tràn đầy không rõ. Tại sao cuối cùng không có giết ta? Nhân loại, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong lúc suy tư, thiếu nữ cũng không có đi hỏi dò, mà là xoay người liền chạy, thân thể bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở mặt đất, chỉ để lại bị dấu vết hư hại chứng minh thiếu nữ từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Phương Thiên từ trên trời rơi xuống, nhìn đào tẩu thiếu nữ, cảm khái mà thở dài, duỗi tay cầm lên thuốc lá lại phát hiện đã sớm bị thiếu nữ làm hỏng rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái, vươn bực túi đầu trên đất tìm tới một ít lễ đứt rời thuốc lá, cảm khái mà đặt ở ngoài miệng nhen nhóm. Lúc này đầy trời hòn đá cùng kiến trúc phế tích từ trên trời giáng xuống, dường như thê lương mưa. Cảm thụ này rơi xuống hòn đá cùng bùn đất, Phương Thiên cảm khái mà thở dài. Quay đầu lại không dùng đến những thứ đồ này, thật là quái tiếc mới. Phương Thiên lần thứ nhất chăm chú sử dụng sức mạnh của mình, cho nên tạo thành cái dạng gì đáng sợ tính hắn cũng không biết, hắn cũng không rõ ràng hắn toàn lực nhảy một cái lại phá tan tầng khí quyển. Bất quá vẫn là có thu hoạch, cái kia chính là Phương Thiên lại trở nên mạnh mẽ. Lần này trở nên mạnh mẽ cũng không phải trên thân thể, mà là từ năng lượng lên. Toàn lực sau Phương Thiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều đã bất động, trong thân thể phảng phất nhiều hơn một luồng vị trí sức mạnh, giống như là khí như thế tồn tại. Nay cố khí tới lui tự nhiên, sẽ không bị bất kỳ vật thể ngăn cản, mà khống chế này cố khí Phương Thiên có thể bay. Dường như hô hấp bình thường đơn giản, chỉ cần muốn toàn thân trọng lực liền sẽ biến mất, thân thể liền dễ dàng thoát ly trọng lực. Chỉ bất quá, lại trở nên mạnh mẽ, ta đột nhiên cảm giác ta theo đuổi càng ngày càng không thể nào. Vô địch mùi vị Phương Thiên đã hiểu, treo nhăn meo thuốc lá phiền muộn mà nhìn trời cảm khái. Cô quả a, Phương Thiên, không có sao chứ? Liên ở Phương Thiên lúc cảm khái, Emilia từ một bên chạy tới. Nàng ở trong chiến đấu cũng không hề bị thương, nhưng nàng lại thập phần lo lắng Phương Thiên, bởi vì từ đầu tới đuôi Phương Thiên đều đang vì nàng chặn thương, này đã để Emilia không đất dung thân. Nghe được Emilia lời nói, Phương Thiên chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy nàng hốt hoảng dáng vẻ lúng túng xin lỗi nói. Xin lỗi, làm cho nàng trốn thoát rồi. Nghe vậy Emilia dừng lại, nhìn lên trước mặt Phương Thiên, có chút đờ ra. Nhìn Phương Thiên bẩn thỉu một thân, mặt mày xám xịt dáng vẻ, nhanh chóng lắc đầu nói. Ngươi không cần theo ta xin lỗi, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Thời khắc này Emilia lộ ra an tâm nụ cười, nhìn Phương Thiên bộ dáng hết sức hài lòng. Chỉ là, Phương Thiên đột nhiên chỉ vào sau lưng thành thị, chỉ thấy nơi nào còn có thành thị, hoàn toàn chính là một tòa phế tích. Rách nát dáng dấp giống như là đã trải qua thiên tai bình thường. Sẽ không để cho ta bồi chứ? Tuy rằng thiếu nữ xuất hiện phá hủy thành thị, thế nhưng thành phố này phần lớn phá hoại đều là đến từ Phương Thiên cuối cùng cú đấm kia. Nếu như không có Phương Thiên cuối cùng cú đấm kia, thành thị còn có thể còn lại dưới một cái vẻ bề ngoài. Bất quá bây giờ ra e sợ liền một khối hoàn hảo gạch cũng không có. Hơn nữa, Phương Thiên mấy ngày trước mới không cẩn thận một cước giẫm hỏng một lần, bây giờ là hoàn toàn không có cách nào chữa trị, chỉ có thể trùng kiến. Tuyệt đối sẽ không. Emilia khẳng định nói. Bởi vì ai nếu dám để Phương Thiên đền tiền nàng cái thứ nhất không muốn, lấy nàng đệ nhất lãnh tụ danh nghĩa tuyệt đối không người nào dám để Phương Thiên bồi thường. Vậy là được. Nghe được Emilia lời nói, Phương Thiên gật gật đầu, lập tức nghiêm túc nói ra, Emilia, chúc mừng ngươi. Ngươi đánh bại quái thú, cứu vớt cả tòa thành thị. Phương Thiên, ngươi đang nói cái gì? Emilia giật mình nhìn Phương Thiên, không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là muốn hỏi dò thời điểm, Phương Thiên đã hướng về nơi xa đi đến. Emilia, ngươi đánh bại quái thú. Không hổ là đệ nhất lãnh tụ, ngươi là thành phố anh hùng. Phương Thiên âm thanh chậm rãi truyền đến, nghe vậy Emilia hai con mắt lấp lóe một tia khó mà tin nổi cũng không rõ, đồng thời cũng đã minh bạch Phương Thiên ý tứ. Chỉ bất quá Emilia còn muốn nói điều gì thời điểm, chỉ nghe Phương Thiên kêu to một tiếng. Cơn mờ nở. Cái lưới này hình dáng kia, vỡ xấu hổ độ hành hạ cao a. Phương Thiên giờ khắp này đang túi đầu nhìn xem chính mình quần, chỉ thấy quần dài cùng hang hốc kia, vỡ có liều mạng, hoàn toàn triển lộ ra Phương Thiên tính, cảm giác bắt đuổi. Danh dự gì gì đó ta mới không cần đây. Emilia, ngươi là đệ nhất lãnh tụ, ngươi cần danh dự. Rời khỏi Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, danh dự đối với hắn vô dụng, tự nhiên cho những kia càng thêm cần người. Emilia ví như thiên càng thêm cần danh dự, cho nên Phương Thiên cho nàng rồi. Tuy rằng còn chưa xong đẹp kết cục, nhưng lại như thế này cũng không tệ. Không phải sao? Cùng lúc đó, một bên khác, rời đi Ma Vương thành Vũ Yêu. Hắn run rẩy nắm bàn tay trang giấy, mặt trên viết nội dung đủ khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ, đồng thời cũng là Ma Vương thành tương lai. Ta hiểu được, ta hiểu được. Ma Vương đại nhân, ngươi đúng là vĩ đại nhất Ma Vương. Trong lúc nhất thời Vũ Yêu khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất chặt chẽ nắm lấy trang giấy trong tay. Chương 32, 32 giờ đi. 32 giờ đi. Trở về trong thành thị, Emilia cùng Phương Thiên nhận lấy cư dân cùng lãnh tụ hoan hô. Nguy hiểm đã qua, quái thú đã bị tiêu diệt. Sợ hãi cư dân để xuống trong nội tâm sợ hãi, hoan hô mà vọt ra đem Emilia cùng Phương Thiên cấp bao vây. Bọn họ là thành phố anh hùng, nhân dân lãnh tụ. Tất cả mọi người kích động không thôi, bao quanh Emilia hoan hô. Phá nát trên đường phố một lần nữa tràn đầy náo nhiệt khí tức, chỉ là thời điểm này ai cũng không có chú ý tới Phương Thiên biến mất. Hậu chi hậu giác Emilia muốn ở trong đám người tìm tới Phương Thiên, nhưng cũng từ lâu mất đi hình bóng. Trên mặt nàng lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng bị chu vi cư dân nhiệt tình cho mang đi. Bị cư dân cảm tạ lấy, nhiệt tình cư dân tràn đầy kích động. Rời đi đám người, Phương Thiên hướng về sân bãi phế tích đi đến, vốn định đi tìm Mazia, chỉ bất quá ở nửa đường đã bị Mazia tìm tới. "Phương Thiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Nghe vậy Phương Thiên một mặt không hiểu nhìn Mazia, chỉ thấy Maria giờ phút này dáng vẻ có vẻ sa sút, giống như là tự trách bình thường. Nhận ra được Maria tự trách, Phương Thiên phất tay một cái nói ra: "Ngươi tạm nhầm người, cứu vớt thành phố nhưng là Emilia, ta chẳng qua là ở bên cạnh nhìn nước tương bình mà thôi."
"Thật sao?"
Maria cũng không biết trong quái thú sẽ xuất hiện thần bí thiếu nữ, cho nên đối với Phương Thiên lời nói có chút tin tưởng. Bất quá nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, luôn cảm thấy Phương Thiên thiếu nói cái gì đồ vật. Loại trực giác này càng khẳng định, chỉ bất quá lại tìm không đến bất kỳ manh mối, chỉ có thể coi như thôi. Đối mặt hình dáng này tình huống, Phương Thiên cũng sẽ không ngây ngốc chạy đi bộc lộ ra trong đó tình huống. Đứng tại chỗ lấy ra thuốc lá nhăn nhóm, nhìn Maria cười nói: "Đi rồi, đi tìm bạn lấy tiền. Lần này ta nhưng là phí sức nhọc lòng, cầm không nhiều lắm điểm quá băn khoăn rồi."
"Ừm."
Maria nhìn thấy Phương Thiên rời đi bóng lưng, lập tức đuổi theo. Đợi khi tìm được bạn thời điểm, Isaac cũng đang. Bạn ngồi ở phế tích bên trong trên ghế sofa, trên mặt có chút bất đắc dĩ, bên người Isaac càng là có chút không biết nói cái gì. Bất quá tại nhìn thấy Phương Thiên cùng Maria đến đây sau đó, hắn lập tức kích động nở nụ cười.
"Đạo sư, quái thú nhất định là ngươi ngăn cản a. Ta liền biết đạo sư sẽ cứu chúng ta."
Nghe vậy Phương Thiên nún núm bay, vung tay nói ra: "Rất đáng tiếc, cũng không phải ta ngăn cản, Emilia mới là."
"Cái này không thể nào."
Isaac nghe được Phương Thiên lời nói biến sắc mặt, hoàn toàn cũng không tin. Những quái thú kia thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng còn chưa tới Phương Thiên không giải quyết được tình huống. Từng chứng kiến Phương Thiên thực lực, Isaac nhưng là thập phần kiên định cho rằng Phương Thiên là mạnh nhất, chỉ bất quá bây giờ nghe được Phương Thiên cũng không có làm gì, sắc mặt khó chịu nói không nên lời. Nhận ra được Isaac không cam lòng, Phương Thiên cũng không hề để ý, lướt qua hắn đứng ở bạn trước mặt. Nghiêm túc chú ý lấy bạn, nhe răng cười cười. "Nhiệm vụ hoàn thành, trả thù lao."
"Đúng rồi, ta muốn tăng giá. Tuy rằng ta không có làm cái gì quá nhiều chuyện, nhưng là trái tim của ta có thể chịu không được, thật là đáng sợ."
Phương Thiên lời nói khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì có thể cười nói ra đến loại chuyện như vậy người khả năng không có mấy cái. Bất quá bạn lại không có để ý, đưa tay từ trên người móc ra một túi lớn kim tệ nghiêm túc nói ra:
"Này tiền bên trong vượt qua lúc trước ước định tiền, đây là của ngươi thù lao.
Còn có, ta hy vọng ngươi có thể cùng ý giác đoạn tuyệt lao sư quan hệ."
"Phụ thân, ngươi đang nói cái gì?"
Ý giác nghe được bạn lời nói lập tức tức giận kêu to lên, vọt tới trước mặt hắn căm tức nhìn. Nhưng hành động như vậy cũng không hề để bạn thay đổi chủ ý, nghiêm túc nhìn về phía Phương Thiên. Nhận ra được bạn ánh mắt, Phương Thiên không sao cả nhún nhún vai:
"Ta không có vấn đề, dù sao ta cũng không có cái gì có thể giao cho ý giác đồ vật."
"Đạo sư." Ý giác không cam lòng mà nhìn Phương Thiên, trong lòng không hiểu tại sao. Lúc này, Emilia đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, nàng nhìn ý giác sau đó nhìn về phía bạn. Lạnh nhạt nói:
"Đã như vậy, ta đến giáo ý giác làm sao?"
Emilia lời nói làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là bạn có chút trợn mắt há hốc mồm mà chú ý lấy Emilia. Mà Emilia nhìn thấy bạn không hề trả lời, không khỏi thúc giục:
"Thế nào?
Cho ta trả lời." Lần này bạn mới kinh hỉ mà nhìn Emilia, vui vẻ nói ra:
"Tự nhiên, nếu như Emilia đại nhân có thể dạy ý giác không thể tốt hơn rồi.
Có đúng không? Vậy cứ như thế được rồi."
Emilia nhìn thấy bạn đồng ý có chút bất đắc dĩ thở dài, đối với bạn quyết định khá là thất vọng.
Nhận ra được Emilia thất vọng bạn nhưng là không rõ vì sao, chỉ có thể trầm mặc đi xuống.
"Nếu như vậy, ý giác về sau ngươi liền đi theo ta. Gần nhất ta sẽ về lãnh tụ tổ chức, ngươi theo ta đồng thời trở lại.
Nhưng là, ta muốn cùng đạo sư."
Isaac trong lòng khá là không muốn, nhưng cũng tại Emilia này sinh ác độc dưới con mắt đáp ứng rồi.
Túi đầu không tiếp tục nói nữa, trong lòng tràn đầy không cam lòng.
Một bên Phương Thiên thấy sự tình gần như xong thế là nói ra:
"Đã như vậy, ta liền rời đi trước. Chuyện sau đó sẽ dựa vào ngươi nhóm rồi, bị á." Nói xong Phương Thiên xoay người rời đi, cho tất cả mọi người để lại một cái bóng lưng. Mà Maria thấy người chung quanh dáng vẻ cũng không có để lại dự định, đi theo Phương Thiên rời khỏi. Nhưng Emilia nhìn thấy Phương Thiên rời đi bóng lưng, trong lòng đặc biệt không cam lòng. Bất quá cũng chỉ có thể hít sâu một hơi phiền muộn mà thở dài đi ra. Chờ Phương Thiên cùng Maria sau khi rời đi, Emilia mang đi Isaac.
Ở trên đường, Emilia cảm khái mà nói với Isaac:
"Isaac, ta tuy rằng không thể để cho ngươi trở nên cùng Phương Thiên như thế, thế nhưng ít nhất ta có thể cho ngươi trở nên theo ta gần như. Cho nên, chờ ngươi đã đến ta cảnh giới này thời điểm lại đi tìm Phương Thiên đi."
"Emilia đại nhân."
Isaac nghe nói như thế nhất thời trừng lớn hai mắt, có chút khó tin. Không hiểu nàng nói câu nói này là có ý gì, mà sau một khắc Emilia lần nữa nói ra:
"Phương Thiên hắn, quá cường đại.
Ta ở trước mặt hắn cũng chẳng qua là một đứa con nít như thế tồn tại, cho nên hiện tại ngươi cần phải làm là liền tốt cơ sở. Các loại huấn luyện được rồi sau, lại đi tìm hắn." Nghe nói như thế Isaac mới hiểu được Emilia ý tứ, kinh hỉ đồng thời càng là khó có thể tin.
Liên Emilia đại nhân đều thừa nhận đạo sư mạnh mẽ, quả nhiên.
Đạo sư là mạnh nhất.
"Tốt,
Emilia đại nhân."
Cùng lúc đó, Phương Thiên cùng Maria hai người đi ở phế tích trong, tiền một người phân ra một nửa.
Bất quá Maria lại cảm giác tiền này không phải nàng hẳn là cầm, dự định trả lại Phương Thiên. Thế nhưng Phương Thiên nói thế nào cũng không muốn, này làm cho Maria có chút không cam lòng, bởi vì nàng cũng không hề xuất quá nhiều lực.
"Kế tiếp đi nơi nào?
Thành thị này không có ba bốn nguyệt là trùng kiến không ra được."
Phương Thiên ngậm thuốc lá, chuyển mắt nhìn bên cạnh Maria hỏi dò.
Nghe vậy Maria thở dài một cái, thu hồi tiền trong tay túi cảm khái mà nói ra:
"Đã có tiền,
chúng ta đi đế đô đi. Vừa vặn ta qua bên kia đồ thư quán có chút việc, có người bằng hữu cũng ở đó. Cứ quyết định như vậy đi. Nghe xong Ma Di ạ lời nói, Phương Thiên không có ý kiến, thế là hai người hướng về đế đô phương hướng đi đến. Chỉ bất quá, cũng không có người nào đưa Phương Thiên này anh hùng. Sau ba ngày, Phương Thiên hai người đi trên đường đột nhiên gặp phải một đám người không khỏi lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Chỉ thấy một tên tóc tím thiếu nữ từ trên xe ngựa ném ra ánh mắt, gặp lại được hai người sau gọi lại xe ngựa, chậm rãi đi ra xe ngựa mỉm cười nói ra. Cần giúp một tay không? Thiếu nữ nhìn thấy hai người quần áo cũ rách cho rằng bọn họ là gặp rủi ro lữ nhân, hảo tâm bên dưới không khỏi ra tay giúp đỡ. Chương 33 cà rèn. Cần giúp một tay không? Thiếu nữ từ dừng lại trên xe ngựa chậm rãi đi xuống, tuyết trắng cao gót đạp ở tông màu nâu trên bùn đất lại lạ kỳ không có hãm đi xuống. Chi tiết này để Phương Thiên nhận ra được, đồng thời cũng rõ ràng thiếu nữ thực lực cũng không phải ở bề ngoài nhìn đến như vậy nhu nhược. Nàng một đầu lửa đỏ song đuôi ngựa, cùng người khác bất đồng là người bình thường song đuôi ngựa là rủ xuống, mà thiếu nữ đuôi ngựa sát thực giống như pháo hoa tóc ăn. Đủ lông mày tóc cắt ngang trán, một đôi lửa đỏ hai con mắt nhìn chăm chú vào phía trước, trong mắt tràn đầy thiện ý không hiểu thiện ý để Ma Di ạ cùng Phương Thiên đều có chút khó tin, có một loại người này vào đời không sâu cảm giác. Nhưng nháy mắt Phương Thiên liền hủy bỏ ý nghĩ như thế, trên người nàng lửa đỏ gỗ thịt váy công chúa mơ hồ tản ra một cổ cường đại ma lực chấn động. Phương Thiên tuy rằng không biết đây là cái gì, thế nhưng là có một chút manh mối. Trước đó chiến xa trong miệng nhắc qua kèm phép thuật, đến như vậy một cái Phương Thiên gần như đoán được. Mà hậu chi hậu giác Ma Di ạ tại Phương Thiên sau cũng đã nhận ra trên người thiếu nữ kèm phép thuật, nhưng nàng càng rõ ràng hơn vật này tin tức. Ma Trang sao? Thực sự là tên lợi hại. Ma Trang, thế giới này đặc thù kèm phép thuật. Trong thế giới này hết thảy sức chiến đấu đều là ma lực, thế giới này ma lực dường như võ hiệp nội lực hoặc là tu tiên chân nguyên bình thường. Nói cách khác đã có được ma lực, ngươi có thể trở thành chiến sĩ, có thể trở thành ma pháp sư. Chỉ cần ngươi nghĩ là có thể, cũng không hề chính xác nghề nghiệp phân hóa. Bởi vì trong chiến đấu, chỉ có người còn sống sót mới là chính xác. Phân chia nghề nghiệp hầu như bằng với đã hạn chế phát triển của chính mình, cho nên đối với nghề nghiệp phân chia thế giới này đều là xì mũi coi thường. Thời điểm này, Ma Di ạ không hiểu nhìn thiếu nữ tóc đỏ, đối với ý tốt của nàng hết sức kỳ quái. Tuy rằng hiện tại Ma Di ạ cùng Phương Thiên trên người có chút chật vật, nhưng ít nhất nhìn qua vẫn tính là sạch sẽ. Hầu như sẽ không cho rằng là gặp rủi ro người, cho nên Ma Di ạ hỏi. Có chuyện gì sao? Ma Di ạ hỏi do có chút không đúng lời của thiếu nữ, nhưng ý tứ trong đó thiếu nữ cũng đã minh bạch. Mỉm cười nhìn Ma Di ạ, hé miệng mà nói ra. Xin chào. Ta là Cà Rèn. Ta từ các ngươi tới phương hướng nhìn ra các ngươi là từ lãnh tụ cuộc thi xếp hạng phương hướng tới, cho nên muốn tìm hiểu một chút tình huống bên kia. Mấy ngày trước bên kia động tĩnh không phải bình thường lớn, cho dù ở nơi này ta cũng có thể cảm giác được bên kia ma lực chấn động, phải hay không xảy ra cái gì? Nghe được Cà Rèn lời nói, Ma Di ạ có chút kỳ quái mà nhìn Cà Rèn không khỏi hỏi. Ngươi muốn hiểu rõ tại sao không trực tiếp đi qua? Lần này Cà Rèn khuôn mặt lộ ra một tia khó xử, cười miệng mà nói ra. Ta cũng nghĩ tới đi, nhưng là ta hiện tại muốn đi gặp ta vốn không che mặt vị hôn phu. Cho nên cũng không hề thời gian như vậy đi tìm hiểu tình huống, chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi trợ giúp giải đáp, làm như báo đáp ta hết khả năng tại các ngươi đoạn đường. Đã minh bạch Cà Rèn ý tứ, Ma Di ạ biểu thị không thành vấn đề, đem tình huống bên kia nói cho nàng. Nghe xong sự tình sau, trên mặt của nàng lộ ra một loại tiếc nuối, nhẹ giọng tự nói, thật đáng tiếc, xem ra ta bỏ lỡ. Đối với Cà Rèn tự nói, Ma Di ạ chân mày cau lại có chút kỳ quái, mà một bên Phương Tiên lại không có để ý, một bộ không sao cả đứng ở một bên. Sau đó Cà Rèn dựa theo ước định mang theo Ma Di ạ cùng Phương Thiên ngồi lên xe ngựa, đến như vậy một cái hành trình nhanh hơn rất nhiều. Trên đường Ma Di ạ cùng Cà Rèn tán gẫu rất nhiều, rất nhanh sẽ quen thuộc. Về phần Phương Thiên không có việc gì ngã xuống đất đầu đi nằm ngủ, bằng không chính là cầm tiểu thuyết xem. Như vậy tùy ý Phương Thiên để Cà Rèn cảm giác được một tia hiếu kỳ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chú ý mà cũng không có đi hỏi dò cái khác. Trên đường Ma Di ạ nhìn Cà Rèn có chút ngạc nhiên hỏi: "Cà Rèn, nhìn dáng vẻ của ngươi rất trẻ trung, tại sao phải sớm như vậy liền kết hôn? Hơn nữa ngươi ngay cả vị hôn phu đều chưa từng thấy." Như vậy thật sự tốt sao? Cùng là nữ tính, cho nên Ma Di ạ có chút lưu ý Cà Rèn sự tình. Có một loại chính mình cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy cảm giác, có chút lưu ý lên. Nghe vậy, Cà Rèn hơi dừng lại một chút nhàn nhạt cười cười, lạnh nhạt nói ra. Cái này cũng là không có biện pháp, đây là nhà ta người bên trong an bài cho ta hôn nước. Tuy rằng không biết đối phương là hạng nào nhân vật, thế nhưng đại khái 10 cái 60 tuổi đại lao ra đi. Thật là có chút chờ mong đâu. Này! Nghe được Cà Rèn lời nói, Ma Di ạ lập tức nghẹn lời hoàn toàn liền không biết nên nói cái gì cho phải. Mà nhìn Cà Rèn mỉm cười dáng vẻ, Ma Di ạ phá thiên hoang địa cảm giác được một loại nguy hiểm. Mà một bên Phương Thiên nghe được hai người nói chuyện phiếm, chuyển mắt nhìn về phía Cà Rèn, kết quả chỉ thấy Cà Rèn híp trong tròng mắt mang theo khiếp người hàn quang. Nhìn dáng dấp cái kia cụ ông sống không lâu, thực sự là đủ rồi. Bất quá, không có quan hệ gì với ta. Nhận ra được Cà Rèn thần thái, Phương Thiên không để ý chút nào tự nhiên dựa vào tại trên chỗ ngồi nhìn tiểu thuyết. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hai người hành trình là được rồi, còn lại tạm thời không cần đi cân nhắc. Cứ như vậy đoàn người hướng về đế đô phương hướng chạy đi. Nửa đường tại thành trấn đổi lại ma lực xe. Hiện tại đứng ở đế đô nhà ga Phương Thiên còn có chút khó tin, vốn tưởng rằng dị giới trình độ khoa học kỹ thuật rất thấp, nhưng cũng không phải là như thế. Từ máy truyền tin cùng xe lửa hai thứ này liền có thể nhìn ra được, thế giới này khoa học kỹ thuật còn không có trở ngại,
vẹn vẹn chỉ là có thêm ma lực cái này không khoa học đồ vật mà thôi. Dĩ nhạc, tòa này tên Đế Đô. Chiếm diện tích 200.000 nhà trệt km, rất khó tưởng tượng dị giới có thể phát triển ra như vậy thành phố khổng lồ. Tường thành vẫn chưa là vây quanh thành thị, vẹn vẹn chỉ là vây quanh hoàng cung, nhìn dáng dấp cuối cùng phòng ngự là hoàng cung. Hầu như cả tòa thành thị trung tâm đều là hoàng cung lãnh địa, bên trong ở nắm giữ cực tước vị cao quý tộc. Từ phân chia đến xem, hoàng cung làm tâm điểm, ngoại vi là quý tộc khu, ở bên ngoài khu nhà giàu, khu bình dân. Phân chia như vậy để Phương Thiên cảm giác được văn minh mùi vị, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đường phố một đám người đang đứng tại nhà ga lối vào, từ bọn hắn nhìn thấy cả rèn vẻ mặt sau liền gần như có thể rõ ràng bọn họ là tới đón cả rèn. Nhận ra được điểm ấy, Phương Thiên chuyển mắt nhìn về phía cả rèn lạnh nhạt nói: "Người đón ngươi đến rồi, như vậy chúng ta liền như vậy tách ra đi." Một quãng thời gian ở Trung Phương Thiên vẫn là rất tiếp thu cả rèn, Ma Di ạ cũng là như thế. Bất quá chỉ là loại kia lữ khách trình độ, cũng không có quá nhiều thâm giao. Đứng ở trước mặt cả rèn nghe được Phương Thiên lời nói, có chút tiếc nuối bất quá lại dụ dỗ nói: "Phương Thiên, có muốn hay không cùng ta đi gặp thấy chặt lọt kẻ? Ta xem ngươi rất thích ăn sách, lấy địa vị của ta vẫn là có thể nhìn thấy nàng." Trong khi nói chuyện cả rèn hé miệng mỉm cười, hai con mắt nhìn Phương Thiên giống như là không bỏ bằng hữu rời đi như thế. Nhưng mà, Phương Thiên có thể không có tính toán đi gặp chặt lọt kẻ, ít nhất xuất hiện tại không có. Thế là, phất tay một cái nói ra: "Hay là tôi đi, ta cảm giác ta đi lời nói sẽ bị người đón ngươi ăn." Phương Thiên nhìn một bên tiếp cả rèn đội ngũ, chỉ thấy bọn họ sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, cho nên cũng không có cùng cả rèn thông hành ý tứ. Lúc này, bên người Ma Di ạ nhìn cả rèn, đi tới trước mặt nàng nhỏ giọng nói ra: "Cả rèn khả năng lời ta nói có chút không thích hợp, nhưng là có một số việc từ chối hay là nói đi ra tốt nhất. Đều là nữ nhân, ta không đành lòng nhìn như ngươi vậy." Mấy ngày nay ở chung Ma Di ạ có chút giao tình, đối mặt cả rèn tình huống có chút đồng tình. Nghe được Ma Di ạ lời nói, cả rèn có chút cảm động, gật gật đầu đáp lời: "Cảm ơn, Ma Di ạ." Một bên Phương Thiên nhìn thấy cả rèn cùng Ma Di ạ cáo biệt có thể phải chờ một lát, thế là chạy đến một bên mua thuốc đi rồi. Mua xong thuốc lá, thông thạo mở ra chuẩn bị cho mình đốt, kết quả lại bị người va vào một phát cả bao rơi xuống đất. "Ai vậy?" Nhìn thấy chính mình thuốc lá bị va đi, Phương Thiên không sảng khoái mà quay đầu lại gọi vào, bất quá đối phương sớm tiểu ly khai rồi chỉ có thể coi như thôi. Bất đắc dĩ thở dài một cái, không lưng đưa tay kiếm khói, kết quả chỉ thấy một con dầu số lượng ủng ra một cước đạp ở gói thuốc lá lên, lập tức đạp cái nát bét. "Ta, viết." Chết thảm thuốc lá lập tức để Phương Thiên nói tục dân trào, bất mãn mà ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên lão nhân tóc trắng chính một mặt xì mũi coi thường mà mắt nhìn xuống chính mình, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Thực sự là tiện dân." "Ai nha." Nghe nói như thế Phương Thiên chân mày cau lại, lớn lối như vậy làm sao có thể nhẫn. "Đứng lại cho ta." "Ngươi nói là sao?" Bất mãn Phương Thiên lập tức ngăn hắn lại gọi vào, vốn tưởng rằng đối phương nói lời xin lỗi gì gì đó chuyện này đã trôi qua rồi. Ai biết hàng này lại trực tiếp mở trào phúng, lấy cao ngạo tư thái trào phúng Phương Thiên. "Ngươi biết ta là ai không?" "Thiện dân." "Ta nhưng là..." "Cút đi, ai quản ngươi." Nhìn thấy người kia khinh thường dáng dấp, Phương Thiên cũng là trào phúng toàn bộ triển khai, một bộ tìm cớ dáng dấp. Chính như nhìn thấy, Phương Thiên cùng người kia khơi lên tranh luận, không nắm lời giải thích tuyệt đối không dung tha. Chỉ bất quá khiến người ta không tưởng tượng được là cả rèn cùng Ma Di A đột nhiên xuất hiện tại Phương Thiên bên người, cùng lúc đó, những kia tiếp cả rèn người cũng chạy tới, gặp lại được người kia sau cung kính gọi vào: "Nam tước đại nhân, cả rèn tiểu thư đã đến." Chỉ một thoáng sắc mặt người kia một trận sảng khoái, phảng phất giống như là đang thưởng thức Phương Thiên kế tiếp cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá một bên Ma Di A thấy một màn này có chút đau đầu, nàng nhớ tới trước đó giáo đoàn đám người kia, khi đó Phương Thiên nhưng là liền đối phương là ai cũng không biết liền hô, làm một chút sau cũng không có kinh sợ qua, bây giờ cho dù biết rồi đối phương cũng đã làm đi. Trong lúc nhất thời Ma Di ạ nhìn về phía nam tước ánh mắt lộ ra một tia đồng tình, có thể một quyền thuấn sát cấp 4 quái thú Phương Thiên tại thành phố này cũng xem là khá nên ngang mà đi nhân vật. Ngược lại là cả rèn trên mặt tràn đầy nụ cười, khiếp hai con mắt nhìn Phương Thiên vị trí tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, giờ phút này Phương Thiên trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là, không nên kinh sợ chính là làm. Chương 34, 34 cảm giác như vậy không được tự nhiên. 34 cảm giác như vậy không được tự nhiên. Không sảng khoái chính là làm, gặp mặt chính là làm, không kinh sợ chính là làm. Phương Thiên vô địch sau liền chưa từng có sợ qua, hoặc là nói chờ mong lấy có thể có cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ. Phát tiết trong lòng này một luồng không cách nào hòa vào thế giới ngăn cách cảm giác, Phương Thiên rất vô địch đồng thời chính là này sức mạnh vô địch dành cho hắn một có loại cảm giác không thật, giống như là chơi game máy nói rồi lớn hơn rồi, dẫn đến chính mình không cách nào thay vào chính mình, luôn cảm giác mình cùng thế giới này có chút cách biệt. Bây giờ đối mặt nam tức xỉ mũi coi thường cùng khinh bỉ, Phương Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới cái gì, vẫn cứ muốn nói cái kia chính là làm. Nam tước rất lợi hại phải không? Nam tước ghê gớm sao? Phương Thiên lời nói không hề che giấu chút nào chính mình khinh thường, hai mắt tràn đầy khinh bỉ. Tổng có mấy người yêu thích cao cao tại thượng, đối với cái này Phương Thiên hết sức vui vẻ đem bọn hắn cào xuống dùng sức đánh. Nam tước vốn đang chờ Phương Thiên cầu xin tha thứ, ai biết đột nhiên bị Phương Thiên lời nói cho chặn lại, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Phải biết đế đô quý tộc nhưng là một tay che trời tồn tại, muốn làm chết một người bần dân thập phần đơn giản. Đối với loại này sự tình hoàng tộc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không nhắc lên cuộn sóng tất cả đều không có vấn đề. Hiện tại đột nhiên xuất hiện lời nói để nam tước cảm giác được khó mà tin nổi,
đồng thời nội tâm cao ngạo tuyệt không cho phép bị một cái bình dân cho khinh bỉ, lập tức trợn mắt về phía trước, nhìn Phương Thiên đối thủ hạ bên người nói ra: "Cho ta giáo huấn cái này không biết điều bần dân." "Là, Nam Tước đại nhân." Vừa nói xong, Nam Tước thủ hạ bên người không chút do dự mà nhắm phía Phương Thiên. Thấy một màn này, Phương Thiên cũng sẽ không sợ, lập tức nắm chặt nắm đấm hướng về gần trong gang tấc Nam Tước một quyền đánh tới. "Gọi người ra tay với ta chính mình còn đứng trước mặt ta, thực sự là quá ngu." Ầm. Vang dội tiếng va chạm tại nhà ga bên trong vang lên, Phương Thiên một quyền đánh trúng Nam Tước gò má, sức mạnh khổng lồ làm cho Nam Tước bay ra ngoài, đáng sợ quyền phong cũng ở đây cái chốc lát bộc phát ra. Thời khắc này tất cả mọi người đều ngây dại, tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn chăm chú lấy đánh phi Nam Tước Phương Thiên. Coi như là Ma Di ạ cùng Cạ Rèn cũng là cực kỳ rung động, bởi vì các nàng cũng không nghĩ tới Phương Thiên sẽ thẳng thắn như vậy. Trực tiếp làm. Phải biết dựa theo ý nghĩ của các nàng là, Phương Thiên sẽ trước tiên đem Nam Tước thủ hạ giải quyết, sau đó Nam Tước bởi vì Phương Thiên thực lực mà rút lui. Thế nhưng, ai biết Phương Thiên như thế không theo chiếu sáo lộ đến. Khai chiến trước tiên liền đem Nam Tước cho đánh bay, cảnh này khiến Nam Tước thủ hạ có chút không trên không dưới. Mên mông quần quận chạy tới, kết quả còn chưa khai chiến phía bên mình lão đại đã bị thả bay rồi, nhất thời có loại bị nghẹn lấy cảm giác. Nói cho cùng hay là bởi vì Nam Tước ngu xuẩn tạo thành, cũng đã không nể mặt mũi khai chiến, hắn lại còn đứng ở trước mặt kẻ địch. Cảm giác kia giống như là không đánh ngươi liền thật có lỗi với ngươi lần này tâm ý. Mặt đối tình huống bây giờ tất cả mọi người đều không có suy đoán đến, càng là nghĩ tới sau nên làm gì. Bất quá, bọn họ căn bản cũng không cần vì chuyện này lo lắng, bởi vì Phương Thiên liền không có tính toán buông tha bọn hắn. Cho ta bay đi, các thiếu niên. Vụ. Phương Thiên quả đấm ở trong không khí ma sát nhượng lại người tê dại gào thét, trong nháy mắt đánh trúng vào dẫn đầu người kia. Ầm. Vang dội đánh âm thanh xuất hiện tại tất cả mọi người trong hai, đồng thời to lớn quyền phong đem tất cả mọi người nhấc lên, hướng về hậu phương bay đi. Tự nhiên, Phương Thiên ra tay đều là lưu tình, bằng không nơi nào sẽ bay ra ngoài, tuyệt đối là trực tiếp đánh nổ thân thể. Ầm ầm. Nhà ga vách tường tại Phương Thiên oanh kích dưới sụp xuống rồi, mặt đất càng là vết nước quét tán, chung quanh người qua đường đều khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, các nàng rất khó tin tưởng Phương Thiên lại có thể biết như vậy thô bạo. Đối mặt cường giả các nàng có thể không có bất kỳ quyền lên tiếng, ngược lại là Phương Thiên một mặt khinh thường nhìn bị đánh bay Nam Tước đoàn người. Thiết, một đám sức chiến đấu bất quá năm cặn bã. Nói xong xoay người hướng về một bên quán ven đường đi đến, đứng ở sợ đến sắp nước tiểu ông chủ cười nói: "Ông chủ, cho ta một gói thuốc lá." "Là, đại nhân, ta lập tức cho ngài." Ông chủ liền vội vàng đem thuốc lá đưa cho Phương Thiên, tiền cũng không dám mớn. Gặp được lão bản làm sao đều không lấy tiền bộ dáng, Phương Thiên có chút khó khăn ngậm thuốc lá đem tiền đặt ở trên quầy xoay người không để ý tới lão bản. Đương Phương Thiên ngậm thuốc lá trở về Ma Di ạ cùng Cạ Rèn trước mặt thời điểm, Ma Di ạ một mặt vi diệu chú ý lấy Phương Thiên, này khiến cho Phương Thiên không hiểu ra sao, kiểm tra một chút trên người mình có vẻ như cũng không có cái gì chỗ không ổn. Cuối cùng chỉ có thể không rõ vì sao mà nhìn Ma Di ạ hỏi: "Ta làm sao vậy sao?" Đối với cái này Ma Di ạ vội ho một tiếng che giấu chính mình cảm khái, sau đó chuyển con mắt nhìn về phía bên người cười híp mắt Cạ Rèn, vi diệu nói ra: "Phương Thiên, ngươi đã quên Cạ Rèn mục đích tới nơi này sao?" Nhất thời Phương Thiên cả kinh, hai mắt trừng lớn, tràn đầy sốt sáng mà nhìn về phía Cạ Rèn. Sắc mặt không nói ra được lúng túng, hoàn toàn liền không biết làm sao mở miệng. Người ta vì kết hôn mà đến, tự mình rót tốt vừa mới đến đứng liền đem đối phương kết hôn đối tượng đánh, chuyện này làm sao nói đều có chút không qua được. Hơn nữa Cạ Rèn còn nhận biết mình, loại này để Cạ Rèn không quan tâm ngoại nhân sự tình để Phương Thiên mồ hôi lạnh tràn trề, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. "Cạ Rèn, cái kia, lần này vấn đề lớn hơn đâu?" Cười híp mắt Cạ Rèn nụ cười sáng lạ lấy, híp hai con mắt nhìn Phương Thiên không nói ra được thâm trầm, hoàn toàn liền không nhìn ra Cạ Rèn đến cùng muốn làm gì. Cạ Rèn càng như vậy, Phương Thiên càng là mồ hôi lạnh tràn trề. "Bất quá," Cạ Rèn đột nhiên cười nói, "kỳ thực đối với ta không có gì, bất quá Nam Tước kia có thể sẽ không bỏ qua ngươi." "Chỉ là..." Cạ Rèn đối với Phương Thiên hành động căn bản cũng không có cái gì trách cứ, trái lại còn thập phần thưởng thức, đồng thời hảo cảm tràn đầy. Nói cho cùng Cạ Rèn mục đích tới nơi này có vẻ như chính là đến dàn vật Nam Tước, hiện tại chỉ là thay đổi người mà thôi, đối Cạ Rèn mục đích hoàn toàn không có ảnh hưởng, hoặc là nói là có trợ giúp mục đích của nàng. "Chỉ là làm sao bây giờ đâu này?" Cạ Rèn cười híp mắt nhìn Phương Thiên, khuôn mặt tươi cười không nói ra được thâm trầm, "Ngươi có thể là theo chân ta tới, người ở bên ngoài xem ra ngươi chính là phía ta bên này, nhưng mà ngươi đem Nam Tước đánh. Hiện tại, không cần phải nói nhất định sẽ khai chiến a." "Ta không có gì để nói a." Phương Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn Cạ Rèn, tuy rằng không sợ đánh nhau, nhưng là sự tình này nghĩ như thế nào đều là phía bên mình đối lý. Tuy rằng nhìn ra được Cạ Rèn này vui vẻ dáng vẻ là thật sự, thế nhưng luôn cảm thấy là bị Cạ Rèn hãm hại. Đồng thời còn không tìm được lý do đi nói Cạ Rèn không phải, thực sự là đủ xoắn quýt. Đối mặt tình huống như thế, Phương Thiên chỉ có thể yếu ớt mài nổ nước bọt một cái Cạ Rèn biểu hiện. "Ngươi vốn là không phải là nghĩ muốn đối phó Nam Tước kia sao? Nói được lắm như lỗi của ta như thế, đại khái." Nói xong lời cuối cùng Phương Thiên âm thanh nhỏ, tìm căn nguyên đến cùng còn là của mình sai, vẫn cứ muốn đẩy cởi trách nhiệm lời nói, chỉ có thể nói một câu: "Sai không phải ta, là thế giới. Nếu như không phải có người đụng vào chính mình, loại này trùng hợp chính mình không đụng phải Nam Tước, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhưng mà người nghèo không thể trách phòng cơ." Phương Thiên chỉ có thể ngậm thuốc lá quay đầu nhìn về phía một bên dáng dấp kia không nói ra được tang thương. Lúc này,
Cả rèn khi nghe đến Phương Thiên lời nói sau cũng rõ ràng chính mình đoạn đường này biểu hiện bại lộ mục đích của mình, đồng thời thập phần thật thà mà cười híp mắt nói:
đúng vậy a, ta lần này xác thực tới thu thập hắn. Vốn đang dự định xuất tiền mời các ngươi giúp một tay, bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không cần.
Thật không tệ, tiết kiệm một khoản tiền.
Cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không tán đồng chuyện này. Nghe được Cạ Rèn thật thà, Phương Thiên không nói ra được mà bán nghiệm. Một mặt tức giận nhìn Cạ Rèn, thấy một màn này Cạ Rèn sắc mặt lóe lên thất vọng, cảm giác mình nhìn có chút sai rồi Phương Thiên. Thất vọng bên dưới cũng chuẩn bị kỹ càng tự mình giải quyết chuyện này, nhưng vừa lúc đó Phương Thiên kêu to lên:
ngươi không cho ta tiền ta liền khóc cho ngươi xem.
Nói xong Phương Thiên một mặt oan ức mà nhìn chằm chằm Cạ Rèn, nhất thời trêu đến Cạ Rèn cùng Ma Di ạ không còn gì để nói, mà Ma Di ạ cảm giác được nhìn thấy Phương Thiên này thoát tuyến bộ dáng cả người đều phát điên được bay lên.
Quay đầu lại ngươi để ý chính là không lấy được tiền chuyện này a.
Ma Di ạ tại trong đầu rít gào, sau đó một bộ ta mệt mỏi bộ dáng nhìn Phương Thiên. Cảm giác tinh thần của mình bị Phương Thiên thoát tuyến tính cách cho tàn phá đã đến.
Mà Cạ Rèn nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng là vui vẻ, bộ dáng cười mị mị không nói ra được đẹp đẽ, mừng rỡ nhìn Phương Thiên nói ra:
không thành vấn đề, ta sẽ trả thù lao.
Thành giao, hợp tác vui vẻ.
Phương Thiên nghe được Cạ Rèn phải trả tiền lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, một bộ nghiêm chỉnh dáng dấp.
Thực sự là tất cả đều vui vẻ kết quả.
Mà lúc này, đế đô thành vệ quân chạy tới, phải biết vừa mới rung chuyển thập phần to lớn, toàn bộ nhà ga đều đang chấn động. Rõ ràng không thể không kinh động trị an nhân viên, chỉ là giờ mới đến có chút lúc này đã muộn mà thôi.
Chương 35, 35 nói chuyện.
35 nói chuyện. Thành vệ quân đến để Phương Thiên ba người khá là vi diệu, bất quá chính lúc Phương Thiên dự định rời đi thời điểm, Cạ Rèn liền kéo lấy Phương Thiên cùng Ma Di ạ hướng về một bên đào tẩu.
Chúng ta rời đi trước, người của ta sớm liền chuẩn bị tốt rồi.
Cạ Rèn một tay lôi kéo Phương Thiên, một tay lôi kéo Ma Di ạ, trên người màu đỏ váy liền đang chạy động bên trong nhộn nhạo. Trên mặt vẻ mặt vẫn bộ kia mỉm mỉ cười, chỉ bất quá nụ cười sán lạn lại mang theo làm người ta sợ hãi mùi vị. Bị lôi chạy Phương Thiên khi nghe đến Cạ Rèn lời nói sau, nhất thời trong gió lang loạn. Đối mặt nàng từ lâu sắp xếp thật sự là nói không ra lời, bất quá bây giờ bị kẹt liên lôi kéo tay, cái cảm giác này cũng không tệ. Có hồi lâu không có ai bị người lôi kéo chạy, quái hoài niệm.
Rất nhanh, Cạ Rèn mang theo Phương Thiên cùng Ma Di ạ đi tới một ngôi biệt thự bên trong.
Này ngôi biệt thự tại khu nhà giàu, do khắp cả khu nhà giàu phòng ốc đều hết sức xa hoa, cho nên khi Phương Thiên nhìn thấy biệt thự thời điểm không có cảm giác được có cỡ nào khiến người ta ngạc nhiên. Đẩy cửa tiến vào, Cạ Rèn cười híp mắt nhìn biệt thự phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách ngồi không ít người, bọn họ tại nhìn thấy Cạ Rèn đến đây sau đó lập tức từ đứng lên, cung kính mà thăm hỏi.
Cạ Rèn đại tiểu thư.
Đại tiểu thư. Phòng khách người đối Cạ Rèn thập phần cung kính, tình huống như vậy để Phương Thiên cùng Ma Di ạ có chút lưu ý hoặc là nói là vừa bắt đầu đều tại ý, chỉ bất quá bởi vì không có ý định thâm giao cho nên cũng không hề hỏi dò. Nhưng bây giờ bất đồng, Cạ Rèn từ một loại ý nghĩa nào đó là Phương Thiên cùng Ma Di ạ cố chủ, cho nên cần phải hiểu một chút tình huống.
Ma Di ạ hai con mắt lộ ra hiếu kỳ, nhìn Cạ Rèn nghiêm túc hỏi:
"Cạ Rèn, có thể nói một chút thân phận của ngươi sao?"
Ma Di ạ nói tới rất huyền chuyện, tránh khỏi liều lĩnh đụng tới cái gì lôi điểm.
Nghe nói như thế Cạ Rèn cười híp mắt ngoái đầu nhìn lại, nhìn một chút Phương Thiên mới quay đầu nhìn về phía Ma Di ạ, cười híp mắt nói ra:
"Ta chính là một cái bình thường gia tộc con rơi mà thôi, cho nên cũng không có gì cần lưu ý, hiện tại ta đã chuẩn bị thoát ly gia tộc rồi, chỗ dùng thân phận gì gì đó đã không trọng yếu."